Chương 1, tiêu giao thiên cảnh, hệ thống kích hoạt. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu mệt phiếu, cảm tạ đại lão. Chương 1, tiêu giao thiên cảnh, hệ thống kích hoạt. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu mệt phiếu, cảm tạ đại lão. Bắc Ly, Càn Đông thành, trấn Tây hầu phủ. Đình viện bên trong, đào hoa thủ dưới. Một vị mặc bạch y liễu thiếu niên, trong tay nắm một thanh tinh cương trường kiếm, hoành kiếm trước người. Ánh mặt trời chiếu xuống trên người hắn, chiếu ra cái kia thân bạch y tinh thuần cùng phiêu dật. Đột nhiên, thiếu niên bắt đầu chuyển động, kiếm thế sắc bén, điểm kiếm dựng lên. Trường kiếm trong tay của hắn mang theo hai màu đen trắng kiếm khí, như xà lẻ lưỡi, xì xì xé gió. Kéo ra kiếm hoa mang theo kiếm khí, đánh rơi xuống từng mảnh hoa đảo. Cánh hoa bay lả tả ở giữa, như là màu hồng đông tuyết bay tán nhân ở giữa. Thừa kiếm bơi cửu thiên, bịt mờ đi không trả, tứ bài hát trong trời mây, thu uống ba bạc bỏ. Minh nguyệt rơi ta y y, đã thành tiên nhân thường, tiên nhân muốn hạ khứ, chỉ phía xa đồng lai hương. Thiếu niên kiếm, có thể coi tuyệt thế. Cái gì gọi là tuyệt thế? Bất quá trên trời dưới rất qua lại ngày mai, lại không kiếm này, lại không người này. Cái này nhất thức, Tây Sở kiếm ca, vấn đạo với thiên. Theo thiếu niên kiếm vũ tiếp tục, bầu trời mây đen che đậy ánh mặt trời, màu tím lôi đỉnh qua lại tầng mây. Thẳng đến thiếu niên thân kiếm hai màu đen trắng kiếm khí từ xà hóa long, một kiếm hướng lên trời điện. Tầng mây chém ra, ánh mặt trời lần nữa rơi xuống. Thiếu niên ngừng tay, hắn mở hai trong mắt hình như có tinh quang hiện lên. Đây là hào một cái hoa thiên đạo ra sức, đao kiếm cũng có hô ứng. Trường ca thiếu gia không hổ là trăm năm khó gặp một lần kỳ tài luyện võ, bây giờ năm ấy 15, không ngờ bước vào tiêu giao thiên cảnh. Hầu phủ nội viện, mấy vị ẩn vào trong góc hầu phủ khách khanh nhìn Bách Lý Trường ca vị này trấn Tây hầu phủ tiểu thiếu gia, kinh thán không thôi. Mà giờ khắc này, Bách Lý Trường ca thu kiếm trở vào bao. Nhìn xung quanh rất nhiều khách khanh, trong lòng có chút không rõ ràng cho lắm. Theo lý thuyết, tại hầu phủ bên trong tuyệt đối an toàn. Trong ngày thường Bách Lý Trường ca chỉ cần không ra hầu phủ, căn bản sẽ không có bất kỳ một vị khách khanh theo, chớ đừng nhắc tới mấy vị một chỗ coi chừng. Ta liền phổ thông bế quan đột phá mà thôi. Mặc dù là đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, nhưng là không đến mức dẫn tới nhiều như vậy khách khanh thủ hộ a. Lẽ nào xảy ra đại sự gì? Nghĩ vậy, Bách Lý Trường ca đối với một vị khách khanh tùy ý nói, "Vương bá, tại ta trong lúc bế quan, trong phủ là xảy ra chuyện gì sao?" Vị Bách Lý Trường ca có một chút áo xám lao giả cười không đáp, trái lại chúc mừng nói, "Chúc mừng thiếu gia đột phá đến tiêu giao thiên cảnh." Bách Lý Trường ca không thèm để ý khoát khoát tay, có gì đáng mừng đâu. Hắn đối với chính mình 15 tuổi mới đột phá đến tiêu giao thiên cảnh một chuyện, trong lòng không chỉ có không có vui sướng, ngược lại mười phần đề bài. Dù sao thân là xuyên việt giả, Bách Lý Trường ca hết sức rõ ràng. Bắc Ly Quỷ Tiên Mạc Y Liệt nhưng là 9 tuổi lúc, liền đã bước vào tiêu giao thiên cảnh, 24 tuổi vào thần du huyền cảnh. Mà Lý Trường sinh vị này tiên nhân. Mặc dù không biết hắn khi nào vào tiêu giao thiên cảnh, thế nhưng nguyên tắc bên trong lại minh xác biểu thị hắn tiến vào thần du huyền cảnh thời gian, so với Mạc Y Liệt sớm hơn. Lý Trường sinh đại khái tại 20 tuổi trước đó, đã vào thần du huyền cảnh. Nghĩ vậy, Bách Lý Trường ca trong lòng than nhẹ một tiếng. Tư chất của mình, quả nhiên không bằng cái kia hai cái yêu nghiệt, càng là ngay cả mình cái kia tiện nghi các ca, trời sinh võ mạnh Bách Lý Đông Quân cũng không bằng a. Bất quá rất nhanh, Bách Lý Trường ca liền không còn để ý dù sao thiên tư, xưa nay không có thể đại biểu một người điểm kết thúc. Mà Vương Bá thì không có nhìn ra Bách Lý Trường ca dị thường, như trước cười chắp tay nói. Thiếu ra, ngài năm ấy 15 liền đã đột phá đến tiêu giao thiên cảnh, như thế thiên tư, có thể nói yêu nghiệt à. 6 tháng cuối năm, Thiên Cơ Lâu đem tuyên bố kỷ mới nhất cửu châu thiên tiêu bảng. Đến lúc đó, thiếu ra ngài chắc chắn ở nơi này thiên tiêu bảng bên trên chiếm giữ một chỗ cắm rủi, dương danh Bắc Ly, chẳng lẽ không đáng giá chúc mừng. Cửu châu thiên tiêu bảng. Bản danh sách này Bách Lý Trường ca biết, là do Thiên Cơ các thu thập tình báo, hàng năm 12 tháng tuyên bố, đến năm sau 12 tháng một trong năm thời gian là một kỳ. Trong đó không chỉ có bao hàm Thiên Kiêu Tiềm Long bảng, còn bao gồm Tiên Thần Thiên bảng, Tuyệt Thế Địa bảng, Tiên Tri bảng, Thần Binh bảng các loại bảng danh sách. Trong tin đồn, Thiên Cơ các chủ Thiên Cơ lão nhân có thể thông qua khư ạ cả sụ kỳ sau này, đồng thời Thiên Cơ các cùng Cửu Châu bất kỳ thế lực nào cũng không có thân sơ liên quan. Vì vậy, phần này bảng danh sách tại toàn bộ Cửu Châu tất cả võ giả trong lòng đều tương đương có phân lượng. Mà Bách Lý Trường ca đối với phần này bảng danh sách cũng ôm vài phần khẳng định. Dù sao chỉ bằng tại Tiên Thần Thiên bảng bên trong, lên bảng đều là sống ngàn tuổi đế thích thiên, bất tử bất diệt ma thần doanh trọng, thập nhị kinh hoàng tiếu tam tiếu, vô thượng đại tông sư lệnh đông lai, tiên nhân Lý Trường Sinh. Không phải là xuyên việt giả còn có thể biết bọn hắn sự tồn tại của những người này. Không khó coi ra, vị này Thiên Cơ lão nhân cho là thật có vài phần bản lĩnh. Nghĩ vậy, Bách Lý Trường ca tới vài phần hứng thú. Vương bá, ngươi cảm thấy ở nơi này phần bảng danh sách bên trong, ta khoảng chừng có thể xếp bao nhiêu tên? Vương bá nghe vậy cười nói, thiếu gia lấy ngài tiêu giao thiên cảnh thực lực, Cửu Châu top 100 tuyệt đối là có. Mới top 100 sao? Bách Lý Trường ca có chút không vừa ý, bất quá hắn cũng có thể lý giải Vương bá kiêu ngạo. Dù sao này Cửu Châu đại lục so với đời trước Lam Tinh, có thể nói là vô cùng to lớn. Trên đó có vài chục đại quốc, trên trăm tiểu quốc. Tỷ như Đại Tần, Đại Đường, Đại Tùy, Đại Hán, Đại Minh, Khánh Quốc, Bắc Tề, Hung Nô, Mông Nguyên, Thanh Đình. Tại nhiều như vậy quốc gia vô số thiên tiêu bên trong, Bách Lý Trường ca thiên tư đủ để đứng vào top 100, Vương bá tự nhiên sẽ cảm thấy kiêu ngạo. Tựa hồ nhìn thấu Bách Lý Trường ca bất mãn, Vương bá liền vội vàng giải thích, thiếu ra, ngài ai cũng muốn không nhìn chúng này thiên tiêu bảng top 100. Cần biết lần trước chúng ta Bắc Ly người vào này thiên tiêu bảng top 100, có thể đã qua mấy năm dài. Bách Lý Trường ca lắc đầu, trong mắt tràn đầy vui vẻ, ta không có khinh thường trước đây trăm. Ta chỉ là cảm thấy thiên hạ này anh hùng, cho là thật như cá giết sang sông A. dạng này giang hồ mới có thú, không phải sao? Lập tức Bách Lý Trường Ca lần nữa nhìn về phía Vương Bá, đối với Vương Bá, ngươi còn có không có hồi đáp ta, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Phụ thân làm sao phái nhiều như vậy khách khanh coi chúng ta? Vương Bá nghe vậy cười khổ một tiếng, còn không phải là đại công tử, ca ca của ta, hắn làm sao vậy? Đại công tử không biết nghĩ như thế nào, dĩ nhiên tại nhà trộm cầm một khế đất, sau đó một người chạy đến Sài Tang Thành đi mở rượu gì quán, lao ra sợ công tử ngài cũng theo đại công tử. Vương Bá lời còn sót lại là nói cái gì, Bách Lý Trường Ca đã vô tâm lại lý do. Trước mặt của hắn, lúc này vậy mà không hiểu bắn ra một cái đạm lam sắc, chỉ có một mình hắn có thể thấy bán trong suốt giao diện ảo. Đinh, chúc mừng ký chủ, thiếu niên bạch mã kịch tình đã mở ra, vạn giới sở thi hệ thống chính thức kích hoạt. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 2, lần đầu tiên sở thi, giả thiên thế giới, ngập trời khen thưởng. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Chương 2, lần đầu tiên sở thi, giả thiên thế giới, ngập trời khen thưởng. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Hệ thống, người rốt cục kích hoạt. Bách Lý Trường Ca trong lòng vui vẻ, con mắt chăm chú nhìn chằm chằm trước mắt giao diện ảo. Mặc dù Bách Lý Trường Ca có tự tin, chính mình dù là không có hệ thống phụ trợ, như trước có thể ở nơi này phương thế giới bước ra một mảnh trời. Nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không có khuynh hướng tự ngược đãi, có hệ thống phụ trợ cái kia hoàn toàn là làm ít công to. Vương Bá, ta vừa mới đột phá hơi mệt chút, về phòng trước nghỉ ngơi. Nói xong, Bách Lý Trường Ca bất đẳng Vương Bá phản ứng, trực tiếp mấy cái lắc mình biến mất ở đối phương tầm mắt. Rõ ràng vừa mới còn rất tốt, tiểu thiếu gia làm sao đột nhiên liền muốn hồi phòng nghỉ ngơi? Vương Bá nhíu đầu, có chút sợ không tới đầu óc. Mà giờ khắc này, Bách Lý Trường Ca bên trong gian phòng. Hệ thống, ngươi có cái gì năng lực? Vừa mới đóng kỹ cửa phòng, xác định tường ngăn không sao thai, Bách Lý Trường Ca liền không kịp chờ đợi đối với hệ thống dò hỏi. Giao diện ảo bên trên văn tự nhanh chóng hiện hiện, biểu diễn hệ thống cặn kẽ giới thiệu. Đinh. Bản hệ thống vì vạn giới sở thi hệ thống kèm theo độc lập không gian, thỏa mãn điều kiện hệ thống không gian bên trong sẽ có đến từ chư thiên vạn giới thi thể rơi xuống, ký chủ chỉ cần sở thi là có thể thu hoạch người chết lúc còn sống toàn bộ ký ức cùng di sản. Bách Lý Trường Ca đôi mắt trong nháy mắt trợ to, vui mừng trong lòng khó có thể ức chế. Hắn nhịn không được tự lẩm bẩm, năng lực này thật đúng là nghịch thiên a. Chỉ cần ta có thể tiếp xúc được cường giả di thể, liền có thể đạt được bọn hắn cả đời tu luyện tinh túy, vô luận là tuyệt thế công pháp bí tịch, vẫn là đặc biệt pháp bảo vũ khí, hay hoặc là chân quý tu hành kinh nghiệm, đều muốn trở thành ta vật trong bàn tay. Nếu là ta có thể sở thi đến mấy vị siêu cấp cường giả di thể, vậy ta thực lực chẳng phải là có thể bay tốc độ để thăng. Bách Lý Trường Ca hết sức rõ ràng, năng lực này nghịch thiên nhất chỗ ở chỗ, nó hoàn toàn phá vỡ thường quy học tập cùng trưởng thành hình thức. Dưới tình huống bình thường, võ giả cần tiêu hao thời gian dài cùng tinh lực đi thăm dò, cầu học, tu luyện mới có thể từng bước để thăng chính mình thực lực. Nhưng bây giờ có cái này vạn giới sở thi hệ thống, Bách Lý Trường Ca hoàn toàn có thể trong nháy mắt đạt được người khác nhiều năm thậm chí là cả đời tích lũy. Tỷ như hắn nếu có thể chạm tới một vị đã qua đời đi đỉnh cấp kiếm đạo đại sư thi thể, hắn đem trực tiếp nắm giữ cả người xuất thần nhập hóa kiếm thuật tinh túy, tiết kiệm chính mình mười mấy năm nghiên cứu cùng khổ luyện. Loại này thu hoạch là toàn phương vị, không chỉ có là kiếm thuật, còn bao gồm đối phương trong thực chiến tích lũy kinh nghiệm quý báu cùng ứng đối đủ loại nguy hiểm sách lược, để cho Bách Lý Trường Ca tại đối mặt tương tự nguy cơ lúc có thể ung dung ứng đối. Ngoài ra, năng lực này còn vì hắn cung cấp vô hạn có khả năng. Chỉ cần hắn có cơ hội tiếp xúc được khác biệt lĩnh vực, khác biệt lưu phái cường giả thi thể, Bách Lý Trường Ca hoàn toàn có thể không ngừng phong phú chính mình võ học bảo khố, dung hợp tất cả nhà sở trường, sáng tạo ra thuộc về mình đặc biệt con đường cường giả. Có thể nói, cái hệ thống này vì hắn cung cấp một cái rất nhanh trưởng thành, có thể nói nghịch thiên đường tắt. Hơn nữa, Bách Lý Trường Ca nhưng là nhớ rõ, hệ thống nói thi thể đến từ chư thiên vạn giới, cũng không có cực hạn tại võ hiệp. Vạn nhất, Bách Lý Trường Ca nói là vạn nhất. Nếu như ngẫu nhiên rơi xuống thi thể đến từ tu tiên thế giới, huyền huyễn thế giới, vậy hắn từ trên người bọn họ lấy được công pháp, đối với thế giới này mà nói, chẳng phải là hàng duy đả kích. Người khác luyện võ ta tu tiên. Các vị huynh đài, vào chúng ta hoàng phiên một lần, như thế nào? Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca trong lòng càng là vô cùng chờ mong. Mà đúng lúc này, bảng thuộc tính bên trên văn tự lần nữa biến hóa. Đinh. Trước mặt tuyên bố tân thủ đại lễ bao, hệ thống không gian bên trong ngẫu nhiên đổi mới một cổ đến từ chư thiên vạn giới thi thể, đến tiếp sau thi thể đổi mới sẽ căn cứ tốc chủ khí vận mà biến động. Một giây sau, Bách Lý Trường Ca trước mặt xuất hiện một cái đen như mực, phản phất tia sáng vô pháp chạy trốn vòng xoáy. Đây chính là hệ thống không gian cửa vào. Cũng không biết này cỗ thứ nhất thi thể đến từ thế giới nào. Bách Lý Trường Ca nhìn trước mặt không gian vòng xoáy, đè xuống ở nội tâm kích động, một bước bước vào không gian vòng xoáy bên trong. Một hồi trời đất quay cuồng. Khi hắn lần nữa mở mắt ra, Bách Lý Trường Ca phát hiện chính mình đang đứng ở một cái rõ ràng không có đèn vẫn như cũ sáng sủa, bốn phía đều là thanh đồng bao gồm thật lớn thần bí không gian. Mà ở bên trong không gian này, một cổ thanh niên thi thể lặng lặng mà nằm ở thanh đồng trên mặt đất. Mặc dù hắn đã mất đi, nhưng vẫn có một đầu làm người ta kính ý cường đại cảm giác gáp bách đập vào mặt. Đây chính là tân thủ đại lễ bao rơi xuống thi thể sao? Chỉ nhìn một cách đơn thuần này uy áp, đối phương sợ rằng không đơn giản a. Bách Lý Trường Ca hít sâu một hơi, trong mắt kinh hỉ dị thường. Lập tức, hắn không kịp chờ đợi đi lên trước, đưa tay đặt tại đối phương cánh tay phía trên. Oeng. Trong nháy mắt, một cổ khổng lồ mà phức tạp tin tức lưu như thủy triều dũng mãnh vào Bách Lý Trường Ca trong đầu, phản phất tại phát hình một bộ dài đến mười mấy năm điện ảnh. Lúc này, Bách Lý Trường Ca đã biết cổ thi thể này lai lịch. Cổ thi thể này chính là đến từ giả thiên thế giới, một vị nguyên tắc bên trong chưa từng xuất hiện thần thể, Vương Phi Đằng. Trong ký ức của hắn, hắn kỳ thực coi như là một vị truyền kỳ nhân vật. Hắn lúc mới sinh ra, liền có tiên hạc gặp hùng, bị trong tộc coi là sở hữu đại khí vận người. Hai tuổi lúc, hắn liền bị một tuyệt thế hàng loạt trưởng môn thu làm thân truyền đệ tử tại hắn 5 tuổi năm đó, liền hàng phục một con giao long, toàn tộc hạ. 7 tuổi lúc, hắn một mình xông vào nào đó bí cảnh, thành công đạt được một vị đại thánh truyền thừa. 12 tuổi lúc, hắn rơi vào nào đó chân long xảo huyệt, đạt được chân long chi huyết, để cho kỳ thần thể cường hắn hơn. Vương Phi Đằng những kinh nghiệm này, có thể nói như mộng ảo một dạng, so với rất nhiều cổ chi đại đế truyền kỳ trải qua cũng không thua kém bao nhiêu. Chi tiết, cũng vì vậy đưa tới, Vương Phi Đằng làm người cuồng vọng, không coi ai ra gì. Ở tại 21 tuổi lúc, đạt được tứ cực cảnh giới đỉnh phong hắn, để ấn chứng thực lực của chính mình, chuẩn bị khiêu chiến một vị tiên tiên thánh thể đạo thai. Một trận chiến này, hắn chỉ thấy đối phương bóng lưng. Sau đó sẽ không có sau đó. Tiên tiên thánh thể đạo thai. Bách Lý Trường Ca nhìn Vương Phi Đằng thi thể, bất đắc dĩ lắc đầu, không biết nên như thế nào phàn nàn. Dù sao lấy đối phương trải qua đến xem, đại đế không dám nói, thế nhưng trở thành chuẩn đế sợ rằng không khó. Có thể kết quả, thực sự là người khiêu chiến ai không tốt, càng muốn tìm đường chết đi khiêu chiến vị kia được xưng ai ở phía cuối con đường thành tiên, nhất ngộ vô thủy đạo thành không thiếu niên vô thủy đại đế. Mà đúng lúc này, hệ thống thanh âm nhắc nhở vang lên lần nữa. Đinh, chúc mừng ký chủ sở thi thành công, đạt được thần thể bản nguyên, đạo kinh luân hải quyển, đạo cung quyển, tứ cực quyển, chẳng ngã minh đạo quyết, ngự phong quyết, hỏa viêm thuật. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả. Ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 3, thức tỉnh thân thể, Hải thượng thăng minh nguyệt. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Chương 3, thức tỉnh thân thể, Hải thượng thăng minh nguyệt. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Hệ thống nhắc nhở âm thanh rơi xuống. Vương Phi Đằng thi thể hóa thành màu vàng cát mịn, theo gió phiêu tán. Đồng thời, một quả màu trắng yếu ớt quang điểm bay ra, rơi vào Bách Lý Trường Ca lòng bàn tay, chậm rãi biến mất không thấy gì nữa. Trong chốc lát, Bách Lý Trường Ca chỉ cảm thấy một cổ ấm áp mà lại lực lượng cường đại, như thủy triều đem chính mình toàn thân kiện hàng. Cổ lực lượng này tại hắn trong kinh mạch phi nhanh bắt đầu khởi động, không ngừng đánh thẳng vào tứ chi bách hải của hắn. Bách Lý Trường Ca có thể rõ ràng nhận thấy được, thân thể của chính mình đang tại phát sinh biến hóa kỳ diệu. Toàn thân hắn mỗi một tấc máu thịt, tựa hồ cũng tại hơi hơi rung động, xương cốt càng là càng không ngừng phát sinh nhỏ nhẹ ken két âm thanh, phảng phất tại tiến hành một hồi thoát thai hoán cốt trọng tố. Ngay sau đó, một hồi mãnh liệt đau đớn như bài sơn đảo hải đánh tới, tựa như vạn kiến đốt thân. Nhưng mà, Bách Lý Trường Ca chỉ là cắn chặt răng, không lên một tiếng mà ngoan cường thừa nhận này cổ đủ để cho người cảm thấy sống không bằng chết đau nhức. Hắn biết rõ, đây là đạt được thần thể bản nguyên, thức tỉnh thần thể cải biến chính mình không song thể chất nhất định trải qua quá trình. Lúc trước, hắn mặc dù không cùng người khác nói, nhưng kỳ thật không ít vì mình thiên tư không đủ mà phiền não, trong lòng càng là không gì sánh được ước ao Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạch. Bây giờ, hắn rốt cục có cơ hội hoàn toàn thay đổi này vừa hiện dáng. Chỉ cần chịu nổi, không chỉ có riêng là để cho mình tư chất trở nên ưu tú đơn giản như vậy. Đến lúc đó Bách Lý Trường Ca cho dù là nói tư chất của mình ở nơi này phương thế giới không ai bằng, cũng tuyệt không phải cuồng vọng nói như vậy. Dù sao, đây chính là đến từ huyền huyễn thế giới thần thể. Vì vậy, cho dù là đau khổ đi nữa, Bách Lý Trường Ca cũng nguyện ý thừa nhận. Không biết qua bao lâu, Bách Lý Trường Ca toàn thân đã bị ướt đẫm mồ hôi. Loại kia đau nhức khó có thể chịu được, rốt cục bắt đầu dần dần biến mất, thay vào đó là một loại chưa bao giờ có ung dung cùng cảm giác mạnh mẽ. Lúc này, Bách Lý Trường Ca chậm rãi mở hai mắt ra, trong mắt ánh sáng màu vàng chợt lóe lên. Hắn thử huy động một chút quả đấm, chỉ nghe thấy trong không khí truyền đến một tiếng ầm ầm nổ vang. Hắn chỉ bằng vào thân thể cái kia lực lượng cường đại, vậy mà chấn đến không khí chung quanh nổi lên tầng tầng rung động. Bách Lý Trường Ca mừng rỡ trong lòng. Nay thân thể bản nguyên quả nhiên lợi hại, chỉ là sơ bộ dung hợp mà thôi, liền để thiên phú của ta cùng thực lực đều có to lớn như vậy để thăng. Mà dị biến, không chỉ như vậy. Chỉ thấy nguyên bản bình tĩnh hệ thống không gian, đột nhiên xuất hiện một bức làm cho người rung động cảnh tượng kỳ dị. Màn đêm trong nháy mắt bao phủ, một mảnh bao la bát ngát bích hải tại trong màn đêm sóng gợn lăn tăn, sóng lên sóng xuống. Ngay sau đó, một vòng thật lớn mà sáng trong minh nguyệt, trên mặt biển chậm rãi mọc lên, cao huyền vũ không rơi xuống thanh lanh mà thánh khiết quang huy. Cái kia minh nguyệt cửu chuyển, mỗi một chuyển đều tản mát ra làm người sợ hãi lực lượng cường đại. Ở nơi này hệ thống không gian bên trong, cho thấy không gì sánh được thật lớn thanh thế. Bất quá cũng may mà là ở hệ thống không gian, nếu không sợ rằng toàn bộ Càn Đông thành đều sẽ bị hắn bao phủ. Thân thể dị tượng, Hải thượng thăng minh nguyệt. T. Bách Lý Trường Ca trong nháy mắt hít sâu một hơi, trong mắt tràn đầy kinh hỉ. Phải biết rằng, tại gia thiên thế giới, dù là sở hữu thể chất đặc thù cũng không có thể đủ thức tỉnh dị tượng. Thì như Vương Phi Đằng, hắn cứ việc sở hữu thân thể, đồng thời trời sinh trải qua có thể so với đại đế giống như kỳ dị, nhưng hôm nay hắn đã đột phá đến tứ cực cảnh giới, vẫn như cũ không có thức tỉnh dị tượng manh mối. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca trước kia cũng hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình đạt được thần thể sau, vậy mà có thể thức tỉnh dị tượng. Hơn nữa còn là dù là tại dị tượng bên trong cũng có thể nói thập phần cường đại, Hải thượng thăng minh nguyệt. Này, tuyệt đối là niềm vui ngoài ý muốn. Theo minh nguyệt cửu truyền, tại từ nơi sâu xa, Bách Lý Trường Ca minh bạch chính mình dị tượng có loại nào thần dị. Đối mặt một vòng này minh nguyệt, thực lực so với chính mình nhỏ yếu, tất nhiên là không cần nhiều lời. Thực lực cùng chính mình tương đồng người sẽ bị nhất hải lực lượng trong nháy mắt định trụ, theo minh nguyệt nhất chuyển liền có thể triệt để đem ma diệt. Cho dù là đối phương thực lực vượt lên trước chính mình, hải thượng thăng minh nguyệt này một dị tượng cũng sẽ không dùng võ chi điệp. Theo minh nguyệt cửu truyền, minh nguyệt lực lượng có thể giúp Bách Lý Trường Ca đại phúc độ áp chế đối phương thực lực. Thiếu niên ngại gì mộng trích tinh, sẽ kéo dâu cùng bắn ngọc hành. Có như thế kỳ ngộ, ta nhất định muốn trở thành thế gian này tuyệt đỉnh. Bách Lý Trường Ca lúc này trong mắt tràn đầy kinh hỉ cùng tự tin. Bất quá rất nhanh, minh nguyệt cùng đại hải biến mất không thấy gì nữa. Thấy vậy, Bách Lý Trường Ca cảm thụ được trong cơ thể dông tuyết nội lực, bất đắc dĩ lắc đầu. Dùng chân khí thi triển dị tượng, quả nhiên mười phần miễn cưỡng. Cho dù là tiêu giao thiên cảnh ở nơi này phương thế giới tuyệt đối không tính kẻ yếu, nhưng cũng chỉ có thể duy trì dị tượng tồn tại vài giây đồng hồ mà thôi. Bất quá, Bách Lý Trường Ca không chút nào nản lòng. Dù sao lúc này đây thu hoạch bên trong, không chỉ có riêng chỉ có thần thể bản nguyên tồn tại, còn có đạo kinh này một cổ chi đại đế kinh văn, cùng với một ít lấy trước mắt hắn thực lực, căn bản là không có cách thi triển pháp thuật. Tỷ như từ loạn cổ đại đế truyền xuống, có thể khiến người ta rút đi ma thai sống lại một đời thế gian đỉnh cấp bí thuật, chảm ngã minh đạo quyết. Lúc trước, Bách Lý Trường Ca tu luyện là mình phụ thân Bách Lý Thành Phong, truyền thụ gia truyền của mình tâm pháp. Phải biết rằng, Bách Lý Thành Phong nhưng là tiêu giao thiên cảnh phụ giao cảnh cường giả, mà gia gia của mình càng là đế quốc trấn Tây Hầu, hắn dưới trướng có 30 vạn chúng xé gió quân, sức chiến đấu cực mạnh. Tại năm xưa một hồi trong chiến dịch, hắn từng chôn giết 10 vạn đại quân, vì vậy bị thế nhân xưng là sát thần tại Bắc Ly địa vị cao thượng. Vì vậy Bách Lý gia gia truyền công pháp, ở nơi này phương thế giới tuyệt đối thuộc về thượng thừa võ học. Có thể, võ công trung quy chỉ là võ công. Cùng đạo kinh này một cổ chi đại đế kinh văn so với, cả hai ở giữa căn bản cũng không muốn có khả năng so sánh. Huống chi đạo kinh Luân Hải Quyển, vẫn là giả thiên thế giới bên trong tối cường Luân Hải Quyển đế kinh. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca cơ hồ không có bất kỳ do dự nào, trực tiếp chuẩn bị chuyển tu đạo kinh. Bất quá tại tu luyện trước đó, Bách Lý Trường Ca vẫn là cẩn thận đối với hệ thống dò hỏi. Hệ thống, đạo kinh không thuộc về thế giới của ta, công pháp này ta có thể tu luyện sao? Cẩn thận không sai lầm lớn. Nếu không bạn nhất bởi vì thế giới quy tắc khác biệt, đưa tới Bách Lý Trường Ca vô pháp tu luyện đạo kinh chuyện nhỏ. Nếu như bởi vì gượng ép tu luyện đạo kinh mà ở hỏa nhập ma, vậy coi như làm trò cười. Đinh. Hệ thống mở ra lúc đã đem túc chủ thân thể tiến hành số liệu hóa thăng cấp, vì vậy ký chủ có thể học tập bất kỳ thế giới nào bất kỳ công pháp nào, hoàn toàn không cần lo lắng công pháp cùng thế giới không kiêm dung vấn đề. Vậy là tốt rồi. Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu, khuynh chân. Hắn chuẩn bị trước đem chân khí trong cơ thể khôi phục, sau đó sẽ toàn bộ chuyển hóa thành pháp lực. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả. Ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 4, tu luyện giả thiên pháp, thực lực tăng vọt, hệ thống nhiệm vụ, cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu. Chương 4, tu luyện giả thiên pháp, thực lực tăng vọt, hệ thống nhiệm vụ, cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu. Bách Lý Trường Ca nhắm hai mắt lại, bắt đầu vận chuyển ra truyền công pháp, từng tia chân khí ở trong kinh mạch chậm chậm lưu động, dần dần khôi phục. Khoảng chừng qua nửa canh giờ, Bách Lý Trường Ca thở một hơi dài nhẹ nhõm. Hắn mở hai mắt ra. Lúc này, chân khí trong cơ thể hắn đã khôi phục như lúc ban đầu. Lập tức, hắn không có chút nào do dự, bắt đầu dựa theo đạo kinh Luân Hải Quyển pháp môn, từng điểm đem chân khí chuyển hóa thành pháp lực. Mặc dù hắn có Vương Phi Đằng toàn bộ tu luyện ký ức, quá trình này như trước cũng không ung dung. Mỗi một tia chân khí chuyển hóa đều cần hắn hết sức chăm chú, cẩn thận từng ly từng tí mà dẫn đạo. Theo thời gian trôi qua, rốt cục, luồng thứ nhất pháp lực tại hắn trong kinh mạch sinh ra, mặc dù yếu ớt, lại ẩn chứa cùng chân khí hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại. Bách Lý Trường Ca trong lòng vui vẻ, càng thêm chuyên chú tiếp tục chuyển hóa. Khoảng chừng qua đi 3 canh giờ, Bách Lý Trường Ca chân khí trong cơ thể đã hoàn toàn biến mất không thấy. Thay vào đó thì là vượt xa chân khí cường đại gấp mấy lần pháp lực tại hắn khổ hải bên trong hội tụ. Quả nhiên, chân khí chỉ là thấp hơn năng lượng, cường độ cùng độ tinh thuần hoàn toàn không cách nào cùng pháp lực đánh đồng. Rõ ràng chính mình không có tu luyện, chỉ là đơn thuần đem chính mình chân khí trong cơ thể chuyển hóa thành pháp lực mà thôi, có thể thực lực lại có to lớn như vậy để thăng, thoải mái. Lúc này, Bách Lý Trường Ca có thể rõ ràng cảm giác được, trong cơ thể mình pháp lực mặc dù rất thưa thớt, đại khái chỉ tương đương với luân hải cảnh tứ trọng, cũng chính là bị ngạn cảnh. Nhưng mình thực lực lại có rõ ràng để thăng. Tại vào hệ thống không gian lúc, Bách Lý Trường Ca chỉ là mới vào tiêu giao thiên cảnh cửu tiêu cảnh mà thôi. Nhưng bây giờ, Bách Lý Trường Ca phỏng chừng chính mình thực lực hôm nay, chỉ sợ cũng đã tiêu thăng đến cửu tiêu cảnh hậu kỳ. Đừng xem chỉ là từ sơ kỳ để thăng tới hậu kỳ mà thôi. Nhưng từ bước vào tiêu giao thiên cảnh, mỗi một cảnh giới tăng lên, cũng có thể gọi là không gì sánh được gian nan. Thì như từ cửu tiêu cảnh để thăng tới phụ giao cảnh, cứ việc chỉ là một cái cảnh giới nhỏ tăng lên, nhưng độ khó khăn lại hoàn toàn không thua gì để cho một người không có người có võ công tu luyện tới tiêu giao thiên cảnh. Thậm chí, tư chất bình thường người cả đời chỉ có thể cắm ở cựu tiêu cảnh, không cách nào nữa tiến thêm. Mà dạng to lớn để thăng, hay là tại Bách Lý Trường Ca không có coi là thần thể tình huống dưới. Nếu như tính luôn thần thể vì mình mang tới cái kia có thể xưng lực lượng kinh khủng, lực phong ngự cùng thiên tư, cùng với hải thượng thăng minh nguyệt này một cường đại dị tượng. Bách Lý Trường Ca cảm thấy, bây giờ chính mình hoàn toàn có thể dễ dàng miểu sát tiến vào hệ thống không gian phía trước chính mình. Đối với cái này, hắn hết sức hài lòng. Hệ thống, mở ra cá nhân bảng thuộc tính. Bách Lý Trường Ca muốn nhìn một chút, bây giờ luân hải cảnh tứ trọng thiên chính mình cụ thể tương đương với thế giới này dạng gì cảnh giới. Tính danh, Bách Lý Trường Ca. Thân phận, Bắc Ly trấn Tây Hầu tiểu công tử. Tư chất, cử thế vô song. Thực lực tổng hợp, tiêu giao thiên cảnh phụ giao cảnh sơ kỳ công pháp, Tây Sở kiếm ca, Bách Lý gia truyền tâm pháp, đạo kinh ba quyển, chẳng ngã minh đạo quyết, ngự phong quyết, hỏa viêm thuật vật phẩm, kiếm thép ngẫu nhiên thi thể rơi xuống số lần, không bây giờ thực lực của ta, chỉ tương đương với tiêu giao thiên cảnh phụ giao cảnh sơ kỳ sao? Bất quá cũng bình thường. bây giờ chính mình chỉ là tu luyện đạo kinh luân hải quyển, còn lại pháp thuật cũng chưa từng tu luyện. Bách Lý Trường Ca không còn quân quyết, dù sao hắn bây giờ cường đại nhất địa phương ở chỗ cái kia có thể xưng vô hạn tiềm lực, chỉ cần cho hắn thời gian. Cái gì Lý Trường Sinh, Đế Thích Thiên, Tiếu Tam Tiếu, vậy cũng là đệ đệ. Bất tử bất diệt ma thần doanh trọng, cũng chỉ là cường đại một chút con kiến hôi mà thôi. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca rất nhanh liền đem ánh mắt tò mò nhìn về phía hệ thống nhiệm vụ bảng thuộc tính. Hệ thống, mở ra nhiệm vụ bảng thuộc tính, để ta nhìn một chút đều có nhiệm vụ gì. Đinh, nhiệm vụ bảng thuộc tính đã triển khai. Trong nháy mắt, hai nhiệm vụ chiếu vào Bách Lý Trường Ca tầm mắt. Nhiệm vụ chính tuyến, võ đạo đăng thần, thế gian tuyệt đỉnh nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không nhiệm vụ khen thưởng, tê liệt không gian chi thuật chi nhánh nhiệm vụ, tiến ra cướp cô dâu nhiệm vụ yêu cầu, không giới hạn ký chủ làm thế nào, chỉ cần có thể thay đổi sớm định ra quy tích, lấy ra thiên đạo số mệnh lực lượng, nhiệm vụ liền coi như hoàn thành. Nhiệm vụ thất bại nghiêm phạt, không nhiệm vụ khen thưởng, ngẫu nhiên thi thể rơi xuống số lần 1. Hệ thống, muốn tăng thi thể rơi xuống số lần, ta còn cần làm nhiệm vụ. Đinh. Đánh vỡ thứ nguyên bích cần tiêu hao hệ thống năng lượng, vì vậy ký chủ lấy ra thiên đạo số mệnh lực lượng, có thể giúp hệ thống khôi phục năng lượng. Chú, như không thêm vào năng lượng bổ sung, bằng vào năng lượng tự nhiên khôi phục, hệ thống cũng có thể ngẫu nhiên triệu hoán thi thể, nhiệm vụ không phải là nhất định phải. Nghe được hệ thống giải thích, Bách Lý Trường Ca như có điều suy nghĩ. Xem ra chính mình nếu như muốn rất nhanh trở nên mạnh mẽ, có cần phải làm một chút hệ thống nhiệm vụ. Nếu không chờ hệ thống tự nhiên khôi phục năng lượng, ai biết ngày tháng năm nào mới có thể lần nữa triệu hoán thi thể. Hơn nữa ngược lại nhiệm vụ thất bại cũng không có nghiêm phạt, đi xem cũng tốt. Nghĩ vậy, Bách Lý Trường Ca đóng cửa hệ thống bảng thuộc tính. Hệ thống, ta nên như thế nào rời đi cái không gian này? Theo Bách Lý Trường Ca dứt lời, cái kia quen thuộc không gian vòng xoáy xuất hiện lần nữa ở trước mặt của hắn. Bước ra một bước, trời đất quay cuồng. Làm Bách Lý Trường Ca lần nữa mở hai mắt ra, đã trở lại Càn Đông thành trấn Tây Hồi phủ, bên trong gian phòng của mình. Tiến vào hệ thống không gian lúc là buổi trưa, lúc này ngoài cửa sổ đã trăng sáng treo cao. Bách Lý Trường Ca không có nghỉ ngơi, mà là cầm lấy trên bàn giấy bút, xài tan thành. Viết xuống ba chữ này sau, hắn trực tiếp lặng yên không tiếng động lách mình ra khỏi phòng. Nếu như là trước đó, hắn tuyệt đối vô pháp làm được, tại nhiều như vậy cung phụng trông coi dưới lặng yên không tiếng động rời đi trấn Tây Hồi phủ. Nhưng hôm nay Bách Lý Trường Ca, sớm đã xưa đâu bằng nay. Xài tan thành. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 5, qua lại các loại, đến xài tang, kinh thần chỉ. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Chương 5, qua lại các loại, đến xài tang, kinh thần chỉ. Cầu hoa hoa, cầu bình giá cả, cầu nguyện phiếu, cảm tạ đại lão. Ngày hôm sau, theo Bách Lý Trường Ca thị nữ một tiếng thét kinh hãi, trấn Tây Hầu phủ sáng sớm yên tĩnh bị phá bỡ. Này, điều này sao có thể? Tiểu thiếu gia cũng không thấy. Vương Bá mở to hai mắt nhìn, khuôn mặt khó có thể tin. Trường Ca thiếu gia vậy mà có thể ở chúng ta rất nhiều cao thủ trông coi dưới, lặng yên không một tiếng động rời đi, đơn giản là không thể tưởng tượng nổi. Một vị khách khanh chau mày, kinh ngạc càng không ngừng lắc đầu. Xem ra vị này tiểu công tử, so với chúng ta nghĩ còn không đơn giản a. Mọi người ngươi một lời ta một lời, đều là đối với Bách Lý Trường Ca lặng yên rời đi cảm thấy không gì sánh được kinh ngạc. Toàn bộ trấn Tây Hầu phủ cũng bởi vì chuyện này lâm vào một mảnh xôn xao cùng hoang mang bên trong. Đi thông báo lão gia a, tiểu thiếu gia cũng đi xài tang, chắc là đi tìm đại công tử. Mà giờ khắc này, mọi người nghị luận sợ hãi than Bách Lý Trường Ca thì nằm ở một cái đổ đầy có khô, đi đến xài tang thành trên xe ngựa. Đón lấy mặt trời mới mọc, thở khẽ một ngụm trọc khí, chậm rãi thu công. Đêm qua chính mình đem chân khí chuyển hóa sau, tu vi là luân hải cảnh tứ trọng thiên sơ kỳ. Bây giờ một đêm trôi qua khoảng cách bước vào trung kỳ, vậy mà cách chỉ một bước. Đây còn là bởi vì thế giới võ hiệp bên trong linh khí kém xa giả thiên thế giới nồng nặc. Chỉ có thể nói, không hổ là thân thể. Mặc dù thân thể tại giả thiên thế giới không bằng hỗn độn thể, tiên thiên thánh thể đạo thai trở vài loại thể chất tương đại, nhưng cũng tuyệt đối không phải đứng đầy đường thể chất. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca bây giờ tư chất vượt xa hắn tưởng tượng còn muốn nghịch thiên. Trước đây một mực để cho hắn hâm mộ Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạnh, bây giờ quả thực không đáng giá nhắc tới. Bách Lý Trường Ca không khỏi nhếch miệng lên lau một cái nụ cười hài lòng, đồng thời không hiểu nghĩ đến một năm trước. Kỳ thực tại một năm trước đó, Nguyệt Giao tìm cổ trấn lúc, Bách Lý Trường Ca cũng tại hiện trường. Chẳng qua là lúc đó, Nguyệt Giao trong mắt chỉ có Bách Lý Đông Quân vị này thiên sinh võ mạnh, hắn Bách Lý Trường Ca có cũng được không có cũng được. Đối với cái này, Bách Lý Trường Ca mặc dù không quá để ý, nhưng là không thoải mái. Dù sao từ nhỏ đến lớn, dù là phụ mẫu gia gia biểu hiện không tính bất công, mình cùng Bách Lý Đông Quân quan hệ cũng xem là tốt, nhưng là người của hai thế giới. Bách Lý Trường Ca như trước có thể từ một ít việc nhỏ không đáng kể nhìn ra, mặc kệ là phụ mẫu cùng gia gia cũng tốt, vẫn là cổ trần, Nguyệt Giao. Ở trong mắt bọn hắn, Bách Lý Đông Quân vị này thiên sinh võ mạnh, mãi mãi cũng là đặc thù cái kia. Thì như Bách Lý Đông Quân rõ ràng không có luyện võ. Thế nhưng cổ trần cùng Nguyệt Giao cùng với phụ mẫu hắn gia gia đều cam chịu. Bách Lý Đông Quân tương lai võ học thành tựu chắc chắn cao hơn nhiều hắn vị này cả ngày chăm học khổ luyện tiểu thiếu gia Bách Lý Trường Ca. Còn có nghĩ đến hướng các loại, Bách Lý Trường Ca đột nhiên có chút chờ mong một lần này xài tang hành trình. Lão nhân gia, còn có vài ngày có thể xài tang. Lái xe lão giả nghe vậy đội ba hồi đáp, công tử, ngài ngồi ta đây tuổi xe có thể có chút chậm, ngài nếu như sốt ruột không có việc gì không đội, chính là theo miệng hỏi một chút. Bách Lý Trường Ca không thèm để ý hồi một cái câu, dù sao khoảng cách kịch tình bắt đầu còn có mấy ngày, hoàn toàn theo kịp. Hắn lần nữa nhắm mắt, đạo kinh luân hải quyển bắt đầu vận chuyển, từng đạo thiên địa linh khí bị hắn hút vào trong cơ thể. Vừa lúc mượn đi đến Sải Tang Thành trên đường, đem trong cơ thể khổ hải sáng lập. Bây giờ Bách Lý Trường Ca, bởi vì thời gian tu luyện ngắn ngủi, hắn khổ hải không có sáng lập, có thể nói là không có từ chân khí chuyển hóa ra luân hải cảnh pháp lực. Vì vậy, lúc này đây tu luyện, Bách Lý Trường Ca cũng không có lại tiếp tục tinh tu pháp lực, mà là tay sáng lập thuộc về mình khổ hải. Diệp Phàm khổ hải là màu vàng, bởi vì hắn là thánh thể. Khổ hải của chính mình sẽ hay không có thần khác. Mặc dù mình là thân thể, thế nhưng dù sao có hệ thống bản thân. Trong lúc nhất thời, Bách Lý Trường Ca có chút chờ mong. Đi qua mấy ngày sốc này, Bách Lý Trường Ca nhìn chính mình trong cơ thể đã bắt đầu rung lòng, sắp sửa được mở mang ra khổ hải, hài lòng gật đầu. Dù sao Diệp Thiên Đế tại Già Thiên loại kia linh khí nồng nặc thế giới, sáng lập khổ hải đều muốn mấy tháng lâu. Hắn tại thế giới võ hiệp, ngắn ngủi mấy ngày khổ hải liền đã có manh mối, tự nhiên đáng giá hắn vui vẻ. Mà lúc này, nghe được Bách Lý Trường Ca đứng dậy động tĩnh. "Công tử ngài tỉnh, người xem." Nói, lái xe lão giả cười chỉ về đằng trước thành lớn, "Cái kia chính là công tử ngài phải đi Sải Tang Thành." "A." Bách Lý Trường Ca ngẩng đầu nhìn phía trước xa lạ thành trì, nhếch miệng lên một nụ cười, "Đã đến a." "Sải Tang Thành, Đông Quy Tử Quán." "Vâng." Một tiếng sen lẫn lôi điện tiếng nổ mạnh truyền đến. Lập tức, ba đạo nhân ảnh từ Đông Quy Tiểu Quán bên trong bay ngược ra. Trong đó Tráng Hán vì giết phu trang phục, hắn lấy hậu bối đao giết heo chống xuống đất, nhờ vậy mới không có té ngã, nhưng cũng là miệng nhả ra tiên huyết. Bên cạnh hai người, một cái chật vật ngã trên mặt đất, một cái khác hồng y liễu nữ tử bởi vì chỉ là bị ảnh hưởng đến, còn có thể đứng yên ổn. Mà cái này ba người, chính là Yến gia phái tới ám sát Bách Lý Đông Quân sát thủ. Người cầm đầu thì là trong trốn giang hồ tiếng tăm lừng lẫy Kim Khẩu Diêm La, Nôn Thiên Thuế. Lúc này, Nôn Thiên Thuế thoáng chỉnh lý khí tức, nhìn từ tiểu quán bên trong đi ra hắc ý liễu thiếu niên. Lôi Môn Kinh Thần Chỉ, quả nhiên lợi hại. Đối mặt thiếu niên cười nhạt, Kinh Thần Chỉ một ngón tay ba hát, vừa rồi này đệ nhất hát gọi không rời. Nói, thiếu niên lần nữa giơ lên hai ngón, này đệ nhị hát, gọi không về. Trong nháy mắt, đối mặt Kim Khẩu Diêm La cùng Tiểu Tây Thi hai vị này sát thủ thần tình nghiêm trọng. Một giây sau, một tia chớp từ lôi mộng sát giữa ngón tay bắn ra. Này lôi điện mặc dù nhanh, nhưng đối mặt hai vị này sát thủ bởi vì đã sớm chuẩn bị sẵn sàng, vì vậy hai người ung dung tránh ra. Bất quá, hai người phía sau vị kia đột nhiên xuất hiện thiếu niên, nhưng liền không có vận tốt như vậy. Chỉ thấy lúc này, một vị mặc bạch y, bên hông phối kiếm anh tuấn công tử, chẳng biết lúc nào vậy mà xuất hiện ở đây con phố bên trên. Mà lôi mộng sát vừa mới bắn ra kinh thần chỉ đệ nhị hát không về, lúc này đang trực tiếp hướng phía cái kia không phòng bị chút nào thiếu niên bắn nhanh mà đi. Thấy như vậy một màn, lôi mộng sát đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, này đầu rồng đường phố làm sao có thể có người ngoài. Lập tức, trong mắt hắn tràn đầy bối rối, mau tránh ra. Lôi mộng sát mặc dù lớn gọi, nhưng hắn trong mắt lại tràn đầy giết lầm người vô tội hối hận. Dù sao làm kinh thần chỉ người thi triển, so với hắn bất luận kẻ nào đều biết một chỉ này uy lực. Hắn có tự tin, coi như là tiêu giao thiên cảnh phù giao cảnh người, như vậy không phòng bị chút nào đón hắn một chỉ này, sợ rằng không chết cũng muốn trọng thương. Chớ đừng nhắc tới đối mặt cái này, toàn thân không có chút nào chân khí người thường. Đs, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 6, chấn động lôi mộng sát, kẻ giết người, Bách Lý Trường Ca một người mà thôi. Chương 6, chấn động lôi mộng sát, kẻ giết người, Bách Lý Trường Ca một người mà thôi. Ở nơi này thế ngàn cân treo sợi tóc, Bách Lý Trường Ca vẫn như cũ không chút hoang mang. Chỉ thấy hắn nhẹ nhàng nâng tay, một cổ cường đại năng lượng từ lòng bàn tay hắn tuôn ra. Lập tức chỉ thấy hắn vậy mà trực tiếp đem lôi mộng sát kinh thần chỉ bắn nhanh ra, cái kia uy lực kinh người kia chớp, ước thúc tại lòng bàn tay. Bách Lý Trường Ca năm ngón phát lực. Phanh! Một tiếng thanh thúy buồn bực truyền đến. Cái kia tia chớp lại bị hắn dùng chính mình cái kia mạnh mẽ lực lượng cơ thể miễn cưỡng bóp vỡ. Lôi mộng sát mở to hai mắt nhìn, đầu đầy dấu chấm hỏi. Này mẹ nó còn là người sao? Chỉ bằng vào thân thể phòng ngự, đón lấy ta kinh thần chỉ không tính, hơn nữa còn có thể dùng sức lượng đem lôi điện bóp vỡ. Kim Khẩu Diêm La cùng Tiểu Tây Thi cũng là gương mặt kinh ngạc, nhìn nhau lên mắt. Bọn hắn không nghĩ tới, cái này đột nhiên xuất hiện bạch y thiếu niên, càng như thế khoa trương. Bách Lý Trường Ca lại thần sắc bình tĩnh, phản phất vừa mới làm chỉ là nhỏ bé không đáng kể việc nhỏ. Lập tức mặt hướng Bách Lý Đông Quân, ca, đây chẳng lẽ là cái gì nghi thức hoang nên? Quỷ nghi thức hoang nên? Bách Lý Đông Quân nhìn đột nhiên xuất hiện Bách Lý Trường Ca, không đợi hồi đáp, Lôi Mộng Sát đã chạy đến Bách Lý Trường Ca bên người. Hắn một bên khiếp sợ nhìn Bách Lý Trường Ca cái kia hoàn hảo như lúc ban đầu bàn tay, một bên lắm lời bệnh phụ thể. Đây chính là ta giữ nhà tuyệt học, kinh thần chỉ đệ nhị chỉ bất quý a. Kết quả ngươi lấy tay tiếp lấy coi như, còn trực tiếp bóp vỡ coi như, còn nói lao tử tuyệt học là nghi thức hoang nên. Ngươi có hay không nhìn như vậy không nổi người a huy. Lập tức hắn vừa nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, đây là ngươi đệ đệ. Bách Lý Đông Quân gật đầu. Lập tức hắn tràn đầy mừng rỡ chạy đến Bách Lý Trường Ca trước mặt, động tác hoa trương bị hòa. Trường Ca, ngươi làm sao cũng tới, phụ thân để cho sao? Còn có, lúc này mới ngắn ngủi nửa tháng không thấy mà thôi, ngươi này là cái gì tình huống? Tại Bách Lý Đông Quân trong lòng, đệ đệ của mình rõ ràng chỉ là tự tại địa cảnh võ giả, không tính yếu, nhưng là tuyệt đối cùng cường không có quan hệ. Nhưng bây giờ một màn này, lại làm cho hắn nhịn không được ngoác mồm kinh ngạc. Dù sao hắn mặc dù không thông võ công, nhưng cũng có thể cảm thụ được cái kia lôi điện khủng bố. Có thể trong mắt mình võ công bình thường đệ đệ, bây giờ vậy mà có thể tay không tiếp được khủng bố như vậy công kích, quả thực không thể tưởng tượng nổi. Mà nghe được Bách Lý Trường Ca thực sự là trong mắt hắn thám tử đệ đệ sau, Lôi Mộng Sát nhịn không được nhìn phía Bách Lý Trường Ca, tràn đầy tán thán. Lao thất lần này được a, ngươi là đến trợ giúp ta a. Lập tức nhỏ giọng thì thầm, trước mặt thiếu niên này thực lực thật không ngờ khủng bố, tay không tiếp kinh thần chỉ. Tê. Ngẫm lại đều tê cả da đầu, Lao thất đây là đâu tìm đến yêu nghiệt. Mà đổi thành một bên, Kim Cẩu Diêm Lang Luân Tiên Tuế cùng Tiểu Tây Thi hai người thấy Bách Lý Trường Ca vậy mà nhận thức Bách Lý Đông Vân, không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong nháy mắt cảm giác vướng tay chân. Dù sao nhìn như vậy đến, Bách Lý Trường Ca rõ ràng cho thấy đối phương biệt quân. Lúc trước, hai người đối mặt Lôi Mộng Sát mặc dù rơi xuống hạ phòng, nhưng là lại không chút nào hoảng sợ. Dù sao bọn hắn còn có chuẩn bị ở sau, Trâm bà cùng người bán dầu. Dù là Lôi Mộng Sát thực lực cường đại, thế nhưng đối mặt bọn hắn bốn người, như trước không có phần thắng chút nào. Nhưng bây giờ, đột nhiên này xuất hiện thiếu niên, lại làm rối loạn kế hoạch của bọn họ. Mặc dù hai người không nhìn thấy Bách Lý Trường Ca cụ thể xuất thủ, nhưng chỉ cần tay không tiếp kinh thần chỉ, cho thấy cường đại thân thể phòng ngự cùng lực lượng, cũng đã không phải bọn hắn có thể so sánh với. Nghĩ vậy, bọn hắn không khỏi nhìn nhau liếc mắt, trong lòng đã có thối ý mà giờ khắc này. Bách Lý Trường Ca nhìn lặng yên không một tiếng động lui về phía sau Nôn Thiên Tuế cùng Tiểu Tây Thi, nhàn nhạt mở miệng. Ta để cho các ngươi đi rồi chưa? Trong ngay mắt, Nôn Thiên Tuế cùng Tiểu Tây Thi cứng ở tại chỗ, bọn hắn không nghĩ tới mình muốn trộm đi vậy mà lại bị phát hiện. Mà Bách Lý Trường Ca mặc dù sở hữu trí nhớ kiếp trước, biết hiện tại hai người là muốn ám sát Bách Lý Đông Quân. Thế nhưng hắn không muốn bại lộ. Vì vậy, tốt hơn theo miệng dò hỏi, ca, bây giờ không phải là hồi tưởng thời điểm A. Ngươi này ở bên trong, tình huống gì? Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân cả kinh, lúc này mới nhớ tới bây giờ còn có thích khách muốn giết mình đâu. Lập tức hắn chỉ vào Nôn Tiên Tuế cùng Tiểu Tây Thi. Trường ca cẩn thận, cái kia hai người là thích khách, thực lực rất mạnh. Rất mạnh. Chỉ thương thôi. Nôn Tiên Tuế cùng Tiểu Tây Thi nghe vậy, nhất thời sắc mặt u ám chìm. Thiếu niên, nói chuyện cũng không nên thật ngông cuồng. Ta thừa nhận, vừa mới ngươi tay không tiếp kinh thần chỉ, quả thực rất lợi hại. Thế nhưng nói, Nôn Tiên Tuế vung tay lên, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Nghe vậy, Trâm bà cùng người bán dầu từ trong bóng tối đi ra, đứng ở Nôn Tiên Tuế bên người, bày ra lên thủ thế. Có hai người trợ trận, Nôn Tiên Tuế sức mạnh không khỏi nhiều thêm mấy phần. Thiếu niên, các ngươi lấy 2-4, ai thắng ai thua có thể còn chưa thể biết được. Không bằng hôm nay đến đây thì thôi, ai đi đường lấy như thế nào? Ai đi đường lấy? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khoe miệng bốc lên lau một cái cười nhạt. Bốn cái con kiến hôi tụ chung một chỗ, lẽ nào là có thể quên mất mình là con kiến hôi sự thực? Hôm nay các ngươi tất nhiên dám đến, hà tất vọng tưởng bình yên rời đi? Hắn đứng chắc tay, quên thân chợt bộc phát ra một cổ phảng phất thực chất uy áp kinh khủng. Cái kia uy áp như đại hải giống như sôi trào mãnh liệt, trong nháy mắt để cho Nôn Thiên Tuế đám người sự khó thở, động tác đều cứng ngắc vài phần. Kẻ giết người, Bách Lý Trường Ca một người mà thôi. Nói, Bách Lý Trường Ca ngón cái khẽ giơ lên kiếm sàm, cầm kiếm đạp cửu thiên, lo lắng khó quay lại, điên cuồng gào thét sao trời ở giữa, uốn qua 8000 ngọn đèn. Thanh phong phủ ta mặt, hóa thành tiêu giao quan, tiêu giao muốn đi nơi nào, nhắm thẳng vào Côn Lôn đỉnh. Cái này một kiếm, Tây Sở kiếm ca thiên hạ hỗn náo, đều là lợi hướng. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 7, một kiếm tuyệt thế, thuấn sát bốn người, chống rông công tử Lạc Hiên. Chương 7, một kiếm tuyệt thế, thuấn sát bốn người, chống rồng công tử Lạc Hiên. Bách Lý Trường Ca hoành kiếm trước người, cùng phong gào thét dựng lên, cắt bay đá chạy, bụi bặm bay lên nơi trời, tạo thành một vòng xoáy khổng lồ. Nguyên bản bầu trời trong xanh cũng trong nháy mắt ảm đạm xuống, ố vân tế nhật. Lúc này, Sài Tăng Thành xa xa trong quán trọ, sông ngầm sát thủ Tô Mộ Vũ, nguyên bản đang lặng lặng mà cầm ô, đang nhìn bầu trời. Khi hắn thấy kinh người này một màn lúc, trong ánh mắt hiện lên một tia kinh ngạc. Một kiếm cải biến thiên tượng, thật là mạnh kiếm ý, lẽ nào hôm đó Cố Kiếm Môn có chỗ lưu thủ? Dù sao tại Tô Mộ Vũ trong mắt, Sài Tăng Thành tối cường kiếm khách, không ai bằng Bắc Ly Bát công tử một trong Lăng Vân công tử Cố Kiếm Môn. Trừ hắn ra, toàn bộ Sài Tăng Thành hẳn là lại không người có thể làm được một kiếm cải biến thiên tượng. Cố phủ, đây người đồ trắng Cố Kiếm Môn, đồng dạng bị biến cố bất thình lình sợ kinh ngạc. Hắn ngước mắt, nhìn qua kia mảnh bị kiếm quang bao phủ địa phương, trong lòng tràn đầy nghi hoặc cùng khiếp sợ, âm thầm nghĩ ngợi này cổ cường đại kiếm ý khởi nguồn. Không chỉ là hai người, bao quát Tây Nam đạo bây giờ tối cường yến ra mọi người, lúc này cũng là kinh nghi bất định, nghị luận ầm ĩ kinh khủng như vậy kiếm ý. Ta Sài Tăng Thành khi nào xuất hiện một vị cường đại như vậy cao thủ? Tiến Biệt Thiên nhìn bị kiếm ý bao trùm đầu rồng đường phố, nghĩ đến Nôn Thiên Tuế đám người. Chẳng biết tại sao, trong lòng hắn mơ hồ có chút bất an. Hắn gọi hạ nhân. Lao ra, ngài gọi ta. Đi, phái người đi đầu rồng đường phố nhìn một chút. Mà giờ khắc này, đầu rồng đường phố. Chạm. Bách Lý Trường Ca khẽ quát. Này dung hợp chính mình dị tượng một kiếm chạm ra. Kiếm thế như núi biển, mang theo không thể ngăn trở lực lượng nhằm phía Nôn Thiên Tuế, Trâm bà Tiểu Tây Thi cùng người bán dầu đám người. Nếu như cẩn thận lắng nghe, mơ hồ còn có thể nghe được sóng biển sóng lớn, sóng lên sóng xuống. Nôn Thiên Tuế đám người chỉ cảm thấy trước mắt quang mang lóe lên, một cổ sức mạnh mang tính hủy diệt liền đập vào mặt. Không tốt, trốn. Bọn hắn nhao nhao kinh hô một tiếng, nỗ lực chạy trốn. Có thể một giây sau, trên mặt vẫn không khỏi lộ ra vẻ mặt hết sức sợ hãi. Nôn Thiên Tuế phát hiện, hắn rõ ràng muốn xoay người lui lại. Có thể thân thể của chính mình lại phản phất bị một cổ kinh khủng trọng lực quy định sẵn ngay tại chỗ một dạng, căn bản là không có cách núp nhích chút nào. Chân bà cùng người bán dầu mặt lộ vẻ tuyệt vọng. Bọn hắn sử dụng tất cả vốn liếng, muốn ngăn cản này cổ kiếm thế, nhưng bọn hắn lực lượng ở nơi này mãnh liệt kiếm quang trước mặt như châu chấu đa xe. Tiểu Tây Thi hoa dung thất sắc, nàng gái kia tiểu diễm khuôn mặt lúc này tràn đầy sợ hãi, hai tay bản năng ở trước người vung dậy, nỗ lực bắt lại một tia rơm rạ cứu mạng. Nhưng mà, kiếm thế trực tiếp xuyên thấu phòng ngự của bọn họ. Bốn người thậm chí không kịp hét thảm một tiếng, liền trong nháy mắt hôi phi yên diệt, tiêu tán ở nơi này năng lượng cuồng bạo bên trong. Kiếm khí chém giết bốn người, cũng không có trực tiếp tiêu tán. Kiếm khí tiếp tục lan tràn, những nơi đi qua, mặt đất văng tung tóe, xuất hiện từng đạo sâu không thấy đáy khe rãnh. Thì dường như đại địa bị một đầu bàn tay khổng lồ miễn cưỡng xé rách. Đầu dòng đường phố chung quanh cửa hàng tức thì bị nổ tận gốc, gạch đá vỡ nát, phát sinh đùng đùng nổ. Kiếm khí thẳng đến 100 mét ở ngoài mới chậm rãi tiêu thất. Không phải, ngươi xác định đây thật là đệ đệ của ngươi? Ngươi phối hữu mạnh như vậy đệ đệ? Lúc này, Lôi Mộng sát miệng há thật lớn, hai mắt trợn tròn xoe. Hắn nhìn phía trước, ở nơi này một kiếm phía dưới, tựa như tận thế phủ xuống, cảnh hoang tàn khắp nơi phố, nhịn không được nuốt nước miếng một cái đối với Bách Lý Đông Quân mở miệng. Hắn vô luận như thế nào cũng không thể lý giải. Một cái võ công thưa thất bình thường thám tử, làm sao có thể có yêu nghiệt như vậy đệ đệ? Tư Không Trường Phong cầm thương, trợn mắt hốt mồm, nhịn không được tự lẩm bẩm, này, đây cũng quá lợi hại. Bách Lý Đông Quân không trả lời, chỉ thấy hắn cũng là nét mặt đầy kinh ngạc, nhìn Bách Lý Trường Ca bóng lưng, trong lòng chấn động khó có thể nói nên lời. Hơn nữa ngày mới hồi phục tinh thần lại, lắp bắp nói, giải, Trường Ca, nửa tháng không thấy, ngươi này thực lực, quả thực vượt quá tưởng tượng. Bù bù, Bách Lý Trường Ca thu kiếm vào vỏ, một kiếm này, là hắn một lần đến thử. Đang trên đường tới Bách Lý Trường Ca vẫn đang suy nghĩ, tất nhiên trực tiếp triệu hoán dị tượng, đối với pháp lực tiêu hao quá mức khổng lồ, chính mình rất khó thời gian dài duy trì dị tượng tồn tại. Vậy mình có được hay không đem dị tượng lực lượng dung nhập vào chiêu thức của mình bên trong? Dù sao dị tượng nếu là năng lực của mình cùng con bài chưa lật, cái kia thi triển thủ pháp liền không nên như vậy một loại. Muốn làm liền làm. Mặc dù Vương Phi Đằng chính mình không có thức tỉnh dị tượng, thế nhưng hắn đối với pháp lực khống chế các loại kinh nghiệm, nhưng là mười phần tài sản quý báu. Vì vậy bằng vào Vương Phi Đằng kinh nghiệm cùng mình thôi diễn. Tại đến Sài Tăng Thành một ngày trước, Bách Lý Trường Ca rốt cục sáng tạo gian này dung hợp dị tượng trấn áp lực lượng Tây Sở Kiếm Ca. Quả nhiên, sở thi hệ thống nghịch thiên nhất địa phương, không phải trên thân thể di sản, mà là có thể làm cho mình không làm nổi vốn đạt được những cường giả này ký ức. Bách Lý Trường Ca trong lòng có chút cảm thán. Dù sao nếu như không có Vương Phi Đằng ký ức, cái kia mặc kệ là trước kia đem chân khí đổi thành pháp lực cũng tốt, vẫn là bây giờ dung hợp dị tượng lực lượng chém ra một kiếm này, Bách Lý Trường Ca minh bạch cũng không thể thuận lợi như vậy. Mà đúng lúc này, đột nhiên từng mảnh một màu hồng cánh hoa bay xuống, đồng thời hình như có tiên âm tấu vang. Lập tức liền thấy một người mặc quần áo xanh công tử, cầm trong tay ngọc tiêu, lo lắng rơi vào cách đó không xa tán cây phía trên. Nhìn đối phương, không cần đoán Bách Lý Trường Ca cũng biết, đối phương phải là Bắc Ly Bát công tử một trong, có nhã công tử danh xưng Không Hư công tử. Không đúng, là Thanh Ca công tử Lạc Hiên. Dù sao trừ hắn ra, Bách Lý Trường Ca không nghĩ tới còn có ai sẽ như vậy tao bao. Ra thi đấu nhất định phải mang theo hoa hoặc vui. Mà giờ khắc này, nhìn phía xa tường đổ, Lạc Hiên đồng tử hơi co lại, trong mắt tràn đầy kinh ngạc cùng hiếu kỳ. Lôi Mộng Sát, ở đây đã xảy ra chuyện gì? Đợt, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 8, Lôi Mộng Sát không nói, có thể hay không có hứng thú đến Tắc Hạ học cung. Chương 8, Lôi Mộng Sát không nói, có thể hay không có hứng thú đến Tắc Hạ học cung. Người cái tên này, ngươi làm sao cũng tới? Lôi Mộng Sát không có trực tiếp hồi đáp, mà là đối với Lạc Hiên dò hỏi. Chỉ cho phép ngươi có thể đến, ta tới không được. Nói, Lạc Hiên rơi vào Lôi Mộng Sát bên người, chỉ về đằng trước phế tích. Ngươi còn không có nói với ta, đây là thế nào? Lẽ nào là ngươi thực lực lại có đột phá? Lôi Mộng Sát nghe vậy, trong mắt tràn đầy hưng phấn, ngươi đã tới chậm, bỏ lỡ một hồi tuần a. Nói, hắn nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, lao thất lần này không biết ở đâu tìm thám tử, quả thực điều tạc tiên. Lập tức, Lôi Mộng Sát tại Lạc Hiên bên thai thao thao bất tuyệt nhỏ giọng thì thầm. Rất nhanh, Lạc Hiên hơi biến sắc mặt, trong mắt tràn đầy không tin. Lôi Mộng Sát, ngươi bình thường mặc dù nói nhiều, nhưng là coi là đáng tin cậy. Hôm nay, ngươi là uống say. Ngươi theo ta nói, trước mặt này một vùng phế tích, là một người thám tử đệ đệ một kiếm chạm ra. Nói, Lạc Hiên nhìn về phía Bách Lý Đông Quân, như hắn thật có như thế cái thực lực yêu nghiệt đệ đệ, hà tất cho lão thất làm thám tử. Lúc này Bách Lý Đông Quân phản ứng kịp, hiếu kỳ nói, các ngươi một mực nói cái gì thám tử, cùng ta có quan hệ? Ngươi không biết. Lôi Mộng Sát nghe vậy có chút mà bức. Ta phải biết cái gì? Bách Lý Đông Quân vẻ mặt vô tội nhìn Lôi Mộng Sát. Bách Lý Trường Ca lúc này từ bên người bảo tồn coi như hoàn chỉnh Đông Quy Tiểu Quán bên trong hút qua một bầu rượu, uống một ngụm. Lập tức mở miệng nói, đây không phải là rất rõ ràng. Nói, tại mọi người ánh mắt nghi hoặc ngón giữa hướng Lôi Mộng Sát. Hán, nhận lầm người. Đưa ngươi coi là Bắc Ly Bát công tử bên trong, lao thất phong hoa công tử Tiêu Nhược Phong xếp vào tại Sài Tăng Thành thám tử. Dứt lời, Bách Lý Trường Ca không nói thêm gì nữa, mà là lần nữa chè chén nhất đại miệng. Không hổ là Tăng Lạc, ngươi này một tay trưng cất rượu kỹ thuật, cho là thật không ai bằng a. Bách Lý Đông Quân nghe được em trai mình khích lệ, không khỏi có chút đắc ý, đó là, ta nhưng là phải đem thiên hạ đệ nhất thợ nấu rượu nam nhân. Lập tức, hắn vừa nhìn về phía cùng Lạc Hiên chố mắt nhìn nhau Lôi Mộng Sát. Vị này Lôi công tử, Trường Ca nói đúng sao? Ngươi không phải lao thất xếp vào tại Sài Tăng Thành thám tử? Lôi Mộng Sát nghe vậy như trước có chút khó có thể tiếp thu, hắn không nghĩ tới chính mình bại lộ thân phận, cứu dĩ nhiên là một người xa lạ. Ta chắc là sao? Đông Quy Tử Quán. Lúc này Bách Lý Trường Ca nằm ở trên ghế dài, bưng một bầu rượu ngon khẽ thưởng thức. Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong cùng với Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên bốn người ngồi quanh ở bên cạnh bàn. Cho nên nói ngươi vẫn thật là đầu góc rồi dám, muốn xông ra chút manh mối đến, thế là ngươi từ trong nhà trộm một tờ khế đất, xa xăm chạy đến này đến, mở tiểu quán bán rượu. Lôi Mộng Sát đứng lên, vẻ mặt im lặng nhìn Bách Lý Đông Quân. Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân khoát tay chặn lại, "Ai? Chuẩn xác mà nói, ta là thợ nấu rượu." Lôi Mộng Sát không để ý đến Bách Lý Đông Quân, lần nữa nhìn về phía Tư Không Trường Phong. "Mà ngươi coi là, tất nhiên trưởng ca tiểu ca đã xác nhận, ta cũng lười hỏi." Lôi Mộng Sát vẻ mặt sinh không thể luyến, "Ta là không phải đầu óc rút, ta còn tưởng rằng các ngươi hai vị là lao thất phái tới được ứng phó. Kết quả các ngươi bất quá là qua đường, cho nên ta vì cái gì muốn lãng phí thời gian của ta, lãng phí ta thật vất vả ngụy trang tới thân phận, chạy đi cứu các ngươi. Ta muốn điên." Nói, hắn đứng lên đi tới lập trụ bên cạnh, dùng đầu đụng phải lập trụ. "Lời này cũng không đối với, cứu ta rõ ràng là đệ đệ ta trưởng ca, mặc dù ta cũng cảm tạ ngươi giúp ta ngăn trở một lớp địch nhân." Bách Lý Đông Quân lúc này không đồng ý, nhẹ giọng phản bác. Mà Lạc Hiên thấy Bách Lý Đông Quân không phải thám tử, vì vậy hắn lúc này đã tin Lôi Mộng Sát mà nói. Lập tức chỉ thấy hắn đứng lên, đi tới Bách Lý trưởng ca trước mặt. "Tại hạ Lạc Hiên, còn chưa thỉnh giáo công tử tôn tính đại danh của ngài." "Bách Lý trưởng ca." Bách Lý trưởng ca một bên thưởng thức rượu, một bên theo miệng ngồi đạo. "Bách Lý? Người nào Bách Lý? Chẳng lẽ là Trấn Tây Hầu chính là cái kia Lạc Hiên?" Mà nói không đợi nói xong, Bách Lý Đông Quân đã kiêu ngạo cắt đứt, "Nếu không đâu, tại toàn bộ Bắc Tề, ngoại trừ chúng ta Trấn Tây Hầu nhất mạch, còn có người nào Bách Lý?" Lạc Hiên nghe vậy không có quá mức kinh ngạc, dù sao hắn vừa mới mặc dù hỏi, nhưng kỳ thật trong lòng đã khẳng định. Dù sao ngoại trừ Trấn Tây Hầu Bách Lý Lạc Trấn nhất mạch, hắn thực sự không nghĩ tới toàn bộ Bắc Ly còn có người nào Bách Lý, có thể bồi dưỡng được Bách Lý trưởng ca thiếu niên như vậy thiên kiêu. Chỉ thấy Lạc Hiên vừa chắc tay, "Bách Lý trưởng ca công tử, ngưỡng mộ đã lâu." Bách Lý trưởng ca nghe vậy giống như cười mà không phải cười, "Ngưỡng mộ đã lâu. Ngươi biết ta?" Ngạch Lạc Hiên có chút lúng túng, hắn tự nhiên là không biết vị này Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử. Hắn sở dĩ nói như vậy, cũng chỉ là khách sáo mà thôi. Không nghĩ tới trước mặt vị này trưởng ca công tử, như vậy bụng dạ thẳng thắn. Bất quá rất nhanh, Lạc Hiên rất nhanh sắc mặt nhất chuyển, hiện tại không liền nghe qua. Hơn nữa lấy công tử thực lực, 6 tháng cuối năm tiềm long tiên kiêu bảng nhất định có thể lên bảng, ít nhất là top 50, đến lúc đó thiên hạ người nào không biết quân. Top 50. Nghe vậy, Bách Lý trưởng ca khẽ cười một tiếng. "Tại mấy ngày trước, có người nói ta tối đa top 100. Lạc Hiên hơi nghi hoặc một chút, không biết người kia là ai. Bất quá Bách Lý trưởng ca không có giải đáp nghi ngờ của hắn, mà là hỏi, "Nói đi, ngươi có mục đích gì?" Lạc Hiên vô cớ tiếp lời, hắn không tin đối phương là đơn thuần nghĩ muốn cùng chính mình nhận thức. "Không biết công tử, nhưng có sư thừa." "Không." Bách Lý trưởng ca lắc đầu. Mặc dù hắn sẽ tây sở kiếm ca, nhưng cũng không phải là cổ trần đệ tử. Cổ trần từ đầu đến cuối, chỉ thu Bách Lý Đông Quân này một vị đệ tử. Hắn tối đa chỉ tính cổ trần xem ở Trấn Tây Hầu phủ mặt mũi, đang dạy Bách Lý Đông Quân lúc, tiện tay dạy một chút mà thôi. Mà Lạc Hiên nghe vậy, trong mắt lại tràn đầy kinh hỉ. Không có sư phụ, thực lực lại cường đại như vậy. Đây thật là một khối ngọc thô chưa mài giũa, một khối thiên hạ khó tìm hiếm thấy ngọc thô chưa mài giũa a. Nghĩ vậy, Lạc Hiên vừa chắp tay, "Không biết công tử có thể hay không có hứng thú đến Tắc Hạ học cung vào học. ĐS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, ngày đầu số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão." Chương 9, không có hứng thú. "Ta độc ta, nơi đây đệ nhất đẳng, nhân gian thượng thừa nhất." Chương 9, không có hứng thú. "Ta độc ta, nơi đây đệ nhất đẳng, nhân gian thượng thừa nhất." Không có hứng thú. Bách Lý trưởng ca tùy ý đem đã uống sạch tang lạc bầu rượu bỏ qua một bên, lần nữa cầm lấy viết Đỗ Khang hai chữ thanh ngọc bầu rượu. Tựa hồ tại trong mắt hắn, thêm vào Tắc Hạ học cung mê hoặc, còn không bằng trước mặt bình này rượu ngon tới quan trọng. "Không có, không có hứng thú." "Ngươi xác định?" Lạc Hiên có chút không thể tin tưởng. Lúc trước, hắn đều cho là mình chỉ cần vừa nói, Bách Lý trưởng ca tuyệt đối là sẽ hấp ta hấp tấp đáp ứng, sau đó sẽ thiên ân vạn tạ cảm kích chính mình tiến cử tri ân. Dù sao, đây chính là Tắc Hạ học cung a. Quốc gia khác không đề cập tới, chỉ nói Bách Lý. Tắc Hạ học cung tuyệt đối có thể xưng thiên hạ đệ nhất học viện. Toàn bộ Bắc Ly khắp nơi học sinh, hầu như đều lấy có thể đi vào Tắc Hạ học cung học tập làm bình, học cung thi học kỳ càng là hội tụ Bắc Ly mọi người mới. Hơn nữa bây giờ Bắc Ly bắt công tử đều xuất từ Tắc Hạ học cung. Bọn hắn 8 người này, nhưng là các đại thế gia nhân vật trọng yếu, đại biểu cho khác biệt quyền lợi. Nói cách khác, chỉ cần có thể thêm vào Tắc Hạ học cung, liền đại biểu lấy có thể trở thành là bọn hắn 8 người sư đệ, đạt được bọn hắn hữu nghị. Dù là trước mặt Bách Lý trưởng ca là Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử, đối với hắn mà nói, cũng tuyệt đối được ích lợi vô cùng. Dù sao có Bách Lý Đông Quân tại, Bách Lý trưởng ca sau này gần như không thể có thể kế tục Trấn Tây Hầu tước vị. Chớ đừng nhắc tới, Tắc Hạ học cung nhưng có lấy cho dù là tại Tiên Thần Thiên bảng bên trong cũng có thể giữ lấy một chỗ cắm rủi, bây giờ Bắc Ly đệ nhất cường giả Lý Trường Sinh tồn tại. Bái nhập môn hạ của hắn, cho dù là Bắc Ly hoàng tử cũng muốn cảm thấy vinh hạnh. Vì vậy, Lạc Hiên hầu như tìm không được Bách Lý trưởng ca lý do cự tuyệt. Lúc này, một mực cầm đầu đục lập trụ Lôi Mộng Sắt cũng đã đi tới, "Không phải chứ, không phải chứ? Ngươi vừa mới nói cái gì? Ngươi nói ngươi không có hứng thú?" Nói, hắn nhìn về phía Lạc Hiên. "Uy uy uy, Lạc Hiên ta không phải Nguyễn Tình A. Đây chính là Tắc Hạ học cung. Lại có người ta nói không có hứng thú thêm vào Tắc Hạ học cung." Lạc Hiên sắc mặt khó coi đẩy ra lắm lời Lôi Mộng Sát, "Trường ca công tử, ngươi thực sự không còn suy tính một chút. Lấy thiên tư của ngươi, chỉ cần gia nhập Tắc Hạ học cung, lão sư chắc chắn thu thập ngươi thành thân truyền đệ tử, ngươi sau này rốt cuộc không cần lo lắng không thể kế thừa." Lạc Hiên mà nói không đợi nói xong, Bách Lý trưởng ca nhàn nhạt cắt đứt. "Nói không có hứng thú, chính là không có hứng thú. Trước đó ta không có sư phụ, bây giờ ta càng không cần bất luận kẻ nào khi ta sư phụ, vì ta quy hoạch cái gì chó má sau này. Hơn nữa," nói, Bách Lý trưởng ca một thanh bóp vỡ vừa may uống sạch Đỗ Khang bầu rượu. Trên mặt hắn mang theo một chút say rượu hứng ngất, trong mắt tràn đầy trừng cuồng. Toàn bộ Cửu Châu thiên hạ, không có bất kỳ người nào có tư cách khi ta sư phụ. Không có ai có thể đối với ta khoa tay múa chân. Ta độc ta. Nơi đây đệ nhất đẳng, nhân gian thượng thừa nhất. Nghe vậy, Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân, Tư Không Trường Phong bốn người không khỏi nhìn nhau liếc mắt, rơi vào yên lặng, nhao nhao vì Bách Lý Trường ca trường cuồng làm chấn kinh. Ta độc ta. Nơi đây đệ nhất đẳng, nhân gian thượng thừa nhất bọn hắn gặp qua cuồng, nhưng chưa bao giờ gặp qua như thế cuồng. Để tay lên ngực tự hỏi. Bái nhập Lý Trường Sinh môn hạ, là Lạc Hiên cùng Lôi Mộng Sát cảm giác mình đáng giá nhất kiêu ngạo địa phương. Cho dù là không thích luyện võ Bách Lý Đông Quân, nếu như cho hắn một cái có thể bái nhập Lý Trường Sinh môn hạ cơ hội, hắn cảm giác mình cũng lớn xác suất sẽ không cự tuyệt. Dù sao, đây chính là Bắc Ly đệ nhất cao thủ Lý Trường Sinh. Kết quả đây, tại Bách Lý Trường ca trong mắt, Lý Trường Sinh vị này Bắc Ly đệ nhất cường giả, dĩ nhiên có không xứng làm sư phụ của hắn. Bách Lý Trường ca không để ý đến khiếp sợ của bọn hắn phản ứng, hắn nói chính là lời trong lòng. Dù sao hắn sở hữu sở thi hệ thống, chỉ cần chạm tới hệ thống không gian bên trong rơi xuống cường giả thi thể, có thể đạt được trí nhớ của bọn họ. Vì vậy, nay Cửu Châu thiên hạ, tự nhiên không có bất kỳ người nào có tư cách khi hắn sư phụ. Mà đúng lúc này, ba 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 Bách Lý Đông Quân cùng Lôi Mộng Sát đám người vẫn ở chỗ cũ trong khiếp sợ lúc, một hồi nhẹ nhàng tiếng vỗ tay truyền đến. Hào một cái ta độc ta. Nơi đây đệ nhất đẳng, nhân gian thượng thừa nhất. Chỉ thấy chẳng biết lúc nào, ngoài tiệm đã sao lốm đốm đầy trời, treo đầy cao thiên. Một vị mặc một bộ hồng y liền nữ tử, lặng yên không tiếng động tại trong bóng tối bước vào Đồng Quy Tử quán, đối với Bách Lý Trường ca nhẹ giọng thán thán. Nhìn nữ tử, Bách Lý Trường ca hơi hơi chợp mắt con mắt, lập tức liền phản ứng kịp. Tiến ra, Tiến Lưu Ly. A, công tử vậy mà biết ta. Thấy Bách Lý Trường ca vậy mà một ngụ gọi phá thân phận của mình, Tiến Lưu Ly có chút kinh ngạc. Buổi chiều đã có thám tử hội báo qua, đầu rồng đường phố phát sinh tất cả. Bách Lý Trường ca không có che giấu tung tích, vì vậy Yến Lưu Ly đã biết được, Nôn Thiên Tuế đám người bị Bách Lý Trường ca giết chết sự tình. Nếu biết Bách Lý Trường ca thân phận, cái kia trước khi tới, Yến Lưu Ly tự nhiên sẽ sớm điều tra, Bách Lý Trường ca vị này trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử một ít sự tích. Có người nói vị này tiểu công tử từ nhỏ không có ra khỏi Càn Đông thành, trời sinh thích luyện võ, tư chất không kém. Thế nhưng tư chất cùng hắn ca ca Bách Lý Đông Quân so với, lại có vẻ mười phần bình thường. Nói chung nhìn hắn qua lại, hoàn toàn không có quá nhiều ngạo nhân biểu hiện. Bây giờ xem ra, những tin tình báo này sợ rằng đều là trấn Tây Hầu phủ phát ra đạn gói a. Dạng này một vị một kiếm miểu sắt kim khẩu Diêm Lang Nôn Thiên Thuế, Trâm bà, tiểu Tây Thi cùng người bán dầu cứng giả, làm sao có thể tư chất không bằng Bách Lý Đông Quân? Hơn nữa hắn trước đây chưa từng đã tới Tây Nam đạo, chớ đừng nhắc tới Sài Tăng thành. Nhưng hôm nay, lại chỉ liếc mắt liền có thể một ngụm gọi phá tên của ta. Không khó coi ra tâm tư của hắn kín đáo, hắn tại đến Tây Nam đạo trước đó, hẳn là đối với Tây Nam đạo thế lực làm qua châm đối tính điều tra nghĩ vậy. Tiễn Lưu Ly vừa nhìn về phía đang nhìn mình kinh ngạc Bách Lý Đông Quân. Vị này Trường ca công tử năng lực, hoàn toàn không phải hắn cái kia lỗ mãng, cái gì cũng không biết liền dám đến Sài Tang thành mở tiểu quán ca ca Bách Lý Đông Quân có thể đánh đồng. Xem ra tương lai trấn Tây Hầu là ai, cũng khó mà nói đâu. Thú vị. Tiễn Lưu Ly nhếch miệng lên lau một cái cười khẽ, lập tức hơi hơi đối với Bách Lý Trường ca hơi hơi thi lễ. Tiểu nữ tử Yến Lưu Ly, gặp qua Trường ca công tử. DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 10, Yến Lưu Ly thăm dò. Cơ hội tốt trời ban, không lấy như thế nào. Chương 10, Yến Lưu Ly thăm dò. Cơ hội tốt trời ban, không lấy như thế nào. Bách Lý Trường ca. Bách Lý Trường ca không có ngước mắt, như trước tự mình uống rượu. Nhìn như vậy phóng đãng không bị trói buộc Bách Lý Trường ca, Yến Lưu Ly huyền nhi cười, Trường ca công tử tên, tiểu nữ tử tất nhiên là nghe qua. Chỉ là chăm nghe thấy không bằng thấy một lần. Tiểu nữ tử nguyên tưởng rằng Trường ca công tử sẽ giống như trong tình báo như thế, là cái người điên bị võ, khiêm tốn quý công tử. Thật không nghĩ đến hôm nay gặp mặt Bách Lý Trường ca ngồi dậy, nhìn từ trên xuống dưới Yến Lưu Ly, hôm nay làm sao? Yến Lưu Ly khẽ lắc đầu, không chút. Tiểu nữ tử chỉ là không nghĩ tới. Trường ca công tử tính cách càng như thế cuồng ngạo kiêu ngạo, bao nhiêu người trong mắt tha thiết ước mơ lao sư, Bắc Ly đệ nhất thiên hạ cường giả Lý Trường Sinh, tại công tử trong mắt cũng không xứng làm công tử sư phụ. Bách Lý Trường ca đứng lên, bộ pháp hơi có chút lay động. Thiếu niên nếu không trương cuồng một ít, giống như cái kia không bị trói buộc gió, không nhận thế tục câu thúc, gào thét tuyên cáo thế giới này có sự tồn tại của mình. Lẽ nào, đợi đến 70-80 già trên 80 tuổi chi niên, làm tiếp. Đang khi nói chuyện, Bách Lý Trường ca đi ngang qua Yến Lưu Ly, ngồi vào Bách Lý Đông Quân bên người. Rượu đâu? Lại đi cầm mấy ấm. Thứ ngươi rời nhà, ta sẽ thấy không có rượu ngon như vậy uống. Mặc dù Bách Lý Trường ca đối với Yến Lưu Ly cái này tâm cơ thâm trầm nữ tử, có chút hứng thú, đồng thời cũng có một chút lời nói, muốn nói. Nhưng, những lời này, lại không thích hợp hiện tại, cũng không thích hợp để cho người khác biết. Vì vậy, hắn không tiếp tục để ý Yến Lưu Ly. Bách Lý Đông Quân không có đứng dậy, mà là tại Bách Lý Trường ca bên thai nhỏ giọng thầm thì. Trường ca, làm sao ngươi biết nàng là Yến gia đại tiểu thư Yến Lưu Ly? Mặc dù thanh âm rất thấp, nhưng hắn hiển nhiên quên mất mọi người tại đây hầu như đều là võ giả, hai thính mắt tinh viễn siêu thường nhân, tự nhiên đều có thể nghe được. Ngươi cho rằng ai cũng sẽ giống như ngươi ngu, cái gì cũng không điều tra liền tới một nơi xa lạ mở tử quán. Lôi Mộng Sát nghĩ tới chính mình không tiết bại lộ thân phận, cứu lại là một người qua đường. Trong nháy mắt liền nhịn không được đối với Bách Lý Đông Quân phàn nàn. Nói, hắn lần nữa đi tới lập trụ bên cạnh, dùng đầu va nhẹ lấy lập trụ. Trời ạ, trên đời này tại sao có thể có dạng này đại ngốc từ đâu? Còn để ta đụng tới. Bách Lý Đông Quân, ta thật hoài nghi ngươi với ngươi đệ đệ, rốt cuộc là có phải hay không cùng một cái phụ mẫu? Rõ ràng là thân huynh đệ, giữa các ngươi chênh lệch làm sao có thể lớn như vậy chứ? Một cái thiên phú biến thái, võ công nghịch thiên, vẹn vẹn 15 tuổi, liền để ta cảm thấy ta khả năng đều không phải là đối thủ, đồng thời tâm tư kỳ đáo, quả thực yêu nghiệt. Một cái sẽ chỉ một ít công phu nhỏ quào, còn như tâm tư đúng là một tên đại ngốc tử, hai người này làm sao có thể là thân huynh đệ? Bách Lý Đông Quân nghe Lôi Mộng Sát phàn nàn, nhịn không được đối với mọi người dò hỏi, ta có ngu như vậy sao? Ân. Nhất thời, tất cả mọi người không chút do dự an ý gật đầu, cho dù là Tư Không Trường Phong, Liên Tiểu Đồ vô dụng đều gật đầu, lẽ nào ta thật là một đại ngốc tử? Bách Lý Đông Quân thấy vậy, trong lúc nhất thời nhịn không được có chút hoài nghi nhân sinh. Lưu Ly cô đương, lần này đến đây không biết có chuyện gì. Lúc này, Bách Lý Trường Ca nhẹ giọng mở miệng, nói sang chuyện khác. Mặc dù hắn cùng Bách Lý Đông Quân quan hệ một dạng, cũng không có quá mức thân cận, nhưng hắn đúng là chính mình đời này thân ca. Vì vậy, cũng không tiện để cho Bách Lý Đông Quân tiếp tục bị phàn nàn. Nghe được Bách Lý Trường Ca mà nói, quả nhiên, lực chú ý của mọi người đều từ phàn nàn Bách Lý Đông Quân chuyển rời đến Yến Lưu Ly trên người. Yến Lưu Ly không có trực tiếp hồi đáp, mà là quyến rũ cười, vẫn ung dung khẽ cắn môi hồng, nhìn Bách Lý Trường Ca. Tất nhiên công tử có thể đoán được thân phận của ta, cái kia không biết công tử có thể hay không đoán được mục đích của ta. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, nhìn Yến Lưu Ly quyến rũ dưới con mắt ẩn giấu băng lãnh, hắn trong nháy mắt minh bạch, đây là Yến Lưu Ly đang thử thăm dò chính mình, muốn nhìn một chút chính hắn một kế hoạch ra người sẽ hay không tại kế hoạch của nàng bên trong tạo thành không thể khống chế ảnh hưởng. Nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không ghét, dù sao tới đây Tây Nam đạo một chuyến, lẽ nào chỉ là làm nhiệm vụ cấp cô dâu? Thiện nhẹ trọng, quyền thẩm hắn nghi, cơ hội tốt trời ban, không lấy như thế nào? Hắn không định đến không. Mà giờ khắc này, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Bách Lý Đông Quân cùng Tư Không Trường Phong bốn người cũng tò mò nhìn Bách Lý Trường Ca. Bọn hắn cũng muốn biết Bách Lý Trường Ca có thể hay không đoán được Yến Lưu Ly mục đích. Thấy vậy, Bách Lý Trường Ca tựa hồ thoáng suy tư, lập tức mở miệng. Toàn bộ Tây Nam đạo tổng cộng có hai đại thế gia, lũng đoạn toàn bộ Tây Nam đạo tiền tài quyền lợi. Sài Tang thành tiền tài phường Cố gia, Khai Dương thành một ngọc được kiến ra. Nghe nói tại nửa tháng trước, Cố gia đại công tử Cố Lạc Ly tại Sài Tang thành 300 dặm ra ngoài 8 đường thành chết bất đắc kỳ tử bỏ mình. Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca nâng bình trà lên, rót cho mình một chén. Từ đó, toàn bộ Cố gia có thể đương ra làm chủ chỉ có hai người, Cố Lạc Ly nhỏ nhất thúc phụ, Cố Ngũ gia. Một cái khác thì là Cố Lạc Ly thân đệ đệ, Bắc Ly bắt công tử một trong lão tam, Cố Kiếm Môn. Cố Lạc Ly bỏ mình không đến 3 ngày, Cố Ngũ gia liền ỷ là Cố Kiếm Môn thúc phụ thân phận, vì hắn mạnh mẽ định ra một mối hôn sự. Mà cái thân gia chính là Yến gia Thiên Kim, Yến Lưu Ly. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, có chút giật mình nhìn đối mặt sắc mặt lạnh như băng Yến Lưu Ly. Hắn không nghĩ tới, chính mình nghe nói Tây Nam đạo Cố Yến hai nhà việc hôn nhân, dĩ nhiên là như thế tới. Có thể lúc này, trong lòng hắn lại càng thêm nghi hoặc. Nhịn không được mở miệng dò hỏi, "Trường ca, theo ý ngươi, Cố gia đại công tử không phải đột nhiên chết bất đắc kỳ tử. Nhưng này dạng thứ nhất, cái kia." Nói hắn chỉ hướng Yến Lưu Ly, lại chỉ hướng Lôi Mộng Sát cùng Lạc Hiên. Bọn hắn chắc là địch nhân mới đúng, nhưng là bọn hắn làm sao? DS, cầu hoa hoa, cầu nguyện phiếu, cầu bình giá cả, số liệu rất quan trọng, cảm tạ các vị đại lão. Chương 11, cơ hôn. Ngươi dựa vào đâu mà làm kỳ thủ? Chương 11, cơ hôn. Ngươi dựa vào đâu mà làm kỳ thủ? Bách Lý Trường Ca nghe vậy cười cười, không trả lời. Ngược lại là nhìn Yến Lưu Ly, đôi mắt hẹp dài kia. Theo ta được biết, Yến Lưu Ly tiểu tỷ đã có người trong lòng, hoàn toàn không thích Cố Kiếm Môn. Yến Lưu Ly tức thì đồng tử co rút, sau đó sắc mặt lại khôi phục bình tĩnh. Lúc này nàng bề ngoài phong khinh vân đạm như vậy, trong lòng lại cuộn lên kinh đào hải lãng. Nàng dù thế nào cũng không ngờ, Trấn Tây Hầu phủ vị tiểu công tử bình thường Bách Lý Trường Ca này, vậy mà ngay cả tin tức bí mật như vậy cũng biết. Điều này khiến nàng trong lòng đối với Bách Lý Trường Ca càng thêm kiêng kỵ. Ai? Yến Lưu Ly tiểu tỷ trong lòng vậy mà đã có người trong lòng. Vậy tại sao còn phải đồng ý mối hôn sự này? Bách Lý Đông Quân lúc này nhìn Yến Lưu Ly, đầy vẻ nghi hoặc mở miệng. Ngươi hai người, thật sự là huynh đệ ruột. Yến Lưu Ly nhìn Bách Lý Đông Quân cái gì cũng không biết, vẻ mặt ngây ngốc hỏi, cũng không nhịn được đối với Bách Lý Trường Ca mà thổ lộ. Rõ ràng đều là công tử của Trấn Tây Hầu phủ, thành phủ giữa hai người sao lại chênh lệch lớn đến vậy? Ngươi có người trong lòng, và ta với Trường Ca có phải huynh đệ ruột hay không thì có liên quan gì? Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân dường như bừng tỉnh, ồ, ta hiểu rồi. Lập tức, ánh mắt mọi người đều nhìn về hắn. Yến Lưu Ly phượng mâu hơi híp, phản ứng nhanh như vậy, ta còn nói công tử của Trấn Tây Hầu phủ không đơn giản. Nhưng giây tiếp theo, lời của Bách Lý Đông Quân lại khiến nàng đầy vẻ đen. Người trong lòng của ngươi là Trường Ca, đúng không? Khó trách ngươi lại nửa đêm lén lút đến Đông Quy tiểu quán của ta, hơn nữa Trường Ca cũng có thể liếc mắt nhận ra ngươi. Lúc này Bách Lý Đông Quân trí đắc ý mãn, nhìn Yến Lưu Ly, vẻ mặt chắc chắn. Ta rút lại lời vừa nói, hắn chính là một tên đại ngốc tử. Yến Lưu Ly nhìn Bách Lý Đông Quân tự tin đầy mình, ôm chán, đầy vẻ vô ngữ. Lôi Mộng Sát càng là một cú ngồi phịch xuống đất, ta vừa rồi rốt cuộc đang mong đợi điều gì chứ? Trường Ca nói đã rõ ràng như vậy, khó đoán lắm sao? Nói rồi hắn đứng dậy, nắm lấy vai Lạc Hiên, khó đoán lắm sao? Lạc Hiên vô ngữ lắc đầu. Sau đó Lôi Mộng Sát lại nắm lấy vai Tư Không Trường Phong, khó đoán lắm sao? Tư Không Trường Phong nhìn Bách Lý Đông Quân, cười ngượng. Lôi Mộng Sát lại đi đến trước mặt Bách Lý Trường Ca, muốn đưa tay nắm lấy vai hắn. Nhưng nhìn thấy ánh mắt của Bách Lý Trường Ca, cuối cùng ngượng ngùng cắn răng, sau đó quay người ôm lấy cổ trụ. Vừa dùng đầu nhẹ nhàng đụng, vừa lẩm bẩm, khó đoán lắm sao? Khó đoán lắm sao? Hắn bị làm sao vậy? Bách Lý Đông Quân ngược lại không hiểu gì nhìn Lôi Mộng Sát lại bắt đầu phát điên, gãi gãi đầu. Lập tức, những người có mặt đều bất lực cả mắt. Lạc Hiên không nhịn được mở miệng, "Đông Quân công tử, vừa rồi Trường Ca công tử nói Cố Lạc Ly trước, sau khi ngươi hỏi, đột nhiên lại vô cớ nhắc đến Yến Lưu Ly tiểu tỷ có người trong lòng. Ngươi hoàn toàn không liên tưởng đến điều gì sao?" "Liên tưởng đến điều gì?" Bách Lý Đông Quân vẫn nghi hoặc. "Ai?" Lạc Hiên cuối cùng thở dài một hơi, đặt tay lên vai Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca công tử, có một ca ca như vậy, xin nén bi thương." Bách Lý Trường Ca không để ý cười cười, "Quen rồi." Sau đó hắn nhìn Bách Lý Đông Quân, "Ta là muốn nói, người trong lòng của Yến Lưu Ly là Cố Lạc Ly, mà nàng sở dĩ xuất hiện ở đây, cũng là muốn liên thủ với Bắc Ly Bắc công tử, giúp người yêu của mình báo thù. Và thời cơ chính là trong tiệc đính hôn của nàng. Vì vậy, nàng tự nhiên không thể từ chối hôn ước do Yến Biệt Thiên sắp đặt." Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân tức thì há hốc mồm, "Không phải, người Yến Lưu Ly thích lại là Cố Lạc Ly?" Bách Lý Trường Ca gật đầu, sau đó không để ý đến Bách Lý Đông Quân đang ngây người, mà nhìn về phía Yến Lưu Ly. "Không biết Yến Lưu Ly tiểu tỷ, ta nói có đúng không? Công tử tài trí nhanh nhẹn, chỉ dựa vào chút ít tình báo, liền có thể đoán ra toàn bộ mưu tính của tiểu nữ tử, bội phục." Yến Lưu Ly nhẹ nhàng vỗ tay, trong mắt đầy vẻ kinh ngạc. Sau đó sắc mặt lạnh băng, trong mắt đầy vẻ cừu hận. "Đúng vậy, người ta yêu là Cố Lạc Ly, chỉ là không ai biết. Huynh trưởng của ta muốn mượn hôn nhân của ta để khống chế toàn bộ Cố gia. Hắn đã giết người ta yêu, còn muốn dùng ta làm quân cờ để bày cục." Nói đến đây, Yến Lưu Ly nhìn Bách Lý Trường Ca, trong mắt không hiểu sao lại thêm vài phần kiêng kỵ. "Còn về việc Trường Ca công tử làm sao biết được bí mật ngay cả huynh trưởng của ta cũng không biết, ta lại không rõ." Trước khi đến, Yến Lưu Ly vẫn luôn tự tin đầy mình, nàng tin rằng mình có thể thuyết phục một trong Bắc Ly Bắc công tử là Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên, để bọn hắn đồng ý phối hợp mình thực hiện kế hoạch. Dù sao có Cố Kiếm Môn ở đó, dù Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên thực lực có mạnh đến đâu, trong mắt nàng hai người cũng chỉ là hai quân cờ mạnh mẽ mà thôi. Nhưng bây giờ, nàng lần đầu tiên cảm thấy, nàng đối với mọi thứ mất đi kiểm soát, trong lòng đột nhiên vô cùng lo lắng. Dù sao với tài trí và tâm cơ mà Bách Lý Trường Ca thể hiện ra hiện nay, chỉ cần hắn cố ý cản trở, kế hoạch của nàng hoàn toàn đừng nghĩ mà thực hiện. Nghĩ đến đây, nàng sốt ruột mở miệng, muốn hỏi lập trường của Bách Lý Trường Ca. "Vậy không biết Trường Ca công tử, liệu có thể giúp ta báo thủ?" "Báo thủ thế nào?" "Cơ hôn." Bách Lý Trường Ca bưng chén trà, nhàn nhạt mở miệng. Yến Lưu Ly gật đầu, "Không lâu sau, huynh đệ khác của Cố Kiếm Môn sẽ đi cướp một thứ rất quan trọng. Ngày cưới, ngươi bọn họ sẽ mang thứ đó đến cướp hôn. Sau đó, chuẩn bị sẵn sàng giết người. Còn nữa, ngươi bọn họ phải nhớ." Nói đến đây, Yến Lưu Ly nhìn quanh một lượt, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên người Bách Lý Trường Ca. "Ngươi hạ cờ, từ trước đến nay không phải huynh trưởng của ta, mà là ta." Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, nhìn Yến Lưu Ly. "Tung hành giao thoa hề thiên hạ như cục, ai có thể tham ngộ hề thế sự như cờ. Thú vị." "Trường Ca công tử, ngài đồng ý rồi sao?" Yến Lưu Ly chết chóc nhìn chằm chằm Bách Lý Trường Ca đang khẽ cười, trong lòng vô cùng căng thẳng. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, "Thứ lỗi ta nói thẳng, Yến tiểu tỷ, ngươi dựa vào đâu mà làm kỳ thủ?" Chương 12, Yến Lưu Ly hiệu trùng, nhiệm vụ phụ tuyến mới. Chương 12, Yến Lưu Ly hiệu trùng, nhiệm vụ phụ tuyến mới. Yến Lưu Ly nghe vậy, đôi mắt hẹp dài hơi híp. Quả nhiên, vị Trường Ca công tử này và những quân cờ kia có sự khác biệt bản chất. Trước đây vẫn là đã đánh giá thấp hắn, xem ra không có cách nào toàn thân trở ra rồi. Mặc dù Yến Lưu Ly có thể giả vờ như không có gì xảy ra, trực tiếp rời đi, dù sao lần cướp hôn này có vị Trường Ca công tử này hay không, cũng không ảnh hưởng lớn. Dù sao Bắc Ly Bắc công tử, hiện nay 5 người tề tựu xài tang. Huynh trưởng của nàng Yến Biệt Tiên, chắc chắn không thể là đối thủ của 5 người này. Nhưng, nàng sợ nhất chính là, vị Trường Ca công tử này liên thủ với huynh trưởng của mình, vậy thì kết quả khó mà nói trước được. Và lúc này, Yến Lưu Ly chưa kịp mở miệng, Lạc Hiên đã nhìn Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca công tử, chuyện này nếu ngươi cảm thấy phiền phức, có thể coi như không biết. Vẫn xin công tử, đừng cản trở, ta Lạc Hiên ở đây xin cảm ơn trước." Mặc dù Yến Lưu Ly không hề bỏ ra thứ gì, nhưng Lạc Hiên không để ý, dù sao hắn là để giúp Cố Kiếm Môn, vì vậy tự nhiên vô điều kiện đồng ý kế hoạch này của Yến Lưu Ly, cũng không muốn Bách Lý Trường Ca ngăn cản. Lôi Mộng Sắt lúc này cũng đứng ra. "Trường Ca công tử, chuyện này chỉ cần ngươi không đúng tay ngăn cản, thì coi như 8 người bọn ta nợ ngươi một cái nhân tình, thế nào?" Nói rồi, Lôi Mộng Sắt nhìn Bách Lý Đông Quân, "Này, nể tình ta trước đây đã cứu ngươi, ngươi giúp ta khuyên đệ đệ của ngươi một chút." Bách Lý Đông Quân nghe vậy cười khổ, liên tục xua tay. "Ngươi tha cho ta đi." Mặc dù hắn là ca ca, nhưng từ nhỏ hắn không ít lần bị đệ đệ này bắt nạt, bây giờ nhìn thấy đệ đệ này còn có chút sợ. Hơn nữa hắn cũng rất rõ ràng, chủ ý mà đệ đệ mình đã định, phụ thân mẫu thân mình cũng chưa chắc đã khuyên được, huống hồ là mình. Bách Lý Trường Ca lúc này nhìn Lạc Hiên và Lôi Mộng Sắt đang thần sắc nghiêm trọng, cười nhạt một tiếng. "Chuyện không phức tạp như ngươi bọn họ nghĩ đâu, ta lại chưa nói sẽ ngăn cản lần cướp hôn này." Nói rồi, hắn nhìn Yến Lưu Ly. "Ta chỉ muốn nói chuyện riêng với Yến Lưu Ly cô nương, thế nào?" Cái này, Lạc Hiên và Lôi Mộng Sắt có chút do dự. Nhưng Yến Lưu Ly lại trực tiếp gật đầu, "Được, có thể cùng Trường Ca công tử nói chuyện riêng, là vinh hạnh của tiểu nữ tử, tự nhiên không có lý do gì để từ chối." Nói rồi, Yến Lưu Ly khẽ chắp tay, giơ tay ra hiệu. "Trường Ca công tử, mời." Bách Lý Trường Ca gật đầu, đi theo sau Yến Lưu Ly, hai người dưới ánh mắt chú ý của Bách Lý Đông Quân và những người khác, chìm vào bóng tối. Ngươi bọn họ nghĩ, Trường Ca công tử sẽ nói gì với vị Yến cô nương này? Tư Không Trường Phong chống thương, có chút tò mò. Lôi Mộng Sát nghe vậy, một tay khoác vai Tư Không Trường Phong, sau đó vẻ mặt dâm đãng cười quái dị. Ha ha ha, đêm về khuya, cô nam quả nữ, ngươi nói có thể nói chuyện gì? Không ngờ vị Trường Ca công tử này, vậy mà cũng là một phong lưu nhân vật, chậc chậc. Bách Ly Đông Quân lại trực tiếp lắc đầu, không thể nào. Trường Ca ta rõ, hắn không phải loại người đó. Tiến Lưu Ly và Bách Lý Trường Ca một trước một sau, cho đến khi đi đến góc rẽ, xác định cuộc đối thoại của hai người sẽ không bị người khác nghe thấy, lúc này mới dừng lại. Tiến Lưu Ly hít sâu một hơi, nhìn Bách Lý Trường Ca chậm rãi mở miệng. Trường Ca công tử nói đi, ngươi có yêu cầu gì? Tiến gia và Cố gia. Bách Lý Trường Ca không vòng vo, trực tiếp mở miệng. Tiến Lưu Ly mặc dù đã chuẩn bị tâm lý, nhưng vẫn bị Bách Lý Trường Ca hét giá trên trời làm cho giật mình. Sau đó nàng không chút do dự, trực tiếp lắc đầu. Không thể nào, Tiến gia của ta không thể làm phụ thuộc cho Trấn Tây hầu phủ của ngươi bọn họ. Còn về Cố gia, có Cố Kiếm Môn ở đó, Cố gia ta căn bản không thể khống chế. Ngươi muốn Cố gia hiệu trùng, nên nói chuyện với Cố Kiếm Môn, chứ không phải ta. Trừ khi, nghĩ đến đây, Tiến Lưu Ly đột nhiên hít một hơi khí lạnh. Ngươi muốn giết Cố Kiếm Môn, chỉ khi Cố Kiếm Môn chết, Cố gia mới có thể bị mình khống chế. Và chỉ có như vậy, Bách Lý Trường Ca mới nói với mình, hắn muốn Cố gia. Lúc này Tiến Lưu Ly nhìn Bách Lý Trường Ca phong khinh vân đạm đối diện, lại không hiểu sao cảm thấy xương cốt có chút lạnh lẽo. Vị Trường Ca công tử này còn quả quyết hơn mình nghĩ rất nhiều. Bách Lý Trường Ca nhàn nhạt lắc đầu. Trước hết, không phải hiệu trung Trấn Tây hầu phủ, mà là hiệu trung một mình ta. Thứ hai, đừng vội từ chối như vậy. Nếu ngươi đồng ý, tương lai Tây Nam đạo sẽ chỉ có một tiếng nói của nữ tử dễ nghe. Dù sao ta người này chỉ cần rời đi, e rằng không có chuyện gì, sẽ không quay lại Tây Nam đạo nữa. Một tiếng nói của nữ tử dễ nghe. Tiến Lưu Ly không thể không thừa nhận, lúc này nàng đã do dự. Dù sao, đó là quyền lực nắm giữ toàn bộ Tây Nam đạo, chứ không phải chia đôi với Cố gia. Ta tại sao phải tin ngươi? Ngươi không có lựa chọn nào khác. Bách Lý Trường Ca thản nhiên cười. Chẳng lẽ ngươi nghĩ, sau khi ngươi từ chối ta sẽ để ngươi an toàn rời đi? Tiến Lưu Ly nghe vậy, nghĩ đến thực lực cường hãn của vị Trường Ca công tử này khi một kiếm chém giết Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Thiên Tuế và bốn người khác, cũng như sự lạnh lùng khi không chút nghĩ ngợi liền muốn trực tiếp chém giết Cố Kiếm Môn, chỉ vì đối phương cản đường mình. Nàng hiểu, đối phương có thực lực giết chết mình ngay lập tức và cũng không thể nương tay. Còn về việc giả vờ hiệu trung, Tiến Lưu Ly gần như ngay lập tức phủ nhận khả năng này. Dù sao Bách Lý Trường Ca nếu muốn giết nàng, nàng không nghĩ mình trốn trong Yến gia là có thể thoát được. Mà sau lưng Bách Lý Trường Ca còn có Trấn Tây hầu phủ loại cự vật của Bắc Ly Đế quốc này, nàng cũng không dám ra tay giết Bách Lý Trường Ca. Lúc này, những lựa chọn còn lại dường như đều là ngõ cụt, hoặc là chết, hoặc là hiệu trung sao? Đúng. Bách Lý Trường Ca gật đầu. Nếu ngươi hiệu trung, ta sẽ để thân tín của ta, một cường giả Tiêu Giao Thiên Cảnh phù giao cảnh đến giúp ngươi bình định toàn bộ Tây Nam đạo mọi tiếng nói phản đối. Nhưng mà, Tiến Lưu Ly vẫn còn chút do dự. Cố Kiếm Môn dù sao cũng là đệ đệ ruột duy nhất của Cố Lạc Ly, nàng không thể tự tay hại chết đệ đệ của Cố Lạc Ly. Cố Kiếm Môn có thể không chết không? Thấy Yến Lưu Ly không vì quyền lực mà hoàn toàn mê mội tâm trí, Bách Lý Trường Ca ngược lại hài lòng gật đầu. Dù sao một người vì quyền lực mà có thể không có chút giới hạn nào, thì lòng trung thành của nàng cũng có thể có hoặc không. Yến Biệt Thiên một kiếm chém bay Cố Kiếm Môn, Yến Lưu Ly ra tay cứu Cố Kiếm Môn, nhưng Cố Kiếm Môn vẫn trọng thương hấp hối, phải ra ngoài tìm thấy thuốc, không có vài năm không thể lành. Ngươi thấy kịch bản này thế nào? Yến Lưu Ly nghe vậy, thở phào một hơi. Nàng có niềm tin, vài năm thời gian hoàn toàn đủ để nàng hoàn toàn chỉnh hợp Cố gia, đến lúc đó dù Cố Kiếm Môn có quay lại Tây Nam đạo, cũng tuyệt đối không thể gây ra bất kỳ sóng gió nào. Nghĩ đến đây, Tiến Lưu Ly trong mắt mang theo chút khát vọng đối với quyền lực, gò má nổi lên một vẻ tường hồng không tự nhiên. Vén một góc tà váy đỏ, quỳ một gối xuống đất. Tiến gia Yến Lưu Ly, bái kiến chủ nhân. Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu. Lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống đột nhiên vang lên. Đinh. Chúc mừng ký chủ chủ động kích hoạt nhiệm vụ phụ tuyến, nhiệm vụ phụ tuyến, thống nhất Tây Nam đạo yêu cầu nhiệm vụ, hoàn toàn nắm giữ quyền lực của Tây Nam đạo, đoạt lấy lực lượng khí vận thiên đạo hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ, số lần rơi vật phẩm từ cường giả hấp hối ngẫu nhiên một, ghi chú, người hấp hối không thể phản kháng, ký chủ có thể chọn cứu sống để họ hiệu trùng, hoặc có thể chọn giết chết để sở sát. Chương 13, Thiên Ngoại Thiên, Thái An Đế. Tiến Lưu Ly điên cuồng não bổ chương 13, Thiên Ngoại Thiên, Thái An Đế. Tiến Lưu Ly điên cuồng não bổ quả nhiên. Bách Lý Trường Ca trong mắt có chút mừng rỡ, nhưng không bất ngờ. Dù sao, mục đích từ đầu đến cuối của hắn đều không chỉ đơn giản là thu phục một thế lực có thể khống chế Tây Nam đạo. Bách Lý Trường Ca cảm thấy mình đã là chủ nhân của hệ thống. Vậy thân là chủ nhân, tổng không thể hệ thống ra nhiệm vụ, hắn liền làm, sau đó bị hệ thống dắt mũi đi chứ. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca trước khi đến Sài Tăng đã từng suy nghĩ, nếu cấp hôn loại chuyện thay đổi nguyên tắc này có thể đoạt lấy khí vận, nhận được phần thưởng. Vậy có phải nói, mình cũng có thể thông qua việc chủ động làm một số chuyện ngoài nhiệm vụ của hệ thống, cưỡng chế đoạt lấy khí vận của thế giới này. Bây giờ chứng minh, suy nghĩ của hắn là đúng. Hơn nữa, thu hoạch còn vượt xa tưởng tượng của hắn. Đây cũng là lý do hắn mừng rỡ. Dù sao trước đây Bách Lý Trường Ca cảm thấy, phần thưởng không gì khác ngoài số lần rơi vật phẩm từ sát chết ngẫu nhiên. Nhưng bây giờ, phần thưởng không chỉ đơn giản là sát chết, hắn có nhiều lựa chọn hơn. Đối mặt với cường giả hấp hối rơi xuống, nếu lợi ích khi đối phương còn sống lớn hơn, hắn có thể chọn cứu sống đối phương, để đối phương phục vụ mình. Nếu vô dụng với mình, cũng có thể trực tiếp giết chết đối phương, sở sát. Xem ra, quả nhiên chủ động đoạt lấy khí vận mới là lựa chọn tốt nhất, chứ không phải như một kẻ ngu ngốc vô tri, chờ hệ thống ra nhiệm vụ. Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng, sau đó thu hồi ánh mắt. Nhìn Yến Lưu Ly đang quỳ trước mặt mình, đưa tay đỡ nàng dậy. Lưu Ly, không cần khách khí như vậy, sau này đều là người nhà. Đợi ngươi ở chung lâu rồi sẽ biết, ta người này đối với người nhà vẫn rất tùy hòa. Tiến Lưu Ly nghe vậy cười gượng một tiếng, nàng một chút cũng không tin. Dù sao dã tâm lớn như vậy, ngay cả chưa từng gặp mặt đã muốn mạng cố kiếm môn của Bách Lý Trường Ca, nhìn thế nào cũng không giống vẻ tùy hòa. Nhưng những điều này nàng cũng chỉ nghĩ trong lòng, tự nhiên sẽ không nói thẳng ra. Vâng chủ nhân, Lưu Ly hiểu. Bách Lý Trường Ca thấy thần sắc của Yến Lưu Ly, cũng không ép nàng hiểu mình. Nhàn nhạt xua tay, sau này ngươi sẽ hiểu thôi, lui xuống đi. Yến Lưu Ly nghe vậy, quay người chuẩn bị rời đi. Nhưng lúc này, nàng đột nhiên lại quay đầu lại, đúng rồi chủ nhân, còn một chuyện. Ngươi muốn nói, sau lưng Yến gia có lẽ còn có thế lực khác đúng không? Chẳng qua là một vài người của Thiên Ngoại Thiên mà thôi, không đáng lo. Bách Lý Trường Ca biết, ngoài Thiên Ngoại Thiên gia, chuyện này còn liên quan đến Thái An Đế. Nhưng Thái An Đế, hắn không nhắc đến. Dù sao đối với Thái An Đế mà nói, chuyện Yến Cố hai nhà này không quá quan trọng, chỉ là một bức cờ tùy tiện nhắm vào trấn Tây Hầu phủ mà thôi. Thành công cố nhiên đáng mừng, thất bại cũng không sao. Vì vậy, hắn sẽ không trực tiếp ra tay can thiệp chuyện này. Thiên Ngoại Thiên. Yến Lưu Ly thấy mình còn chưa mở miệng, chủ nhân Bách Lý Trường Ca của mình vậy mà trực tiếp đoán được mình muốn nói gì. Càng đáng sợ hơn là, vậy mà trực tiếp nói ra thế lực sau lưng Yến gia thuộc về bên nào, điều này khiến Yến Lưu Ly trong lòng đối với chủ nhân thần bí này của mình vô cùng tò mò. Nhìn dáng vẻ ngốc nghếch của Bách Lý Đông Quân, rõ ràng cái gì cũng không biết. Nhưng Bách Lý Đông Quân thân là trưởng tử của trấn Tây Hầu phủ, trấn Tây Hầu tương lai, nếu là tình báo từ trấn Tây Hầu phủ truyền ra, không thể nào không nói cho hắn, chỉ nói cho chủ nhân của mình. Nhưng nếu không phải tình báo từ trấn Tây Hầu phủ truyền ra, vậy chủ nhân lại từ đâu có được nhiều tình báo như vậy? Đột nhiên, Yến Lưu Ly đồng tử co rút. Chẳng lẽ nói, dưới trướng chủ nhân của mình còn có một tổ chức tình báo quy mô khổng lồ? Hơn nữa, trong số những người thân cận bên cạnh ta có gián điệp của chủ nhân. Dù sao chuyện ta thích Cố Lạc Ly, ngay cả ca ca của ta cũng không rõ, chủ nhân lại có thể trực tiếp nói toạc. Nghĩ đến đây, Yến Lưu Ly nhìn ánh mắt Bách Lý Trường Ca càng thêm kính sợ. Bách Lý Trường Ca lại không để ý đến Yến Lưu Ly đang não bổ đủ thứ, mà trực tiếp không quay đầu lại rời đi. Dù sao Cố Kiếm Môn không phải người tầm thường, muốn vô thanh vô tức áp chế hắn, khiến hắn đột nhiên bị Yến Biệt Thiên đánh bại, Bách Lý Trường Ca cũng cần phải tạo ra một số thủ đoạn nữa. May mà có ký ức của Vương Phi Đằng, nếu không muốn trong thời gian ngắn nghiên cứu ra một thủ đoạn có thể vô thanh vô tức ảnh hưởng đến người khác, e rằng khó như lên trời. Đông Quy Tử Quán, nhìn Bách Lý Trường Ca một mình đi về, Lôi Mộng Sát đội vàng đó lên. Nói chuyện thế nào rồi Trường Ca công tử? Ngươi tự mình quay về, không phải là ngươi đã? Giáp nói rồi, Lôi Mộng Sát làm một động tác cắt cổ. Và lúc này, Lạc Hiên cùng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong ba người cũng chú ý đến Bách Lý Trường Ca, muốn có một câu trả lời. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca cười cười, rất vui vẻ. Ta đã đồng ý giúp Lưu Ly cô nương cấp hôn rồi, tiếp theo ta sẽ bế quan, trước ngày cấp hôn đừng làm phiền ta. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca liền bước đi, hướng lên lầu. Lúc này, Bách Lý Đông Quân lộ ra nụ cười lấy lòng, sắp lại gần. Trường Ca, lúc cấp hôn, có thể mang ta theo không? Không thể. Bách Lý Trường Ca không chút nghĩ ngợi, trực tiếp từ chối. Dù sao hắn đã không muốn mọi chuyện tiếp tục phát triển theo nguyên tắc, tự nhiên không thể mang theo Bách Lý Đông Quân cái tên không nhập môn này làm người gây không khí. Đừng mà, đây là cơ hội tốt để ta nổi danh thiên hạ mà, ta có Lưu Ly ở đó, sẽ không kéo chân ngươi đâu. Trường Ca, đệ đệ, ca ruột cho đến tầng 2. Nhìn Bách Lý Đông Quân đang ôm chặt chân mình vẫn không buông, Bách Lý Trường Ca thần sắc vẫn thản nhiên. Ngươi dù có gọi cha cũng vô dụng. Nói rồi, trực tiếp dùng pháp lực trấn Bách Lý Đông Quân ra, đóng cửa phòng lại. Xa xa, Lôi Mộng Sát, Lạc Hiên, Tư Không Trường Phong ba người nhìn Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân. Chật chật. Đôi khi ta thật tò mò, rốt cuộc ai trong hai người bọn hắn mới là ca ca. Lạc Hiên nghe vậy, cũng gật đầu. Nhưng rất nhanh lại cười nói, lúc đến ta còn có chút lo lắng, dù sao thân phận của ngươi và ta đều không tiện trực tiếp nhúng tay vào chuyện này. Không ngờ, vậy mà có Trường Ca công tử nguyện ý giúp đỡ, lần này sẽ không còn bất ngờ nào nữa. Lôi Mộng Sát cũng gật đầu, hiện nay trong Sài Tang Thành, vạn sự đã sẵn sàng. Ngoài Sài Tang Thành thì có Lao Tứ Lão Ngũ ở đó, không cần lo lắng. Lạc Hiên khẽ cười, xem ra tất cả chỉ chờ hôn lễ bắt đầu. Chương 14, Thần Nguyệt Huyền Thủy Quyết, thực lực Bách Lý Trường Ca bị phóng đại. Chương 14, Thần Nguyệt Huyền Thủy Quyết, thực lực Bách Lý Trường Ca bị phóng đại. Mấy ngày nay, bất kể bên ngoài xảy ra chuyện gì, Bách Lý Trường Ca đều không ra khỏi cửa. Nếu không phải Bách Lý Đông Quân gần như mỗi ngày đều mượn cớ đưa thức ăn vào cửa cầu Bách Lý Trường Ca dẫn hắn cùng đi cấp hôn, e rằng mọi người đều sẽ tạm thời quên mất Đông Quy Tiểu Quán này còn có sự tồn tại của Bách Lý Trường Ca. Cho đến đêm trước đại hôn của Yến Lưu Ly, hô Bách Lý Trường Ca khẽ thở ra một hơi trọc khí, chậm rãi mở hai mắt. Ánh trăng bạc trắng lóe lên rồi biến mất trong mắt hắn. Không lợi dụng môi giới, vô thanh vô tức ảnh hưởng đến vận hành nội lực của một người, quả nhiên không phải chuyện đơn giản như vậy. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, trong mắt lại ẩn hiện vài phần hưng phấn. Mặc dù không đơn giản, nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không phải không có chút thu hoạch nào. Bách Lý Trường Ca trong mấy ngày nay đã sáng tạo ra một môn pháp thuật chỉ thuộc về mình. Thần Nguyệt Huyền Thủy Quyết, một loại pháp thuật lấy nước làm môi giới, có thể tạm thời phong ấn nội lực của đối thủ, ngay cả cao thủ cùng cấp với Bách Lý Trường Ca cũng sẽ bị thuật này ảnh hưởng. Thuật này vô cùng mạnh mẽ, quan trọng nhất là có thể gần như vô thanh vô tức, không hề kém hơn một chút nào so với một số phong ấn thuật truyền thừa ngàn năm trong ký ức của Vương Phi Đằng. Ban đầu, Bách Lý Trường Ca cố gắng tạo ra một chiêu thức có thể không lợi dụng chút môi giới nào, liền từ xa phong cấm nội lực của Cố Kiếm Môn, nhưng hoàn toàn không có manh mối, liên tục gặp trở ngại. Dù sao xét riêng về nội lực của Cố Kiếm môn không kém Bách Lý Trường Ca bao nhiêu. Nếu thật sự có một nhập môn, có thể không lợi dụng môi giới, vô thanh vô tức từ xa phong tỏa vận hành nội lực của một cao thủ có thực lực không chênh lệch nhiều với Bách Lý Trường Ca. Thì chiêu thức này, gọi là thần thông cũng không quá lợi. Dù sao điều này có nghĩa là cao thủ cùng cấp trong mắt ngươi như kiến hôi. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca phản ứng lại. Nếu với học thức hiện tại của mình, không thể tạo ra một thần thông không cần môi giới, vậy thì cứ biến môi giới thành mọi thứ có thể thấy khắp nơi thì sao? Tư duy thay đổi, Bách Lý Trường Ca chỉ cảm thấy sáng tỏ thông suốt. Cứ như vậy, Thần Nguyện Huyền Thủy Quyết ra đời. Bách Lý Trường Ca lúc này đứng dậy, nhìn vầng trăng sáng ngoài cửa sổ, đã là hôn lễ, cũng là tang lễ. Phải có mưa. Ngày đại hôn của Yến Lưu Ly. Toàn bộ cố phủ trên dưới, một cảnh tượng vui mừng náo nhiệt. Lụa đỏ bay phấp phới, đèn lồng treo cao, chiếu sáng mọi ngóc ngách trong phủ đỏ rực. Trước cửa phủ, khách khứa tấp nập, ai nấy đều mặc y phục lộng lẫy, tươi cười nhìn Cố Ngũ Gia đang đứng ở cửa. Chúc mừng, Cố phủ đại hỉ. Cảm ơn, cảm ơn. Cố công tử và Yến cô nương, thật là trời sinh một cặp. Từng tiếng chúc mừng và lời chúc phúc vang lên không ngớt. Người hầu trong phủ bận rộn đi lại, bưng rượu ngon món lạ đưa đến các bàn tiệc. Trong đại sảnh, khách khứa ngồi quay quần bên nhau, tiếng cười nói không ngừng. Cố công tử thật có phúc, cưới được Yến cô nương giai nhân xinh đẹp như vậy. Yến gia cũng là danh môn vọng tộc, mối hôn sự này thật là môn đăng hộ đối, khiến người ta ngưỡng mộ. Nhạc công càng tấu lên những khúc nhạc vui tươi, thêm phần náo nhiệt cho không khí mừng vui này. Nhưng ngay tại một nơi không xa trong sự náo nhiệt này, trên mái nhà, sát thủ ám hà Tô Mộ Vũ, Tô Mộ đứng đó. Tô Sương Hà thì ngồi trên mái nhà, bất cần đời xoay một con dao găm, chẳng qua chỉ là một tang lễ mà thôi, làm ra vẻ cũng có hình có dạng. Là hôn lễ. Nghe lời Tô Mộ Vũ, Tô Sương Hà không để ý cười lạnh. Đều như nhau, không khác biệt. Nói đến đây, Tô Sương Hà nhìn Tô Mộ Vũ. Người nói, hiện nay đột nhiên xuất hiện một vị, vốn không nằm trong kế hoạch của Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử, Bách Lý Trường Ca. Vậy hôm nay mọi chuyện còn sẽ phát triển như trong kế hoạch không? Tô Mộ Vũ cau mày, khẽ thở dài. Nếu là một quân cờ đột nhiên xuất hiện, ảnh hưởng đến đại cục hoàn toàn có thể bỏ qua. Nhưng đáng tiếc, theo tình hình hiện tại, vị Trường Ca công tử thần bí này càng giống một kỳ thủ. Ta lại làm sao có thể đoán được hắn sẽ hạ cờ thế nào? Tô Sương Hà khỏe miệng nhếch lên một nụ cười hưng phấn, ngay cả ngươi cũng không đoán được, vậy thì thú vị rồi. Hôm nay ta muốn xem tận mắt, xem vị Trấn Tây Hầu phủ tiểu công tử Bách Lý Trường Ca này thực lực liệu có thật sự khoa trương như lời đồn mấy ngày nay không. Tô Mộ Vũ lắc đầu, hẳn là có chút thành phần phóng đại. Ta từ tình báo ám hà biết được, vị Trường Ca công tử của Trấn Tây Hầu phủ này tuy từ nhỏ đã thích luyện võ, nhưng thiên phú tổng thể mà nói lại chỉ có thể coi là bình thường. Vì vậy, thực lực của hắn không thể như lời đồn mấy ngày nay, một kiếm chém giết Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Tiên Thuế, Trần Bà Bà và bốn người khác. Ta càng tin rằng, trong đó có sự giúp đỡ của Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên. Tô Sương Hà nghe vậy, có chút xỉu. Được rồi, ta còn tưởng hắn thật sự lợi hại như lời đồn, vậy hắn hôm nay chẳng phải có đi không về sao? Dù sao theo ta được biết, Tiến Biệt Thiên vì kiêng kỵ vị Bách Lý Trường Ca này, đã mời một ngoại viện rất lợi hại. Không chết được. Tô Mộ Vũ nhàn nhạt mở miệng, hắn dù sao cũng là tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ, Tiến Biệt Thiên còn không dám giết hắn. Nhưng chịu chút khổ sở là không tránh khỏi. Và ngay khi hai người đang bàn luận, ầm ầm, đột nhiên một tia sét bạc trắng xé toạc bầu trời, mây đen giăng kín, những hạt mưa lất phất rơi xuống. Tô Mộ Vũ đưa tay ra hứng những giọt mưa, trời mưa rồi, xem ra màn kịch hay sắp bắt đầu rồi. Chương 15, chỉ vì giết người. Hôn lễ bắt đầu. Chương 15, chỉ vì giết người. Hôn lễ bắt đầu. Đồng vi tử quán, tầng 2, phòng Bách Lý Trường Ca. Cánh cửa đã đóng kín mấy ngày liên tục, lúc này cuối cùng cũng được đẩy ra. Sau đó một thân áo trắng, thắt lưng đeo kiếm Bách Lý Trường Ca bước ra khỏi phòng. Trường Ca công tử, ngươi cuối cùng cũng ra rồi, ta thấy ngươi lâu như vậy không ra khỏi cửa, ta còn sợ ngươi quên mất thời gian, ra là tốt rồi, bọn ta khi nào? Thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, Lôi Mộng Sát vẫn luôn chờ ở đại sảnh, sốt ruột lóe người lên tầng 2, đồng thời chế độ nói nhiều bật lên. Bách Lý Đông Quân đâu? Chưa đợi Lôi Mộng Sát nói xong, lời hắn trực tiếp bị Bách Lý Trường Ca cắt ngang. Dù sao Bách Lý Trường Ca quá rõ rồi, để hắn tiếp tục nói, không biết khi nào mới hết. Hơn nữa hắn cũng rất hiếu kỳ, tại sao trong Đông Quy Tử Quán, hiện nay chỉ thấy Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát, Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong hai người lại biến mất. Lạc Hiên lúc này cũng đi lên, đồng thời giải thích, không biết, ca ca của ngươi sáng sớm tinh mơ, đã dẫn Tư Không Trường Phong thần thần bí bí rời đi, nói là muốn đi tìm Lưu Ly. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca gật đầu, trong lòng lại thầm suy nghĩ, xem ra ta không định dẫn hắn đi, hắn cũng vẫn không muốn từ bỏ cơ hội nổi danh thiên hạ này sao? Nhưng Bách Lý Trường Ca cũng không bất ngờ, dù sao Bách Lý Đông Quân nổi tiếng là kẻ ngốc nghếch, nào dễ dàng từ bỏ. Nếu không, hắn cũng sẽ không làm ra chuyện trộm địa khế trong nhà, đến xài tang thành này mở tử quán. Trường Ca công tử đang lo lắng cho Đông Quân công tử. Nghe Lạc Hiên hỏi, Bách Lý Trường Ca lắc đầu. Hiện nay Nôn Thiên Tuế và những người khác đã chết, tạm thời không ai sẽ chủ động động đến hắn, cứ để hắn đi. Bách Lý Trường Ca không hề lo lắng cho sự an toàn của Bách Lý Đông Quân. Dù sao Bách Lý Đông Quân nói thế nào đi nữa, cũng là công tử của Trấn Tây Hầu phủ. Ai muốn động đến hắn, đều phải cân nhắc. Còn về việc Bách Lý Trường Ca tại sao lại nhắc đến Nôn Thiên Tuế, Trần Bà Bà và những người khác? Bởi vì bọn hắn bề ngoài là thuộc hạ của Yến Biệt Thiên, nhưng thực ra bọn hắn là người Thái An Đế sắp xếp ở Yến gia. Mục đích chính là khống chế Yến gia, thứ hai chính là muốn mạng của Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca. dù sao Thái An đế đối với 30 vạn phá phong quân của Trấn Tây hầu phủ lại vô cùng kiêng kỵ. Chi tiết, bốn người bọn hắn đã chết dưới kiếm của Bách Lý Trường Ca. Điều này cũng dẫn đến hiện nay toàn bộ Tây Nam đạo, Thái An đế duy nhất có thể sử dụng chỉ có một mình Huệ Tây quân, không đáng lo. Bọn ta cũng nên xuất phát rồi. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca đã bước xuống lầu. Nghe vậy, Lôi Mộng Sát dường như vô cùng hưng phấn và mới lạ. Cơ hôn, cơ hôn, cơ hôn. Hắn vừa không ngừng lẩm bẩm, vừa đi theo sau Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cười nhạt một tiếng, ngươi nói không đúng. Ồ, Lôi Mộng Sát có chút nghi hoặc, có gì không đúng? Người cơ hôn là Bách Lý Đông Quân, còn ta chỉ vì giết người. Cố phủ, hôm nay ta đã tìm người xem qua, là ngày hoàng đạo cắt nhật tốt lành, không nên có mưa mới phải. Cơn mưa này đến thật kỳ lạ. Trên ghế khách quý, Tiễn Biệt Thiên nhìn màn mưa bạc trắng lất phất ngoài cửa, không hiểu sao trong lòng luôn có chút dự cảm không lành. Điều này khiến hắn không khỏi đứng dậy, đi về phía cửa. Cố Ngũ, khách khứa còn chưa đến đủ, hôn lễ này liệu có thể bắt đầu sớm hơn không? Nghe vậy, Cố Ngũ ra đối với Yến Biệt Thiên khẽ cúi người, "Yến gia chủ, bây giờ chỉ còn tiết độ sứ Tây Nam đạo, một mình Huệ Tây quân chưa đến." "Huệ Tây quân?" Yến Biệt Thiên hơi cau mày. Mặc dù vị Huệ Tây quân này trong tay không có quá nhiều thực quyền, nhưng đối phương dù sao cũng là do Thái An đế phòng, trên danh nghĩa là quan chức cấp cao nhất của Tây Nam đạo, sự tôn kính bề ngoài vẫn phải cho đủ. "Thôi vậy, vậy thì đợi thêm chút nữa đi." Yến Biệt Thiên phất tay, quay người lại bước vào đại sảnh, Cố Ngũ gia thì tiếp tục chờ đợi. Khoảng nửa nén hương, giữa màn mưa bạc trắng, một cỗ xe ngựa xa hoa chậm rãi chạy đến, cuối cùng dừng trước cổng Cố phủ. Sau đó liền thấy một thanh niên thân hình yếu ớt, vừa ho khan dùng khăn tay che miệng, vừa che ô bước xuống xe ngựa. Huệ Tây quân đến. Theo tiếng thông báo của đồng tử, lập tức Cố Ngũ gia vội vàng đón lên. "Huệ Tây quân, ngài cuối cùng cũng đến rồi." Huệ Tây quân cười khẽ ho một tiếng, nhìn Cố Ngũ gia đang cùng đúng. "Cố Ngũ gia, kẻ đã quen làm cừu, có thể dựa vào sự che chở mà sống sót. Nhưng nếu là cừu, một khi đã có lòng muốn làm sói, vậy thì bất kể là cừu từng ngủ chung một ổ hay là sói đối thủ, đều sẽ giết chết nó." Nói rồi, hắn che ô vượt qua Cố Ngũ gia, đi về phía nội đường. "Cố Ngũ gia, tự lo lấy thân." Nhìn bóng lưng Huệ Tây quân, Cố Ngũ gia mặt mày tái mét, nhưng rất nhanh, hắn lại lần nữa lộ ra vẻ mặt cười ha ha. "Cố phủ, nội đường." Cố Ngũ gia một mình đi đến giữa khách khứa. "Chư vị quý khách từ xa đến tham dự hôn lễ của cháu ta, Cố mộ vô cùng cảm ơn, ha ha." Nói rồi, hắn cười gượng vài tiếng, nhìn Yến Biệt Thiên. Yến Biệt Thiên thấy vậy, khẽ gật đầu không thể nhận ra. Người hầu đứng đầu thấy vậy, không đợi Cố Ngũ gia lên tiếng, tức thì hiểu ý lớn tiếng hô, "Giờ lành đã đến." Tấu nhạc, đón tân nhân. Sau đó liền thấy một thân váy dài đỏ thức tha, tay cầm quạt đỏ che nửa dung nhan Yến Lưu Ly và Cố gia nhị công tử Cố Kiếm Môn, từ sảnh phụ chậm rãi bước ra. Hai người vừa vào cửa, còn chưa đứng vững. Lúc này, một giọng nói lười biếng đột ngột vang lên trong sảnh. "Khách khứa còn chưa đến đủ mà, sao hôn lễ này đã bắt đầu rồi?" Chương 16, Bách Lý Đông Quân hối hận, thiếu niên áo trắng Bách Lý Trường Ca. Chương 16, Bách Lý Đông Quân hối hận, thiếu niên áo trắng Bách Lý Trường Ca. Theo tiếng nói, mọi người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy không biết từ lúc nào, trước sảnh đã đứng một vị thiếu niên mặc áo xanh và một vị thiếu niên cầm thương. Chỉ là không biết có phải vì cơn mưa đổ xuống đột ngột, hai người quên mang ô, lúc này hai người toàn thân ướt sũng như gà mắc mưa, khó tránh khỏi có chút chật vật. Hai người này là ai vậy? Dám cả gan cắt ngang hôn sự của Cố Yến hai nhà. Đông đảo khách khứa nhìn hai người, nhất thời bàn tán xôn xao. Và xa xa, trên mái nhà, Bách Lý Đông Quân, sao lại là hắn? Yến Biệt Thiên không phải nói, người đến sẽ là Bách Lý Trường Ca sao? Chỉ thấy một nữ tử mặc áo trắng tuyết, che mặt bằng khăn đoan, cầm ô, khẽ lẩm bẩm. Mặc dù không nhìn thấy dung nhan nữ tử, nhưng từ dáng người uyển chuyển như liễu rủ trong gió, khí chất siêu phàm thoát tục toát ra trong từng cử chỉ, đều không khó để nhận ra, đây là một tuyệt đại giai nhân. Đặc biệt là đôi mắt kia, lông mi dài cong, trong mắt dường như có sao trời lấp lánh, khiến người ta không khỏi muốn khám phá vẻ đẹp tuyệt thế dưới lớp khăn đoan kia. Lúc này nàng nhìn thấy Bách Lý Đông Quân sau, theo bản năng khẽ bước chân sen, dường như đang tìm kiếm ai đó. Dải lụa thắt lưng nhẹ nhàng bay theo động tác của nàng, dường như không hợp với sự ồn ào của thế gian này. Bên cạnh nàng một lão giả nhìn Bách Lý Đông Quân, dường như có chút kinh ngạc. "Tiểu tỷ, người này vậy mà là trời sinh võ mạnh." Nguyệt Giao khẽ gật đầu. "Ngài biết?" Lý trưởng lão thấy tiểu tỷ nhà mình vậy mà không hề kinh ngạc, không nhịn được có chút nghi hoặc. "Nếu ngài đã biết, vậy tại sao không đưa hắn về tổng bộ Thiên Ngoại Thiên?" "Lý trưởng lão, ta tự có suy tính của ta, không đến lượt ngươi chất vấn. Ngươi bây giờ việc duy nhất cần làm chính là giúp Yến Biệt Thiên khống chế Tây Nam đạo." Nghe lời Nguyệt Giao lạnh nhạt nhưng không giận mà uy, Lý trưởng lão không dám hỏi thêm. "Vâng, tiểu tỷ." Nguyệt Giao không nói nữa, mà suy nghĩ bay bổng, quay về một năm trước. Ngày đó, dưới rừng đào nơi Nho Tiên cổ trấn ở, nàng gặp hai vị công tử. Trong đó một vị là trời sinh võ mạnh, mệnh định sẽ trở thành tuyệt thế cường giả của thế gian này. Nhưng hắn lại cả ngày lười biếng, không thích học võ. Vị còn lại thì liều mạng rèn luyện nhập môn của mình. Mặc dù hắn tư chất không tệ, nhưng so với trời sinh võ mạnh, lại có vẻ hết sức tầm thường, có thể nói là tạo hóa trêu người. Nhưng ánh mắt kiên nghị và không chịu khuất phục của thiếu niên khiến Nguyệt Giao đến nay vẫn không thể quên. Nàng tuy chưa từng nói chuyện với thiếu niên kia, nhưng nàng lại cảm thấy mình có thể hiểu hắn. Dù sao phục quốc Bắc Quyết cũng là biết rõ không thể làm mà vẫn làm. Nàng Nguyệt Giao cũng không muốn chịu thua. Nghe nói hắn một kiếm chém giết Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Tiên Thuế, Trâm Bà Bà, Tiểu Tây Thi và bốn người bán dầu. Không biết hắn hiện tại thế nào rồi. Cố phủ, đại sảnh. rầm. Tiễn Biệt Thiên nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong xông vào một cách lỗ mãng, cắt ngang buổi bãi đường, đột ngột đập bàn, đứng dậy. Sau đó lạnh giọng quát mắng, "To gan. Hôm nay là ngày đại hỷ của Yến Cố hai nhà liên hôn, hai người các ngươi không được mời, lại dám công khai cầm binh khí vào phủ. Chẳng lẽ là muốn gây rối? Người đâu? Giết hắn." Vì Bách Lý Trường Ca, Tiễn Biệt Thiên hiện nay đã sớm biết thân phận của Bách Lý Đông Quân. Vì vậy, hắn gần như không chút do dự, hoàn toàn không cho Bách Lý Đông Quân cơ hội nói chuyện, ngược lại là trực tiếp vây tay với thuộc hạ bên cạnh. Theo lệnh của Yến Biệt Thiên, giết. Lập tức tiếng hô giết vang lên khắp nơi. Hàng chục thuộc hạ của Yến gia trực tiếp từ sau bình phong nội đường xông ra, ánh mắt hung ác giết về phía Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong. Yến Biệt Thiên hài lòng gật đầu. Chỉ cần Bách Lý Đông Quân không tự giới thiệu, thì sau này khi Trấn Tây Hầu phủ điều tra chuyện này, Yến Biệt Thiên hoàn toàn có thể nói mình là ngộ sát. Mặc dù Trấn Tây Hầu phủ vẫn sẽ nổi giận, nhưng lại không tiện công khai phát tác. Dù sao chuyện này quả thật là thế tử nhà bọn hắn đã làm loạn hôn sự của Yến Cố hai nhà trước, bản thân đã không đứng về lẽ phải. Nếu chỉ là âm thầm ra tay. Nghĩ đến Tiên Ngoại Thiên, Yến Biệt Thiên khỏe miệng nết lên một nụ cười lạnh lùng. Đã đến rồi, thì đừng hòng đi. Mà Bách Lý Đông Quân nhìn cảnh này, có chút ngơ ngác. Đô tiểu phá tiền, đây là tình huống gì? Không phải nên là tiểu gia ta quát lớn một tiếng, sau đó bọn hắn hỏi ta là ai, ta lại báo ra ta là thế tử Trấn Tây Hầu phủ Bách Lý Đông Quân, dọa bọn hắn một phen. Sau đó bọn hắn cung kính mời ta vào chỗ, ta lại từ chối, nói ta là người cướp hôn sao? Nhưng bây giờ, sao không hỏi gì cả, liền trực tiếp ra tay rồi. Bách Lý Đông Quân rõ ràng trước khi đến, đã vui vẻ nghĩ kỹ kịch bản. Nhưng hắn không ngờ, mọi chuyện đều không như hắn nghĩ. Hắn còn chưa kịp nói câu thứ hai, đối phương đã muốn giết người rồi. Tư Không Trường Phong cũng có chút vô ngữ, dù sao nào có chuyện trực tiếp không nói một lời, xông lên là ra tay. Nhưng bây giờ đối phương đã cầm kiếm giết đến, hắn cũng không có thời gian nghĩ tại sao. Vì vậy, hắn vừa chật vật chống đỡ những đòn tấn công chính nghĩa của đám người đến ra, vừa lớn tiếng gọi Bách Lý Đông Quân, ngươi không phải nói ngươi có thủ đoạn bí mật sao? Đến lúc này rồi, còn không gọi ra. Nghe lời Tư Không Trường Phong, Bách Lý Đông Quân lúc này mới phản ứng lại. Lưu Ly. Bách Lý Đông Quân gọi xong nhìn quanh, phát hiện vậy mà không có chút động tĩnh nào, không khỏi có chút nghi hoặc. Sau đó vội vàng lại thử kêu vài tiếng. Lưu Ly. Lưu Ly, Lưu Ly. Nhưng cho đến khi xác định thật sự không có động tĩnh nào, tức thì hoảng loạn. Lưu Ly cứu mạng. Dù sao át chủ bài của hắn chính là bạch xà Lưu Ly của mẫu thân Ôn gia mình. Ngươi rốt cuộc có đáng tin không vậy? Át chủ bài của ngươi mà không ra nữa, bọn ta sẽ bị đánh chết mất. Tư Không Trường Phong bị miễn cưỡng giơ thương, đẩy lùi đòn tấn công của thuộc hạ Yến gia, có chút yếu ớt nhìn Bách Lý Đông Quân đang hoảng loạn. Bách Lý Đông Quân nghe lời Tư Không Trường Phong cằn nhằn, chán đổ mồ hôi lạnh. Ta cũng không biết mà, ta rõ ràng đã mang Lưu Ly đến rồi, sao nó lại không nghe thấy ta gọi nó chứ? Ngay khi hai người đang nói chuyện, thuộc hạ của Yến gia lại lần nữa giết đến. Giết. Tư Không Trường Phong nhìn đám người hung hãn xông đến, cảm nhận cánh tay mềm nhũn. Tư Không Trường Phong hiện nay còn xa mới là thương tiên sau này, thực lực cũng chỉ bình thường. Chống đỡ lâu như vậy, lúc này đã có chút kiệt sức, không nhịn được cười khổ với Bách Lý Đông Quân không đáng tin cậy. Xem ra hôm nay hai người bọn ta phải bỏ mạng ở đây rồi. Không nên nghe lời ngươi. Xin lỗi nha, Tư Không Trường Phong, là ta đã liên lụy ngươi. Bách Lý Đông Quân nhìn Tư Không Trường Phong, có chút hối hận tại sao mình không nghe lời Trường Ca. Thôi, bây giờ nói gì cũng muộn. Lời Tư Không Trường Phong còn chưa dứt, trong mắt hắn đột nhiên lóe lên một tia mừng rỡ. Chỉ thấy xa xa, một con bạch xà khổng lồ ít nhất cũng dài hàng chục, hàng trăm mét, đột ngột đâm sầm vào cửa lớn, khí thế hùng vĩ từ bên ngoài cố phủ trực tiếp xông vào. Cơn gió mạnh cuốn theo, hất bay tất cả những người hầu kia. Và trên đỉnh đầu bạch xà, một thân áo trắng, thiếu niên tuấn giật Bách Lý Trường Ca, cầm kiếm đứng đó. Chương 17, Tô Mộ Vũ, ta có lẽ đã sai. Nguyệt Giao kinh ngạc. Chương 17, Tô Mộ Vũ, ta có lẽ đã sai. Nguyệt Giao kinh ngạc thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện. Tiễn Biệt Thiên tức thì ánh mắt hơi híp, thần sắc nghiêm trọng lên, theo bản năng đặt tay lên chuôi kiếm. Hắn từ đầu đến cuối đều chưa từng để Bách Lý Đông Quân vào mắt. Trong toàn bộ Tây Nam đạo hiện nay, người còn đáng để Yến Biệt Thiên hắn kiêng kỵ, duy chỉ có một mình Bách Lý Trường Ca. Và cùng với sự xuất hiện của Bách Lý Trường Ca, lúc này Tô Mộ Vũ và Tô Sương Hà trong màn mưa, tức thì tinh thần chấn động. Đến rồi. Hai người bọn hắn rất rõ ràng, chủ nhân của ngày hôm nay, chủ nhân của cuộc cấp hôn, không phải Bách Lý Đông Quân, mà là vị tiểu công tử của trấn Tây Hầu này, một kiếm hủy diệt Long Thủ Phố, chém giết Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Tiên Tuế và Châm Bà Bà cùng bốn cường giả khác, Bách Lý Trường Ca. Bây giờ cuối cùng cũng có thể tận mắt chứng kiến Bách Lý Trường Ca này có thực lực thế nào, và những bức tường đổ nát của Long Thủ Phố đã xuất hiện như thế nào. Tô Sương Hà khẽ cười một tiếng, trong mắt đầy vẻ mong đợi. Sương Hà, suy đoán trước đây của ta có lẽ đã sai đến mức không thể tin được. Tô Mộ Vũ lúc này nhìn Bách Lý Trường Ca đối diện, lông mày nhíu chặt. Mặc dù Bách Lý Trường Ca còn chưa ra tay, nhưng hắn chỉ đơn giản là đứng đó, cơ thể Tô Mộ Vũ lại theo bản năng căng cứng, trong lòng không khỏi dâng lên sự cảnh giác. Nếu là người bình thường, có thể cho rằng đây là ảo giác, nhưng Tô Mộ Vũ thân là sát thủ hàng đầu của Ám Hà, hắn rất rõ ràng đây không phải ảo giác, mà là bản năng được rèn luyện qua nhiều năm làm sát thủ của hắn. Đó là một loại, nếu mình khiêu khích hắn, chắc chắn sẽ chết. Có lẽ một kiếm kia thật sự là do một mình Bách Lý Trường Ca chém ra, không liên quan đến Lạc Hiên và Lôi Mộng Sát. Và ở phía bên kia, thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, đôi môi đỏ mọng dưới khăn đoan trắng của Nguyệt Giao theo bản năng cong lên. Một năm không gặp, hắn thay đổi thật nhiều, đã là một công tử phong độ rồi. Và ngay khi Nguyệt Giao đang suy nghĩ, Lý trưởng lão lại đột nhiên kinh ngạc mở miệng. Tiểu tỷ, vị Bách Lý Trường Ca công tử này, ta vậy mà không nhìn đấu. Kỳ lạ thay, ngay cả tiên thiên võ mạch cũng không thoát khỏi pháp nhãn của lão hủ, chẳng lẽ? Nghĩ đến đây, Lý trưởng lão đột nhiên hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc nói, chẳng lẽ thể chất của vị trưởng ca công tử này còn mạnh hơn cả tiên thiên võ mạch loại thể chất tuyệt đỉnh thế gian này? Nguyệt Giao nghe lời Lý trưởng lão nói, có chút không hiểu. Phải biết, để tìm kiếm trời sinh võ mạch, rất nhiều trưởng lão của thiên ngoại thiên bọn hắn đã đặc biệt sáng tạo ra một loại công pháp. Pháp này không thể dùng để đối địch, nhưng lại có thể dễ dàng phân biệt thể chất của một người. Bất kể ngươi là thái âm chi thể hay trời sinh võ mạch, gần như chỉ cần một ánh mắt là có thể dễ dàng nhìn thấu. Nguyệt Giao năm đó chính là dựa vào pháp này, nhìn ra Bách Ly Đông Quân là trời sinh võ mạch. Mà Lý trưởng lão đối với việc tu luyện loại công pháp này đã đạt đến trình độ lô hỏa thuần thanh. Không quá lời mà nói, mọi thể chất đặc biệt trên thế gian đều không thoát khỏi pháp nhãn của Lý trưởng lão. Và một năm trước, Nguyệt Giao từng gặp Bách Lý trưởng ca. Lúc đó nàng nhìn Bách Lý trưởng ca, rõ ràng không phát hiện thể chất của hắn có gì kỳ lạ, mạnh hơn cả trời sinh võ mạch. Làm sao có thể? Trời sinh võ mạch đã là một trong những thể chất tuyệt đỉnh thế gian. Mang theo nghi hoặc, Nguyệt Giao nhẹ nhàng đặt ngón giữa và ngón trỏ lên giữa lông mày. Giây tiếp theo, đôi mắt nàng như nước thu, lóe lên một tia sáng vàng. Đây là? Chỉ một cái nhìn, Nguyệt Giao liền không nhịn được thốt lên. Nàng đã nhìn thấy gì? Bách Lý Trường Ca cứ đứng đó, nàng lại cảm thấy mình dường như nhìn thấy một vầng trăng sáng. Một vầng trăng sáng vàng bạc treo cao trên bầu trời tối rộng lớn, trên biển xanh biếc. Tất cả điều này thật uy nghiêm và thánh khiết, khiến Nguyệt Giao không nhịn được muốn cúi đầu bái lạy. Nguyệt Giao ngay lập tức nghi ngờ, mình có phải đã nhìn lầm không? Dù sao ngay cả Bách Lý Đông Quân trời sinh võ mạch cũng chỉ là kỳ kinh bát mạch bẩm sinh khác thường mà thôi. Nhưng lúc này, nàng vậy mà trên người Bách Lý Trường Ca nhìn thấy thần tính. Một thanh niên có thể chất ngay cả lão hủ cũng không nhìn thấu, thú vị. Lý trưởng lão thấy thợ săn thích thú. Tiểu tỷ, nếu ta muốn giúp Yến Biệt Thiên kiểm soát Tây Nam Đạo, vậy Bách Lý Trường Ca chính là kẻ địch của ta, lão hủ đi gặp hắn. Nói xong, hắn không đợi Nguyệt Giao đáp lời, vội vàng lóe người, nhảy xuống mái nhà. Nguyệt Giao nhìn bóng lưng Lý trưởng lão, không ngăn cản, mà dặn dò, Lý trưởng lão, ngàn vạn lần đừng làm hắn mất mạng. Biết rồi, tiểu tỷ. Lý trưởng lão nói xong, không quay đầu lại tiếp tục đi về phía Bách Lý Trường Ca. Nguyệt Giao ngẩn ngơ nhìn thiếu niên tuấn tú đứng trên bạch xà, trong lòng vô cùng hiếu kỳ. Bách Lý Trường Ca, một năm nay, rốt cuộc ngươi đã trải qua những gì? Và lúc này, trong đại sảnh cố phủ, Trường Ca, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, ngươi mà đến muộn một chút nữa là sẽ không bao giờ gặp được ta nữa. Bách Lý Đông Quân thấy Bách Lý Trường Ca xuất hiện, không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó vội vàng chạy đến bên cạnh Lưu Ly, có chút chua chát nhìn Bách Lý Trường Ca. Ta bảo vừa nãy ta gọi Lưu Ly không thấy động tĩnh, hóa ra là nó thấy ngươi đến nên chạy theo ngươi rồi. Mặc dù Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca đều là công tử của trấn Tây Hầu Bách Lý gia, nhưng Bách Lý Đông Quân lại biết, Lưu Ly trời sinh đã có vẻ thân thiết hơn với đệ đệ của mình một cách khó hiểu. Quả nhiên, vừa thấy Trường Ca đến, nó liền vô tình bỏ rơi mình, mặc cho mình gọi thế nào cũng không phản ứng. Bách Lý Trường Ca chỉ lạnh nhạt liếc Bách Lý Đông Quân một cái, cho ngươi chút giáo huấn. Sau này không có thực lực, đừng có mà tùy tiện ra mặt. Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân có chút chột dạ cười xòa. Ta biết rồi. Nói xong lại không nhịn được thì thầm, không phải ngươi nói không cho ta đi cùng, ta mới lén lút đến sao? Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ nhíu mày. Thấy vậy, Bách Lý Đông Quân vội vàng rụt cổ lại, ta thật sự biết lỗi rồi. Ta hiểu, ta vừa nay suýt chút nữa hại chết cái đồ phá của Tư Không Trường Phong này, sẽ không có lần sau nữa đâu. Và ngay lúc hai huynh đệ đang trò chuyện như không có ai bên cạnh, một tiếng cười ngông cuồng vang lên, "Tiểu tử, bây giờ không phải lúc hai ngươi huynh đệ ôn chuyện đâu nhỉ? An lão phu một trưởng mà không chết, nói sau cũng chưa muộn." Trong khoảnh khắc, một luồng uy áp đáng sợ từ trên đỉnh đầu Bách Lý Trường Ca chuyển đến, mang theo tiếng gió rít gào ập xuống. Chương 18, Lý trưởng lão kinh hãi, Bách Lý Đông Quân cậy chó cậy người. Chương 18, Lý trưởng lão kinh hãi, Bách Lý Đông Quân cậy chó cậy người ngẩng đầu nhìn lên. Chỉ thấy bàn tay khô héo của Lý trưởng lão mang theo thế bài sơn đảo hải ập xuống Bách Lý Trường Ca. Trường phong rít gào, tựa hồ có thể phá núi nước đá. Trường Ca, cẩn thận. Bách Lý Đông Quân có chút hoảng sợ, vội vàng nhắc nhở Bách Lý Trường Ca. Tuy nhiên, Bách Lý Trường Ca lại không hề nhúc đích, trong mắt thậm chí còn lóe lên một tia khinh thường. Ngay khi trưởng này của Lý trưởng lão sắp giáng xuống, ong, tiếng kiếm ngân vang, tựa hồ có uy thế rồng ngâm hổ gầm. Kiếm quang lóe lên, Bách Lý Trường Ca rút kiếm chém về phía Lý trưởng lão. Một đạo kiếm khí màu bạc trắng chém ra, hàn ý bốn phía, dường như có thể đóng băng cả không khí xung quanh. Lý trưởng lão cảm nhận kiếm khí sắc bén mà Bách Lý Trường Ca tùy tiện một kiếm mang lại, trong lòng lập tức kinh hãi. Kiếm này, kiếm ý như xương, có thế ngạo nghệ tất cả không thể ngăn cản, nếu để nó chém vào thân thể ta, lão phu e rằng không chết cũng trọng thương. Hắn tuổi còn nhỏ, sao có thể có thực lực mạnh mẽ như vậy? Chẳng lẽ thể chất của hắn thật sự vượt xa thiên sinh võ mạch? Nghĩ đến đây, Lý trưởng lão không dám khinh thường Bách Lý Trường Ca thêm chút nào, hắn vội vàng vùng kiếm chống đỡ. Hai kiếm chạm nhau, một tiếng ầm vang lên, bắn ra những tia lửa chói mắt. Một luồng lực lượng mạnh mẽ cũng bùng phát từ chỗ giao kích, khiến những người xung quanh liên tục lùi lại. Hai người lập tức rơi vào thế giằng co, không ai chịu nhường nửa bước. Lý trưởng lão cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trán, hắn dồn toàn bộ nội lực vào thanh kiếm trong tay. Mà Bách Lý Trường Ca thì thần sắc thản nhiên, thanh kiếm trong tay vững vàng chống lại kiếm của Lý trưởng lão, không hề tỏ ra chút khó khăn nào. Tiểu tử tốt, quả nhiên có chút bản lĩnh. Theo tiếng cười lớn của Lý trưởng lão, hắn liền đột ngột rút kiếm thế, mượn lực của Bách Lý Trường Ca, thân thể xoay hai vòng trên không trung rồi đáp xuống bên cạnh Yến Biệt Tiên. Thấy Lý trưởng lão xuất hiện, Yến Biệt Tiên vội vàng khẽ chắp tay.
gặp Lý trưởng lão.
Ừm. Lý trưởng lão lạnh nhạt gật đầu. Ngay sau đó, hắn cười lạnh lùng nhìn quanh, hôm nay có lão phu ở đây, ta ngược lại muốn xem thử, ai dám làm cản trong ngày đại hỷ liên hôn của hai nhà Yên Cố. Nói rồi, hắn cuối cùng cũng đặt ánh mắt lên người Bách Lý trưởng ca. Mặc dù vừa rồi một kiếm, hai người dường như bất phân thắng bại, nhưng kiếm đó của Lý trưởng lão, từ đầu đến cuối chỉ là để thăm dò Bách Lý trưởng ca mà thôi, cũng không dùng hết sức. Vì vậy, tuy hắn kinh ngạc trước thực lực mà Bách Lý trưởng ca thể hiện, nhưng hắn vẫn kiêu ngạo. Lão già này là ai vậy? Tiến gia chủ lại khách khí với hắn như thế, hơn nữa hắn còn dám nói ra những lời ngông cuồng như vậy. Ngay cả hắn mà ngươi cũng không biết sao? Đây chính là Lý trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, cường giả đã thành danh nhiều năm trên giang hồ. Lý trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên lại ra mặt chống lưng cho Yến gia sao? Xem ra, Yến gia thống nhất Tây Nam đạo, thế không thể cản nổi rồi. Trong chốc lát, mọi người bàn tán xôn xao. Yến Lưu Ly thấy cảnh này, nhìn về phía Bách Lý trưởng ca, trong mắt cũng lóe lên một tia lo lắng. Dù sao Lý trưởng lão là cường giả thành danh nhiều năm, trên tay không biết đã dính bao nhiêu máu của cường giả, mới có được hy vọng như ngày nay. Ngược lại Bách Lý trưởng ca, chỉ là một thiếu niên, trước đây trên giang hồ chưa từng có tin đồn nào về hắn. Mặc dù vừa rồi một kiếm, dường như bất phân thắng bại với Lý trưởng lão, nhưng hầu như không ai nghĩ rằng thực lực của hắn sẽ mạnh hơn Lý trưởng lão, vị cường giả lão làng này. Và dường như có Lý trưởng lão trong lưng, thần sắc Yến Biệt Thiên càng thêm kiêu ngạo mấy phần. Hai tên tiểu tử lông đông đối diện kia, bây giờ mau chóng rút lui, ta còn có thể đại nhân đại lượng tha cho hai người một mạng. Bằng không, đáp tội Yến gia ta và Thiên Ngoại Thiên, hậu quả đó hai người không gánh nổi đâu. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, không trực tiếp phản bác, mà có chút chột dạ nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Dù sao hắn cũng không rõ, Bách Lý Trường Ca có phải là đối thủ của Lý trưởng lão hay không. Nếu không phải, thì hắn cảm thấy bây giờ chạy cũng không mất mặt. Thôi được rồi, có chút mất mặt, nhưng mất mặt thì mất mặt, tổng không thể chưa kịp nổi danh thiên hạ đã mất mạng rồi chứ. Nhưng khi hắn quay đầu lại, thấy vẻ mặt thản nhiên của Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân lập tức có thêm tự tin. Hắn quá hiểu đệ đệ của mình rồi. Nếu đệ đệ mình thần sắc không trở nên nghiêm trọng, thì điều đó có nghĩa là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Hôm nay đừng nói là Lý trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên, cho dù Thiên Ngoại Thiên đến hết, cái thân này tiểu gia ta cũng cấp định rồi. Cấp thân? Yến Biệt Thiên nghe vậy có chút ngỡ ngàng. Hắn vẫn luôn nghĩ Bách Lý Đông Quân và Bách Lý trưởng ca là đến gây rối, hoàn toàn không biết hai người là đến cấp thân. Nếu nói là cấp thân, Yến Biệt Thiên theo bản năng nhìn về phía muội muội của mình. Phong hoa tuyệt đại, dung mạo khuynh thành, đặc biệt là khi kết hợp với bộ hỷ phục màu đỏ, càng thêm vài phần kinh diễm. Nếu là tiểu công tử Bách Lý trưởng ca này muốn cấp thân, dường như cũng không phải không thể chấp nhận được. Dù sao hiện nay Bách Lý trưởng ca tuổi còn trẻ, đã có thực lực mạnh mẽ như vậy, ngay cả Lý trưởng lão nhất thời cũng không làm gì được hắn. Vậy thành tựu tương lai của hắn còn đáng nói sao? Nếu muội muội mình gả cho Bách Lý trưởng ca, mặc dù sẽ khiến Yến gia tạm thời không thể hoàn toàn thống nhất Tây Nam đạo, nhưng Yến gia trong tương lai cũng sẽ không còn bị giới hạn ở Tây Nam đạo nữa. Nghĩ đến đây, trong lòng Yến Biệt Tiên có chút động ý, vậy vị tiểu công tử này, ngươi cũng là đến cấp thân sao? Bách Lý trưởng ca nghe vậy, trường kiếm trong tay xoay tròn, đặt ngang trước người. Hôm nay đến đây, chỉ vì giết người. Ghi nhớ, kẻ giết người, Bách Lý trưởng ca. Chương 19, tiêu giao Tây sở khách, kiếm ca Trạm Thiên Môn. Chương 19, tiêu giao Tây sở khách, kiếm ca Trạm Thiên Môn. Trong lòng Yến Biệt Thiên như bị dội một gáo nước lạnh. Rõ ràng vừa rồi còn đang ảo tưởng, nếu mình có một muội phu như Bách Lý trưởng ca, tương lai Yến gia sẽ được đưa đến một tầm cao nào. Nhưng bây giờ, Bách Lý Đông Quân là đến cấp thân, ngược lại Bách Lý trưởng ca mà hắn hy vọng là đến cấp thân, lại là muốn giết người. Nếu đã vậy, thì cũng chẳng có gì để nói nữa. Yến Biệt Tiên vung tay ra hiệu cho thuộc hạ, lên, giết chết hai tên đó cho ta. Giết. Ngay lập tức, đám gia đình Yến gia vừa rồi còn dồn tư không trường phong vào thế khó khăn, lại một lần nữa cầm kiếm khí thế hừng hực xông tới. Ha ha, Bách Lý trưởng ca cười lạnh một tiếng, ngươi nghĩ ta là Bách Lý Đông Quân? Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân đầy dấu hỏi. Ngay sau đó hắn nhìn tư không trường phong, nhỏ giọng hỏi, đồ phá của nhỏ, trường ca nói vậy là có ý gì? Tư không trường phong lườm một cái, chẳng lẽ không rõ ràng sao? Không phải, ta cũng không tệ đến vậy chứ. Và ngay lúc hai người đang trò chuyện, Bách Lý trưởng ca đã rút kiếm lần nữa. Theo mũi kiếm khẽ rung, nước mưa xung quanh dường như bị một lực lượng vô hình dẫn dắt, tạo thành từng đạo quỹ tích màu bạc trên không trung. Cứ như vô số sợi tơ mảnh, đan xen thành một tấm lưới khổng lồ, bao phủ toàn bộ đại sảnh cố phủ. Điện chớp sấm rền, mỗi lần tia chớp xé toạc bầu trời, đều phản chiếu khuôn mặt lạnh lùng của Bách Lý trưởng ca và thanh trường kiếm lấp lánh hàn quang trong tay hắn. Mây đen giăng thấp, dường như ngay cả bầu trời cũng phải nín thở vì kiếm này. Minh nguyệt chiếu kiếm ảnh, thanh phong phất kiếm thân, kiếm tâm thông đại đạo, thần vận ẩn càn khôn, kiếm khởi tinh thần rơi, kiếm thu sơn hà tổn, tiêu giao Tây sở khách, kiếm ca Trạm Thiên Môn. Tây sở kiếm ca, thiên hạ xôn xao đều vì lợi mà đến. Trạm. Giọng Bách Lý trưởng ca vang vọng trong mưa, kiếm khí màu nguyệt bạch lập tức chém ra như trăng lưới liềm. Trong chớp mắt, không khí trong cố phủ trở nên vô cùng nghiêm trọng, tất cả mọi người đều nhìn Bách Lý trưởng ca, muốn xem kiếm này rốt cuộc có uy lực đến mức nào. Còn những gia đình của Yến gia, bọn hắn muốn còn khí thế hừng hực xông về phía Bách Lý trưởng ca, lúc này lại không khỏi dừng bước, trong lòng dâng lên nỗi sợ hãi chưa từng có, không thể chống đỡ. Nhìn kiếm khí đang lao tới, một cách khó hiểu, trong lòng bọn hắn đều đồng loạt dâng lên cùng một suy nghĩ. Giây tiếp theo, chỉ thấy kiếm khí màu nguyệt bạch với thế hủy diệt đã quét tới. Kiếm khí đi qua, mặt đất nứt toác, gạch đá văng tung tóe, mà đám gia đình của Yến gia căn bản không kịp phản ứng, gần như ngay lập tức bị kiếm khí nuốt chửng, không có chút sức phản kháng nào. Máu tươi chảy tràn trên nền đại sảnh cố phủ, nhuộm tấm thảm đỏ vốn đã tươi nay càng thêm yêu dị. Lúc này, đại sảnh cố phủ vốn tinh xảo, cùng với kiếm khí vô hình lướt qua, lại trực tiếp bị chia làm hai, từ từ sụp đổ. Tuy nhiên, kiếm khí vẫn chưa tiêu tan, mà tiếp tục lao về phía Yến Biệt Tiên. Những gia đình này chỉ là lũ kiến hôi, giết bọn hắn chỉ là tiện tay. Mục đích của kiếm này của Bách Lý Trường Ca, từ đầu đến cuối đều là nhắm vào Yến Biệt Tiên. Và ở phía bên kia, đây là kiếm pháp gì? Yến Biệt Tiên trợn mắt há hốc mồm nhìn Bách Lý Trường Ca. Hắn chưa từng thấy kiếm thuật nào bá đạo mà tinh diệu đến vậy. Hắn càng không ngờ rằng, thực lực của Bách Lý Trường Ca lại còn đáng sợ hơn nhiều so với những gì hắn tưởng tượng. Và ngay lúc hắn đang kinh ngạc, kiếm mang tiếp tục lan tràn, mắt thấy sắp bao phủ Yến Biệt Tiên. Yến Biệt Tiên muốn rút kiếm, nhưng thân thể lúc này lại như đang chịu vạn cân cự lực, động một ngón tay cũng vô cùng khó khăn, chứ đừng nói đến rút kiếm chống đỡ. Không, ta còn không muốn chết. Yến Biệt Tiên trợn to hai mắt, gân xanh nổi đầy trán, muốn rút kiếm ra khỏi vỏ. Nhưng thực lực của hắn yếu hơn Bách Lý Trường Ca. Đối mặt với kiếm này ẩn chứa lực lượng dị tượng Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, mọi sự dây dưa đều vô ích. Và ngay vào thời khắc ngàn cân treo sợi tóc này, một bóng người đột nhiên lóe lên xuất hiện, đó là Lý trưởng lão của Thiên Ngoại Thiên. Chỉ có vậy thôi sao? Chỉ thấy Lý trưởng lão quát lớn một tiếng, hắn kết ấn hai tay, toàn thân phát ra ánh sáng rực rỡ, tạo thành một tấm khiên màu đen chặn trước kiếm mang. Kiếm khí và khiên va chạm, phát ra âm thanh chói tai, không khí xung quanh dường như bị xé rách. Giằng co một lát, kiếm khí tiêu tan. Tuy nhiên, mặc dù kiếm khí tiêu tan, nhưng Lý trưởng lão lại thần sắc vô cùng nghiêm trọng. Kiếm này của thiếu niên còn mạnh hơn gấp mấy lần so với vừa rồi, lão phu cũng phải dốc toàn lực mới có thể hóa giải. Hắn là yêu nghiệt sao? Cho dù từ trong bụng mẹ đã bắt đầu luyện võ, với tuổi của hắn cũng không nên mạnh mẽ như vậy mới phải. Và ở đằng xa, Tô Mộ Vũ và Nguyệt Giao cùng những người khác từ xa nhìn đại sảnh cố phủ bị một kiếm chém đôi, trong mắt cũng đầy vẻ kinh ngạc. Tô Mộ Vũ khẽ nhíu mày, trầm giọng nói, thực lực của Bách Lý Trường Ca này lại sâu không lường được đến vậy. Tô Xương Hà khó khăn nuốt nước bọt, theo bản năng gật đầu. Và trên một tòa lầu khác, Nguyệt Giao đôi mắt đẹp lóe lên dị sắc, khẽ che môi son, một năm không gặp, ngươi thật sự khiến người ta phải nhìn bằng con mắt khác. Còn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong cũng bị cảnh tượng này chấn động, nhưng rất nhanh đã lấy lại tinh thần. Bách Lý Trường Ca, thật là lợi hại. Tư Không Trường Phong cảm thán nói. Bách Lý Đông Quân thì bĩu môi, thử, có gì đâu, đợi sau này ta cũng mạnh như vậy. Tuy hắn nói vậy, nhưng lời nói lại chua chát, trong mắt đầy vẻ ghen tị. Một lúc lâu sau, Yến Biệt Thiên lấy lại tinh thần, trước tiên chắp tay với Lý trưởng lão, đa tạ trưởng lão ra tay. Sau đó hắn lại nhìn về phía Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca, tiểu công tử của Trấn Tây Hầu phủ phải không? Không biết tại hạ đã đắc tội gì với ngươi, mà lại khiến ngươi trong ngày đại hôn của muội muội ta đến đây giết người. Yến Biệt Thiên lúc này có chút nhận thua. Dù sao vừa rồi nếu không có Lý trưởng lão, đối mặt với kiếm đó, hắn dù không chết cũng sẽ trọng thương. Vì vậy, hắn hiện tại đang rất muốn biết Bách Lý Trường Ca rốt cuộc là có ý gì. Mình rõ ràng không hề chọc giận hắn. Vậy liệu có thể biến chuyện lớn thành nhỏ, chuyện nhỏ thành không? Chương 20, chân tướng, Yến Lưu Ly. Nguyệt Hoa vờn quanh, tựa trích tiên nhân. Chương 20, chân tướng, Yến Lưu Ly. Nguyệt Hoa vờn quanh, tựa trích tiên nhân. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, không trả lời, nhưng cũng không tiếp tục độc thủ, mà nhìn về phía Bách Lý Đông Quân. Dù sao việc công khai chuyện Yến Biệt Thiên hại chết Cố Lạc Ly, sau đó để Yến Lưu Ly và Cố Lạc Ly tiếp tục hôn lễ rất quan trọng. Như vậy, sau khi Cố Kiếm Môn trọng thương, Yến Lưu Ly mới có thể danh chính ngôn thuận nắm quyền hai nhà Cố Yến. Nếu không, Yến Lưu Ly một đích nữ Yến gia, dựa vào đâu mà tiếp quản Cố gia? Mà Bách Lý Đông Quân thấy ánh mắt của Bách Lý Trường Ca, lập tức đắc ý cười, dường như đang nói, xem đây, Yến đại đương gia, còn nhớ mục đích ta đến hôm nay không? Cấp thân. Yến Biệt Thiên nhíu mày, nhưng ngươi và gia muội dường như không quen biết. Chưa từng quen biết. Bách Lý Đông Quân lạnh nhạt lắc đầu. Vậy là thẩm mến gia muội. Bách Lý Đông Quân lại lắc đầu, trong mắt dường như có chút đắc ý, ta có người khác yêu, xa không phải muội muội ngươi có thể sánh bằng. Tư Không Trường Phong thấy vậy, không nhịn được châm trọng, đại ca, đây là lúc ngươi khoe người trong mộng của ngươi sao? Khu khu nghe vậy, Bách Lý Đông Quân ngượng ngùng khẽ ho một tiếng. Nói cũng phải. Yến Biệt Thiên thấy vậy, đáy mắt đã lạnh lẽo. Nếu không phải ngại Bách Lý Trường Ca đang ôm kiếm đứng thờ ơ một bên, e rằng hắn đã không nhịn được mà động thủ. Nhưng cuối cùng, cũng chỉ có thể bất đắc dĩ mở miệng lần nữa. Công tử xuất thân danh môn, Trấn Tây Hầu vì Bắc Quyết ta khai cương mở đất, chiến công hiển hách, người của hầu phủ chúng ta tự nhiên nên cung kính có thừa. Nếu công tử muốn đến uống chén rượu mừng, ta Yến Biệt Thiên nhất định sẽ xem công tử là thượng khách. Nhưng thứ nhất, công tử không quen biết gia muội, thứ hai không thích gia muội. Bây giờ lại miệng nói cất thân, chẳng phải là quá đáng lắm sao? Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vung tay lên. Ngay lập tức, Lôi Mộng Sắt và Mặc Hiểu Hắc Tử trên trời phiêu giật hạ xuống. Và ở giữa hai người, là một cỗ quan tài màu đen đứng thẳng. Đông đảo khách khứa thấy cảnh này, ai nấy đều tò mò không thôi. Quan tài? Đây là quan tài hả? Cấp thân sao lại mang theo một cỗ quan tài? Cấp thân cũng không thể làm thế này chứ, mang theo quan tài thật là không may mắn. Ngược lại Yến Biệt Thiên, trong lòng lại đột nhiên chấn động. Một cách khó hiểu, hắn nhớ lại chuyện đoàn xe vận chuyển thi thể Cố Lạc Ly về Sài Tang Thành bị cướp mấy ngày trước. Chẳng lẽ người trong quan tài này là Cố Lạc Ly? Và Cố Kiếm Môn lúc này cũng phản ứng lại, đồng tử đột nhiên mở lớn, nhìn chằm chằm vào quan tài. Và đúng lúc này, quan tài đột nhiên phát ra tiếng kéo kẹt, ngay sau đó nắp quan tài từ từ mở ra, nặng nề đập xuống đất, bắn tung tóe vô số nước. Và trong quan tài chính là Cố Lạc Ly toàn thân đầy vết kiếm. Cố Ngũ Gia thấy Cố Lạc Ly trong quan tài, theo bản năng lùi lại mấy bước, loạn choạng ngồi xuống đất. Cố Lạc Ly, không sai. Bách Lý Đông Quân gật đầu, trong mắt đầy vẻ giận dữ bị kìm nén. Ngay sau đó chỉ vào Cố Lạc Ly, người thực sự đến cấp thân chính là hắn, đương gia Cố gia Cố Lạc Ly. Nói rồi hắn nhìn về phía Yến Biệt Tiên. Cố Lạc Ly và Yến tiểu tỷ nhà ngươi thanh mai trúc mã, luôn yêu thương nàng hết mực, Yến tiểu tỷ cũng đã dành tình cảm cho hắn từ lâu. Hắn đến cấp thân, có còn hợp với cái gọi là đạo lý của các ngươi không? Yến Biệt Thiên mặc dù ngại sự cường thế của Bách Lý Trường Ca, nhưng lúc này vẫn bạo nộ. Dù sao để một người chết đến cấp thân, quả thực là dẫm đạp lên thể diện của Yến gia bọn hắn. Hỗn sược, hắn là một người chết. Bách Lý Đông Quân cũng giận dữ hỏi, nhưng nếu không phải các ngươi hại hắn, hắn lại vì sao biến thành một người chết? Nghe Bách Lý Đông Quân nói, người của hai nhà Cố Yến và đông đảo khách khứa có mặt lập tức dường như hiểu ra, nhìn Yến Biệt Thiên bàn tán xôn xao. Bách Lý Trường Ca thấy cảnh này, hài lòng gật đầu. Như vậy, danh tiếng của Yến Biệt Thiên trong Yến gia nhất định sẽ một trời một vực. Mặc dù ngại uy vọng trước đây của Yến Biệt Thiên, hắn vẫn có thể vững vàng ngồi vị trí gia chủ. Nhưng nếu hắn chết, thì những người này cũng sẽ không nhớ đến tình cũ của hắn. Dù sao một người lạnh lùng đến mức có thể tàn nhẫn giết chết người yêu của muội muội mình, ai có thể đảm bảo mình sẽ không trở thành nạn nhân tiếp theo? Yến Lưu Ly tiếp quản Yến gia, ổn rồi. Tiếp theo, đến lượt nàng xuất hiện, để người của Cố gia cũng coi nàng là người nhà. Và ngay lúc Bách Lý Trường Ca đang suy nghĩ, Yến Lưu Ly cũng vừa vặn xuất hiện, thời cơ nắm bắt vừa đúng lúc. Huynh trưởng không bằng hỏi ý kiến của ta. Yến Biệt Thiên nghe vậy, theo bản năng quay đầu nhìn về phía muội muội của mình. Và Cố Kiếm Môn cùng người của hai nhà Cố Yến cũng đều như vậy. Chỉ thấy Yến Lưu Ly trong bộ hồng y bỏ quạt lụa xuống, vén váy từ từ bước ra khỏi đám đông, đi về phía quan tài. Ta Yến Lưu Ly. Dưới ánh mắt của mọi người, Yến Lưu Ly ngữ khí kiên định, không chút do dự, nguyện ý gả cho Cố Lạc Ly. Theo lời Yến Lưu Ly nói ra, lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc. Dù sao Cố Lạc Ly đã chết, đặc biệt là người Cố gia, bao gồm cả Cố Kiếm Môn, tất cả mọi người nhìn về phía Yến Lưu Ly đều thêm vài phần tôn trọng và công nhận. Dù sao một nữ tử có tình có nghĩa như vậy, thế gian đã khó tìm. Bách Lý Trường Ca nhìn Yến Lưu Ly, trong mắt cũng lóe lên một tia kính phục, dù sao một nữ tử kiên trinh như vậy, đáng để hắn nhìn cao một chút. Hắn khẽ thở dài. Ngay sau đó cuối cùng cũng mở miệng lần nữa, bây giờ chân tướng cấp thân đã rõ ràng. Vậy tiếp theo, cũng đến lượt ta giết người rồi. Vì mục đích đã đạt được, Bách Lý Trường Ca cũng không định kéo dài thêm nữa. Dù sao Yến gia bao gồm cả Yến Biệt Thiên, đều chỉ là quân cờ trong mắt hắn. Hiện tại tác dụng của quân cờ đã hoàn thành, con đường Yến Lưu Ly thống nhất Tây Nam đạo cũng đã được trải sẵn, vậy thì tất cả nên kết thúc rồi. Lý trưởng lão nghe vậy, lại cười lạnh một tiếng. Bách Lý Trường Ca, ta thừa nhận ngươi có vài phần thực lực, nhưng thiếu niên vẫn không nên quá cuồng vọng tự đại thì hơn. Lão phu ta hôm nay cứ đứng đây, ta ngược lại muốn xem thử ngươi có thể giết hay, ngươi lại dám giết hay. Bách Lý Trường Ca ngẩng đầu, trong mắt tràn ra nguyện hoa màu bạc trắng, tựa như ngọn lửa bạc đang cháy. Ta có thể giết hay, ta dám giết hay. Lão thất phu, ngươi thật sự cho rằng những gì thấy trước đó chính là toàn bộ sức lực của ta? Trong lúc nói chuyện, toàn thân Bách Lý Trường Ca đã bị những dải lụa bạc vây quanh, tựa như trích tiên nhân. Chương 21, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, chúng nhân chấn động. Chương 21, Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt, chúng nhân chấn động. Gần như chỉ trong chớp mắt, những dải lụa bạc vờn quanh Bách Lý Trường Ca càng thêm rực rỡ, ánh sáng thẳng tắp xông lên trời cao. Lý trưởng lão nhìn dáng vẻ đầy uy hiếp của Bách Lý Trường Ca, trong lòng không khỏi thắt lại, một cách khó hiểu dâng lên chút dự cảm không lành. Nhưng hắn vẫn cố tỏ ra bình tĩnh quát lớn, "Tiểu tử, bớt ở đây giả thần giả quỷ đi." Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Giọng Bách Lý Trường Ca không lớn, nhưng lại quỷ dị truyền khắp toàn bộ cố phủ. Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Mọi người đều không hiểu, Bách Lý Trường Ca đột nhiên nói những lời này là có ý gì. Ngay lúc này, một trận tiếng ầm ầm trầm thấp mà dữ dội truyền đến, như từ nơi cực xa quần quật mà tới. Mọi người đầu tiên là ngẩn ra, ai nấy đều nghiêng tai lắng nghe, trên mặt lộ vẻ nghi hoặc. Đây là tiếng gì? Có người thì thầm. Dần dần, âm thanh đó càng lúc càng rõ ràng, là tiếng sóng biển cuộn cuộn, ầm ầm từng đợt nối tiếp từng đợt, dường như cả mặt đất đều đang run rẩy theo. Tiếng này, sao lại giống tiếng sóng biển vậy? Cái này sao có thể? Sài Tăng Thành của chúng ta đâu có gần biển, sao có thể có tiếng sóng biển chuyển đến? Mọi người nhìn nhau, trong lòng đầy nghi ngờ. Đột nhiên, có người như phát hiện ra điều gì, đột ngột ngẩng đầu nhìn lên trời. Vừa ngẩng đầu, lập tức tất cả mọi người đều kinh ngạc, há hốc mồm, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin. Chỉ thấy trên bầu trời, rõ ràng vừa rồi Sài Tăng Thành còn mây đen che phủ, không biết từ lúc nào, trên bầu trời lại xuất hiện một vùng biển rộng lớn vô bờ, sóng dữ cuộn cuộn, bọt sóng điên cuồng cuộn trào. Sóng biển đó tựa ngàn quân vạn mã lao tới, đầu sóng lấp lánh ánh sáng bạc vụn, như vô số thanh kiếm đang vung dậy. Cách Sài Tăng Thành 10 dặm, một con tuấn mã chở một trung niên phi nhanh về phía Sài Tăng Thành. Đông Quân và tiểu tử Trường Ca, hai ngươi thật là biết gây chuyện cho ta mà. Đợi ta đến Sài Tăng, không đánh nát mông hai ngươi, lão tử sẽ không mang họ Ôn. Trung niên cười tuấn mã, nhìn Sài Tăng Thành ngày càng gần ở phía xa, không nhịn được lẩm bẩm bất mãn một tiếng. Nhưng giây tiếp theo, dừng. Trung niên đột nhiên dừng ngựa, mắt đầy kinh ngạc nhìn vùng biển rộng lớn đột nhiên xuất hiện, bao phủ toàn bộ Sài Tăng Thành. Đây là triệu hồi một vùng biển rộng lớn, trong Sài Tăng Thành lại ẩn giấu cao thủ tuyệt thế như vậy sao? Và ngay lúc mọi người đang kinh ngạc, dị biến chưa dừng lại. Chỉ thấy trên biển xanh, đột nhiên, một vầng trăng sáng vàng bạc từ từ dâng lên, treo lơ lửng trên bầu trời cao nhất của mặt biển. Ánh trăng như nước đổ xuống, toàn bộ mặt biển đều được chiếu sáng như phủ một lớp sương bạc, lấp lánh sóng nước. Từ chỗ trung niên nhìn lại, vầng trăng sáng đó lại không hề nhỏ hơn Sài Tăng Thành rộng lớn chút nào. không được, phải lập tức đến xài tang. Nếu Đông Quân và Trường Ca chọc giận vị tiền bối này, tuyệt đối 10 phần chết không còn đường sống. Giá. Trung niên nói rồi, đáy mắt đầy vẻ lo lắng, đồng thời quất roi ngựa, lại phi nhanh về phía xài tang thành. Một góc lầu trong cố phủ, trên biển trăng sáng rưng, Nguyệt Giao nhìn biển xanh và vầng trăng lớn bao phủ toàn bộ xài tang thành trên bầu trời, đôi mắt đẹp mở to, môi anh đào khẽ hé. Một tay vô thức che ngực, trên mặt không giấu được vẻ kinh ngạc. Nhập môn như vậy, quả thực không thể tin nổi. Một chiêu bao phủ một thành. Nghĩ đến đây, Nguyệt Giao một cách khó hiểu nổi ra gà khắp người. Tất cả những điều này thật sự là một phàm nhân có thể làm được sao? Mới 15 tuổi đã yêu nghiệt như vậy, vậy tương lai của hắn? Nghĩ đến đây, trong mắt Nguyệt Giao lóe lên một tia kiên định. Hắn chính là hy vọng lớn nhất để Bắc Quyết ta phục quốc, quan trọng hơn thiên sinh võ mạch ngàn lần. Và đối diện nàng, là sát thủ hàng đầu của tổ chức ám sát Tô Mộ Vũ, vốn dĩ luôn không có chút rung động nào, hắn vốn tưởng rằng trên đời này sẽ không có gì có thể khiến hắn động lòng. Nhưng lúc này, trên mặt hắn đầy vẻ chấn động. Tô Xương Hà bên cạnh càng không nhịn được kinh hô, cái này sao có thể? Ta hành tẩu giang hồ bao nhiêu năm nay, chưa từng thấy chuyện kỳ lạ như vậy. Hắn vừa nói, vừa vô thức lùi lại hai bước, trên trán thậm chí còn toát mồ hôi lạnh. Chuyện này phải lập tức thông báo cho đại gia trưởng. Thái An đế e rằng tuyệt đối sẽ không cho phép vị công tử Bách Lý Trường Ca này tồn tại trên đời nữa. Trong cố phủ, Bách Lý Đông Quân nhìn Bách Lý Trường Ca bên cạnh, mắt trợn tròn như trung đồng, theo bản năng hít một hơi lạnh. Đồ phá của nhỏ, ngươi mau đánh ta một cái, ta không phải đang mơ chứ? Tư Không Trường Phong nghe vậy, một cái tát vỗ vào tay Bách Lý Đông Quân. Đau. Ta lại không phải đang mơ. Còn Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên thì theo bản năng nhìn nhau, đều thấy được vẻ kinh ngạc sâu sắc trong mắt đối phương. Lôi Mộng Sắt nắm chặt hai tay, thân thể khẽ run rẩy. Hắn vốn tưởng rằng trong lòng đã có đánh giá về thực lực của Bách Lý Trường Ca, nhưng lúc này hắn lại cảm thấy mình trước đây quả thực đã sai lầm lớn. Lạc Hiên lúc này không nhịn được khẽ nói, trước đây chỉ nghĩ hắn có chút bản lĩnh, nhưng không ngờ lại lợi hại đến vậy, xem ra trước đây ta đã xem thường hắn rồi. Lôi Mộng Sắt nghe vậy, vỗ vai Lạc Hiên, nói, huynh đệ, cái này thật sự là mở rộng tầm mắt rồi, hôm nay chúng ta coi như đã được chứng kiến thế nào là yêu nghiệt thật sự rồi. Mặc Hiểu Hắc thì liên tục gật đầu, nuốt nước bọt, nói, ai nói không phải chứ, đời này ta lần đầu tiên thấy yêu nghiệt như vậy. Rõ ràng mới 15 tuổi thôi, nhưng chỉ một chiêu Hải Thượng Thăng Minh này, uy áp đáng sợ đó, ta thấy chúng ta đều phải cam bái hạ phong. E rằng chỉ có lão đại mới có thể vững vàng áp chế hắn một đầu thôi nhỉ. Lạc Hiên gật đầu, đồng thời vội vàng mở miệng nói, các ngươi mau nghĩ xem, làm sao mới có thể lừa hắn đến học cung. Yêu nghiệt như vậy, không gia nhập Tác Hạ học cung của chúng ta, chẳng phải là tổn thất lớn của lão sư sao? Chương 22, Giáp Tiên Nhân Lăng Vạn Cổ, khinh phàm tục. Lý trưởng lão chết. Chương 22, Giáp Tiên Nhân Lăng Vạn Cổ, khinh phàm tục. Lý trưởng lão chết. Đối mặt với Bách Lý Trường Ca, Lý trưởng lão lúc này cũng không thể chấn định được nữa, chỉ thấy hai chân hắn khẽ run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Cái tiểu tử này, chẳng lẽ là tiên nhân hạ phàm sao? Ta trước đây lại còn bất kính với hắn. Môi Lý trưởng lão run rẩy, giọng nói một cách khó hiểu run lên. Dù sao chỉ có hắn, người bị Bách Lý trưởng ca nhắm đến, mới rõ nhất Hải Thượng Thăng Minh người này, rốt cuộc có uy áp đáng sợ đến mức nào. Lý trưởng lão lúc này chỉ cảm thấy mình như đang gánh vác một vùng biển rộng lớn vô bờ. Cảm giác nặng nề đó đè nặng lên trái tim hắn, khiến hắn gần như không thở nổi. Mỗi lần hít thở đều như đang ở trong biển sâu lạnh lẽo, khó khăn hít lấy chút oxy loãng. Hàn ý trong nước biển càng thuận theo máu hắn chảy, thẳng đến tủy xương, đó là sự lạnh lẽo thấu xương từ linh hồn. Hắn hiện tại vô cùng hối hận, mình tốt đẹp tự cao tự đại làm gì chứ? Bây giờ thì hay rồi, đã phải tâm sát rồi. Mà Bách Lý Trường Ca đứng trên cao, nhìn Lý trưởng lão vừa rồi còn kiêu ngạo bất tuân, giờ đây trong mắt lại đầy vẻ sợ hãi. Giáp Tiên Nhân Lăng Vạn Cổ, Ô Minh Nguyệt mà khinh phàm tục. Minh Nguyệt, cửu truyền. Theo lời Bách Lý Trường Ca nói ra, ngay lập tức, vầng trăng lớn đó nguyệt hoa bùng nổ, đồng thời như diệt thế ma bàn bắt đầu từ từ xoay chuyển. Mỗi vòng xoay lại có một tầng hào quang rực rỡ như sóng nước lan tỏa trên không trung xài tan thành, nơi ánh sáng chiếu đến, không gian dường như cũng bị bật mèo. Ban đầu, Lý trưởng lão chỉ cảm thấy một luồng lực lượng vô hình nhưng cực kỳ nặng nề, như Thái Sơn áp đỉnh đột ngột đè xuống. Hắn muốn xông về phía Bách Lý Trường Ca. Dù sao tất cả những điều này đều là chiêu thức của Bách Lý Trường Ca, vậy chỉ cần giết hắn là kết thúc. Nhưng Lý trưởng lão phát hiện, chân mình lại hoàn toàn không nghe lời. Đầu gối càng không tự chủ được mà khuỵu xuống vài phần, khiến hắn đứng yên tại chỗ, không thể động đậy. Lý trưởng lão thấy vậy, cắn chặt răng, gân xanh nổi đầy trán. Hắn dùng hết sức lực toàn thân chống lại áp lực mạnh mẽ này, cố gắng đứng thẳng người. Tuy nhiên, áp lực đó lại với một thế không thể chống cự mà tiếp tục tăng cường, như hàng vạn ngọn núi liên miên bất tuyệt, từ bốn phương tám hướng cùng lúc ập tới. Xương cốt của hắn dưới áp lực khổng lồ này không chịu nổi, phát ra tiếng lạch cạch rợn người, dường như bất cứ lúc nào cũng có thể gãy lìa. Lý trưởng lão như người chết đuối, liều mạng giãy giụa, hai tay nắm chặt thành quyền. Móng tay cắm sâu vào lòng bàn tay, máu chảy đầm đìa, nhưng lại hoàn toàn không cảm thấy đau đớn. Mồ hôi như mưa bão từ trán, má hắn lăn xuống, ngay lập tức bị hàn ý ngưng kết thành từng hạt băng trong suốt, lách cách rơi xuống đất. Và lúc này, theo Tô Hàn thúc dục dị tượng của mình, ngay cả những người không bị hắn khóa mục tiêu cũng chịu ảnh hưởng của luồng uy áp này. Những gia đình có tu vi thấp hơn, trước uy áp đáng sợ này, thậm chí không thể nảy sinh một tia ý niệm chống cự nào. Bọn hắn chỉ cảm thấy hai chân mềm nhũn, phịch phịch quỳ xuống đất, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, thân thể run rẩy bần bật, trong mắt nhìn Bách Lý Trường Ca tràn đầy nỗi sợ hãi và kính sợ vô tận. Tiễn Lưu Ly thì mắt đầy hưng phấn, Nàng nhìn Bách Lý Trường Ca như đứng trong minh nguyện, chủ nhân của mình, trái tim kích động thình thịch đập. Lựa chọn của mình, quả nhiên không sai. Mình chỉ cần ôm chặt đùi chủ nhân, vậy tương lai của Yến gia không thể lường trước. So với Yến Lưu Ly đang hưng phấn, Yến Việt Tiên cũng là người Yến gia, lúc này tâm trạng lại hoàn toàn trái ngược. Hắn kinh hoàng nhìn Bách Lý Trường Ca trên bầu trời, nỗi sợ hãi trong lòng đạt đến cực điểm. Cổ họng hắn vô thức phát ra tiếng nuốt cực. Bách Lý Trường Ca không để ý Yến Việt Tiên, mà đứng trong minh nguyệt, những dải lụa bạc trên người khẽ bay lượn theo gió. Hắn giơ tay, chỉ vào Lý trưởng lão, ánh mắt lạnh lùng. Đây chính là thực lực của ta, thế nào? Nghe vậy, ta sai rồi, ta còn không muốn chết. Lý trưởng lão không ngừng gào thét trong lòng, nhưng âm thanh lại bị kìm chặt trong cổ họng, hoàn toàn không thể phát ra. Ta sao lại ngu xuẩn đến vậy, chọc giận sự tồn tại như ngươi? Lúc này, nỗi tuyệt vọng và hối hận vô tận dường như muốn nhấn chìm Lý trưởng lão. Và theo tốc độ xoay chuyển của minh nguyệt càng lúc càng nhanh, ánh sáng càng thêm chói mắt, khí thế đáng sợ như sóng thần cuộn cuộn, che trời lấp đất ập tới. Uy áp đó đã mạnh đến cực điểm, Lý trưởng lão không thể chống đỡ được nữa. Một tiếng ầm, hai đầu gối nặng nề quỳ xuống đất, mặt đất đều bị đập ra những vết nứt sâu. Thân thể hắn không ngừng run rẩy, đầu cúi sâu, không còn vẻ kiêu ngạo bất tuân như trước, chỉ còn lại nỗi sợ hãi vô tận. Hắn hối hận, hắn muốn cầu xin tha thứ. Đáng tiếc, đã muộn rồi. Đùng. Theo vầng trăng lớn đó xoay chuyển lần nữa, một tiếng động lớn, như thần chuông mộ cổ, vang vọng khắp Sài Tân Thành. Chỉ thấy Lý trưởng lão lúc này, theo tiếng chuông này vang lên, toàn thân hắn đột nhiên xuất hiện vô số vết nứt dày đặc. Rất nhanh, từ trong vết nứt tuôn ra nguyệt hoa bạc trắng vô tận, hô ứng từ xa với minh nguyệt trên trời. Bùng. Theo một tiếng nổ giòn tan, những mảnh vải đen bay là tả rơi xuống, Lý trưởng lão hoàn toàn bị tiêu diệt hóa thành huyết đục, theo nước mưa từ từ chảy đi. Nhìn Lý trưởng lão đã chết, Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu. Hắn cũng là lần đầu tiên sử dụng dị tượng để đối địch. Hắn phát hiện, uy lực của dị tượng này mạnh hơn nhiều so với hiệu quả hắn dự đoán trước đó. Ngay cả cường giả có thực lực hơi mạnh hơn hắn một chút như Lý trưởng lão, cũng hoàn toàn không chống đỡ nổi uy lực của Minh Nguyệt cửu truyền. Không hổ là thân thể. Bách Lý Trường Ca trong lòng tán thán một tiếng, vừa cảm nhận sự mạnh mẽ của thân thể, vừa vô cùng mong chờ lần thi thể rơi xuống tiếp theo sau khi cấp thân kết thúc. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn về phía Yến Việt Tiên, tiếp theo, đến lượt ngươi. Chương 23, cá cắn câu, thi thể mới rơi xuống. Chương 23, cá cắn câu, thi thể mới rơi xuống. Đối mặt với một ngón tay của Bách Lý Trường Ca, Yến Việt Tiên lập tức gan mật vỡ nát, ngay lập tức muốn cầu xin tha thứ. Cần biết rằng, ban đầu, Lý trưởng lão không ở Sài Tăng Thành. Là Yến Việt Tiên sau khi biết Bách Lý Trường Ca một kiếm chém giết Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Tiên Tuế và bốn người khác, trong lòng có chút lo lắng, nên mới đặc biệt mời Lý trưởng lão đến trợ giúp Yến gia. Vì vậy Yến Việt Tiên đối với thực lực của Lý trưởng lão rốt cuộc mạnh đến mức nào, không dám nói là rõ ràng 10-10, nhưng cũng gần như vậy. Lý trưởng lão mạnh hơn hắn, không chỉ một bậc. Nhưng ngay cả Lý trưởng lão mạnh mẽ như vậy, Bách Lý trưởng ca cũng có thể dễ dàng xóa sổ. Cho nên đối mặt với Bách Lý trưởng ca, Yến Việt Tiên không hề cảm thấy mình có cơ hội thắng. Và chưa đợi Yến Việt Tiên mở miệng, chỉ thấy cô kiếm môn chủ động bước ra, chắn trước hắn và Bách Lý trưởng ca. Trường ca công tử, xin dừng tay. Bách Lý trưởng ca thấy cô kiếm môn bước ra, trong lòng lóe lên một nụ cười khó nhận ra. Cá, cắn câu rồi. Tuy nhiên, bề ngoài Bách Lý trưởng ca vẫn là nhạt. Sao? Người muốn ngăn ta? Cố kiếm môn nghe vậy, vội vàng lắc đầu. Trường ca công tử, cố kiếm môn tại đây đa tạ ngài đã chuẩn bị báo thù cho huynh trưởng ta, cố gia ta sẽ mãi mãi ghi nhớ ân tình của công tử. Nhưng, dù sao huynh trưởng như cha, vì vậy không biết công tử có thể cho ta một cơ hội, để ta tự tay báo thù cho huynh trưởng không? Nghe cố kiếm môn nói, Bách Lý trưởng ca khẽ gật đầu. Vốn dĩ chỉ là thấy chuyện bất bình ra tay tương trợ mà thôi. Nếu ngươi đã nói như vậy, thôi vậy. Nói rồi, Bách Lý trưởng ca nhìn về phía Yến Việt Tiên, Yến gia chủ, coi như ngươi may mắn. Vì cố kiếm môn muốn tự tay báo thủ, vậy chuyện này ta sẽ không còn nữa. Ngay sau đó chỉ thấy Bách Lý trưởng ca vung tay. Trong khoảnh khắc, Minh Nguyệt từ từ lặn về phía tây, chìm vào biển, biển xanh bao phủ Sài Tang Thành cũng dần dần biến mất. Nếu không phải Lý trưởng lão đã chết, e rằng có người sẽ cảm thấy tất cả những gì vừa thấy là ảo giác. Và ở phía bên kia, Yến Việt Tiên nghe lời Bách Lý trưởng ca nói xong, đầu tiên là ngẩn ra, nhưng rất nhanh trong mắt lóe lên một tia cuồng hỉ. Yến Việt Tiên tuy cuồng ngạo, nhưng không ngu xuẩn. Vì vậy, hắn lúc này đã hiểu ý ngoài lời của Bách Lý trưởng ca. Vì Bách Lý trưởng ca nói không quản chuyện này nữa, vậy có nghĩa là sẽ không ra tay với mình nữa. Nếu mình có thể giết chết Cố Kiếm Môn, vậy hôm nay có thể bình an vô sự. Đa tạ trưởng ca công tử đại nhân đại lượng, sau này ngài chính là quý khách của Yến gia ta. Yến Việt Tiên vừa định nọt Bách Lý trưởng ca, vừa nhìn về phía Cố Kiếm Môn. Đồ ngu, Bách Lý trưởng ca ta không đánh lại, nhưng ngươi Cố Kiếm Môn. Trong chốc lát, Yến Việt Tiên nhìn Cố Kiếm Môn, trong mắt đầy vẻ chiến ý. Mà Bách Lý trưởng ca thấy chiến ý trong mắt Yến Việt Tiên, hài lòng gật đầu. Hiện tại trong cơ thể Cố Kiếm Môn đã bị hắn bố trí hậu chiêu, chỉ cần hắn dốc toàn lực thi triển nội lực sẽ có một khoảnh khắc ngưng trệ. Cao thủ đối đầu, một khoảnh khắc cũng đủ để phân thắng bại. Mọi chuyện đều đang diễn ra theo kịch bản đã định sẵn, tiến triển đều đặn. Ngay lúc này, đinh, chúc mừng ký chủ thành công thay đổi cốt truyện gốc, đoạt được lực lượng khí vận tiên đạo thành công, nhiệm vụ phụ cấp thân của Yến gia bắt đầu kết toán đinh. Chúc mừng ký chủ, số lần thi thể rơi xuống ngẫu nhiên một. Thấy hệ thống nhắc nhở, trong mắt Bách Lý trưởng ca lập tức lóe lên vẻ vui mừng. Vừa rồi hắn mới trải nghiệm dị tượng thần thể hải thượng thăng minh nguyện rốt cuộc mạnh mẽ đến mức nào, uy thế đó hoàn toàn không phải chiêu thức nhập môn có thể sánh bằng. Hiện tại trong không gian hệ thống lại một lần nữa có thi thể rơi xuống, hắn lập tức vô cùng mong chờ. Nếu không phải người đông mắt tạm, Bách Lý Trường Ca thậm chí hận không thể bây giờ liền tiến vào không gian hệ thống. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca khẽ gật đầu một cách khó nhận ra với Yến Lưu Ly ở đằng xa. Thấy Yến Lưu Ly đáp lại, Bách Lý Trường Ca trực tiếp khẽ vô đầu rắn của Lưu Ly. Lưu Ly tâm lĩnh thần hội, trực tiếp mang Bách Lý Trường Ca phi nhanh về phía Đông Quy Tử Quán. Bách Lý Trường Ca tin rằng, với tâm cơ và thủ đoạn của Yến Lưu Ly, nàng có thể xử lý tốt mọi chuyện xảy ra tiếp theo. Huống hồ còn có sự bố trí của mình. Vì vậy, trận chiến giữa Cô Kiếm Môn và Yến Mị Tiên, hắn lười xem nữa. Hắn hiện tại chỉ muốn tìm một nơi không người, tiến vào không gian hệ thống, xem lần thi thể rơi xuống ngẫu nhiên này đến từ thế giới nào. Trường Ca, đợi ta với. Bách Lý Đông Quân thấy đệ Bách Lý Trường Ca của mình muốn đi, hắn vội vàng lớn tiếng gọi Bách Lý Trường Ca. Dù sao trước đây hắn suýt chút nữa chết trong tay Yến Mị Tiên, hắn vẫn chưa quên. Có Bách Lý Trường Ca chống lưng, hắn có thể cậy chó cậy người mà không sợ Yến Mị Tiên. Nhưng bây giờ thấy Bách Lý Trường Ca muốn đi, Bách Lý Đông Quân lập tức không dám ở lại Cố phủ nữa. Lưu Ly thấy Bách Lý Đông Quân muốn đi theo, trực tiếp cuộn đuôi rắn, cuốn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong lên lưng. Ngay sau đó gần như trong vài cái chớp mắt, ba người một rắn liền biến mất khỏi tầm mắt mọi người. Gác lầu, tiểu tỷ, cứ để Bách Lý Đông Quân đi như vậy sao? Đó chính là tiên thiên võ mạch đó. Lúc này, một lao giả bên cạnh Nguyệt Giao nhìn về phía Bách Lý Đông Quân biến mất, trong mắt đầy vẻ tiếc nuối. Nguyệt Giao nghe vậy, Trần trưởng lão, sao? Ngươi cũng muốn đi theo vết xe đổ của Lý trưởng lão? Trần trưởng lão lập tức liên tục xua tay, trên trán toát ra vài giọt mồ hôi lạnh. Tiểu tỷ, ta không hề muốn khiêu khích Bách Lý Trường Ca. Ý của ta là, Bách Lý Đông Quân chưa nhập môn, chúng ta hoàn toàn có thể nhân lúc hắn và Bách Lý Trường Ca tách ra mà ra tay, ta không tin hai huynh đệ bọn hắn sẽ mãi không tách ra. Nguyệt Giao nghe vậy, hơi trầm tư. Nếu là lập tức khống chế Bách Lý Đông Quân, sau đó mang đi, vậy chuyện này quả thực rất đáng để làm. Nghĩ đến đây, Nguyệt Giao lại mở miệng, cứ làm theo lời Trần trưởng lão nói đi. Chương 24, ghen tị đến chết, Hoàng Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn dắt. Chương 24, ghen tị đến chết, Hoàng Hoàng Thiên Uy, lấy kiếm dẫn dắt Đông Quy Tử Quán. Phu cuối cùng cũng an toàn trở về rồi, hôm nay thật là hiểm nguy quá. Vừa bước vào tử quán, Bách Lý Đông Quân liền ngồi phịch xuống ghế, cầm lấy chén rượu trên bàn uống một hơi thật mạnh để trấn an. Đúng vậy, nếu không phải Trường Ca công tử xuất hiện, hôm nay hai chúng ta đã phải bỏ mạng ở Cố phủ rồi. Tư Không Trường Phong gật đầu, ngay sau đó hắn thần sắc nghiêm túc nhìn Bách Lý Trường Ca. Tại hạ Tư Không Trường Phong, đa tạ công tử đã cứu mạng. Bách Lý Trường Ca lắc đầu, không cần cảm ơn ta. Nếu không phải vì ca ca bất tài của ta, ngươi cũng sẽ không rơi vào nguy hiểm. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vốn muốn phản bác. Dù sao hắn cũng không thấy mình có vấn đề gì cả. Ta mới không có. Ừm. Lời Bách Lý Đông Quân chưa kịp nói xong, vừa đối mặt với ánh mắt của Bách Lý Trường Ca, hắn lập tức sợ hãi rụt cổ lại. Ngay sau đó cười xòa, không có gì, không có gì. Tư Không Trường Phong thấy vậy, không nhịn được cười nói, đôi khi ta thật sự nghi ngờ, rốt cuộc hai ngươi ai là ca ca, ai là đệ đệ. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vội vàng mở miệng, đương nhiên ta là ca ca. Chỉ là đệ đệ này của ta hắn. Nói đến đây, Bách Lý Đông Quân không khỏi nhớ lại cảnh mình hồi nhỏ, đủ kiểu bị Bách Lý Trường Ca đè xuống đất đánh tơi bời, khiến Bách Lý Đông Quân theo bản năng khẽ hít một hơi lạnh, trong mắt đầy vẻ kinh hãi. Bách Lý Trường Ca nhìn phản ứng của Bách Lý Đông Quân, cười cười, xem ra hồi nhỏ đã để lại bóng ma không nhỏ cho hắn rồi. Nhưng rất nhanh, hắn liền không để ý lắc đầu, ta lên lầu trước đây, không có việc gì thì đừng làm phiền ta. Chờ đã. Sao? Bách Lý Trường Ca đang đi, nhìn Bách Lý Đông Quân đột nhiên lao tới ôm lấy đùi mình, nghi hoặc hỏi. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, ngẩng đầu, lộ ra một vẻ mặt cực kỳ định nọt. Vẻ mặt này của ngươi, đủ để thái giám trong hoàng cung nhìn thấy cũng phải tự ti hổ thẹn, đủ để bọn hắn học 3 năm. Có chuyện gì thì nói đi, đừng có cười lịnh như vậy. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vậy ta nói nhé. Nói đi. Trường Ca, chiêu Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt ngươi vừa dùng ở Cố phủ là học từ đâu vậy? Quá đẹp trai. Đây chính là thần khí số 1 để ra vẻ. Có thể truyền thụ cho ta không? Nói rồi, trong mắt Bách Lý Đông Quân đầy vẻ ghen tị và khao khát. Nếu ta cũng biết chiêu này, đến lúc đó ta lại tìm một cơ hội long trọng, vung tay một cái biển cả thanh huy minh nguyệt cùng dâng, chợt chợt khi đó danh tiếng của ta Bách Lý Đông Quân, lo gì không thể vang danh thiên hạ. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ cười một tiếng, nếu là chiêu thức khác thì còn có thể. Nhưng đáng tiếc, chiêu này phải phối hợp với thể chất đặc biệt của ta mới có thể thi triển, không cách nào dạy ngươi. Bách Lý Đông Quân nghe vậy, lập tức vô cùng thất vọng. À, vậy sao? Được rồi. Dù sao chiêu Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt này thật sự quá đẹp trai, ngay cả hắn không thích luyện võ cũng thèm thuồng không thôi. Nhưng vì không thể dạy mình, nên hắn cũng đành bất đắc dĩ buông tay Bách Lý Trường Ca ra. Tuy Bách Lý Đông Quân thất vọng, nhưng lại không hề nghi ngờ Bách Lý Trường Ca có phải cố ý không dạy mình hay không. Dù sao hắn tự mình là thiên sinh võ mạch, tự nhiên biết thể chất mỗi người khác nhau, công pháp và chiêu thức thích hợp cũng không giống nhau. Mà Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân đã buông mình ra, cũng không nói gì nữa, trực tiếp đi lên lầu, về phòng của mình. Trong phòng, đóng cửa phòng lại, Bách Lý Trường Ca trước tiên lấy ra một con chim bồ câu đồng xanh được chế tạo bằng cơ quan thuật của Đại Tần Mặc ra mà hắn mang theo bên mình. Ngay sau đó cầm giấy bút, bắt đầu viết. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca chuẩn bị viết thư cho Vương Bá, bảo hắn đến Tây Nam đạo một chuyến. Trước đây Bách Lý Trường Ca từng hứa với Yến Lưu Ly, phái một cường giả cảnh giới Tiêu Giao Thiên cảnh phù giao cảnh giúp nàng bình định Tây Nam đạo. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca chuẩn bị viết thư cho Vương Bá, bảo hắn đến Tây Nam đạo một chuyến. Yến Lưu Ly tuy có thủ đoạn, nhưng nhập môn luôn là điểm yếu lớn nhất của nàng. Chỉ dựa vào nàng, rất khó trong thời gian ngắn chấn phục một số môn phái khác ngoài hai nhà Yến Cố. Nhưng giờ đây có Vương Bá, một cường giả cảnh giới tiêu giao thiên cảnh phù giao tọa trấn, e rằng nhiều nhất nửa tháng, các thế lực ở Tây Nam đạo nhất định sẽ thần phục. Nhìn cơ quan tín bộ bay lên, Bách Lý Trường Ca khẽ suy tư, hài lòng gật đầu. Vì mọi chuyện đã sắp xếp ổn thỏa, hắn không còn bận tâm nữa, mà sốt ruột mở miệng với hệ thống, "Hệ thống, ta muốn vào không gian hệ thống." Theo lời Bách Lý Trường Ca vừa dứt, lập tức một xoáy nước không gian đen kịt quen thuộc xuất hiện trước mặt hắn. Bách Lý Trường Ca không chút do dự, trực tiếp bước vào xoáy nước. Theo một trận trời đất quay cuồng, hắn lại đến không gian hệ thống, bên trong đại điện bằng đồng xanh. Lúc này ở góc đông nam đại điện, một thi thể yên lặng nằm đó. Bách Lý Trường Ca nhìn thi thể mới xuất hiện, trong mắt lập tức lóe lên một tia kinh ngạc. Chỉ thấy thi thể kia lại mặc một bộ đạo bào, hơn nữa nhìn kỹ không khó phát hiện, đạo bào kia không biết làm bằng chất liệu gì, nhưng chắc chắn không phải vải. Mặc đạo bào, chất liệu đạo bào lại rất đặc biệt. Lần này ổn rồi. Bách Lý Trường Ca đã gần như có thể khẳng định, thi thể này tuyệt đối không đến từ thế giới võ hiệp. Điều này khiến hắn nhất thời không khỏi vô cùng mong đợi. Rất nhanh, Bách Lý Trường Ca đã đến trước thi thể này. Theo hắn đặt tay lên vai thi thể, lập tức vô số ký ức như thủy triều dung nhập vào não hải hắn. Cửu Thiên Huyền Sát hóa thành thần lôi, Thiên Uy rực rỡ, lấy kiếm dẫn dắt. Chương 25, Chu Tiên Đạo Huyền, nhiệm vụ phụ mới. Chương 25, Chu Tiên Đạo Huyền, nhiệm vụ phụ mới. Ước chừng nửa canh giờ trôi qua. Hô, Bách Lý Trường Ca thở ra một hơi trọc khí dài, cuối cùng cũng tiêu hóa xong toàn bộ ký ức như thủy triều trong não hải. Trong ký ức của hắn, thi thể này khi còn trẻ đã thể hiện thiên phú tu đạo cực cao, được tiền bối Thanh Vân Môn coi trọng thu nhận làm môn hạ. 8 tuổi, hắn đã có thể thành thạo khẩu quyết pháp thuật cơ bản, có thể nói là phong quang một thời vô nhị. 12 tuổi, hắn nổi bật trong cuộc thi nội bộ Thanh Vân Môn, triệt để trở thành một trong những đệ tử trẻ tuổi xuất sắc nhất, cùng bạn kiếm nhất được gọi là Thanh Vân Song Tiêu. 20 tuổi, hắn thâm nhập hiểm địa, thành công có được một pháp bảo thần bí, khiến tu vi tăng vọt. 30 tuổi, hắn nhờ tài năng lãnh đạo xuất chúng và tu vi cao thâm, thành công tiếp nhận vị trí trưởng môn Thanh Vân Môn. Dưới sự dẫn dắt của hắn, Thanh Vân Môn nhiều lần đẩy lùi sự xâm phạm của Ma giáo, danh tiếng vang xa. Tuy nhiên trong thú thần hạ kiếp, hắn bị cứu vớt thiên hạ chúng sinh, cưỡng ép mở thiên cơ ấn của Thanh Vân thất mạch, khiến uy lực Chu Tiên kiếm tăng mạnh. Dù nhờ đó thành công đẩy lùi thú thần, nhưng bản thân cũng bị lệ khí của Chu Tiên kiếm phản vệ. Hắn không thể khống chế Chu Tiên cổ kiếm nữa, cuối cùng bị kiếm linh Chu Tiên phản vệ mê hoặc tâm trí, xa vào ma đạo, dẫn đến tu luyện huyền âm vị khí và giết chết Điền Bất Dịch. Cuối cùng, trong Huyền Nguyệt Đạo phủ, dưới sự điểm hóa của sư đệ Vạn Kiếm Nhất, hắn cuối cùng cũng triệt ngộ trong tâm, buông bỏ chấp niệm, hóa bụi trở về. Thi thể này lại là thế giới Chu Tiên. Trưởng môn đời thứ 18 của Thanh Vân Môn, thủ tọa đời thứ 18 của Thông Thiên Phong, đạo huyền chân nhân. Bách Lý Trường Ca có chút kinh ngạc, nhìn thi thể theo gió từ từ hóa thành cát vàng biến mất, trong mắt hắn tràn đầy cảm thán. Một đời tiên tiêu như vậy, lại cũng không thoát khỏi sự trêu đùa của vận mệnh, đáng buồn thay. Nhưng rất nhanh, Bách Lý Trường Ca lại lắc đầu. Nói cho cùng, vẫn là không đủ mạnh. Nếu đạo huyền đủ mạnh, có thể bỏ qua sự phản vệ do Chu Tiên kiếm mang lại, cuối cùng sao lại rơi vào kết cục như vậy? Vào giờ phút này, Bách Lý Trường Ca nắm chặt lòng bàn tay, quyết tâm trở nên mạnh mẽ vô cùng kiên định. Điều ta muốn làm trong đời này, là người có thể một kiếm chém đứt sợi dây vô hình ba thước trên đầu. Và đúng lúc này, tiếng nhắc nhở của hệ thống lại vang lên. Đinh, chúc mừng ký chủ sở thi thành công, nhận được Thái Cực Huyền Thanh Đạo, Chu Tiên kiếm trận, Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Thất tinh kiếm thức, Thiên cơ ấn. Lưu ý, Chu Tiên kiếm trận, Thiên cơ ấn cần phối hợp với Chu Tiên kiếm để sử dụng. Nhìn nhắc nhở của hệ thống, Bách Lý Trường Ca có chút cả lời. Không phải hệ thống, ngươi có ý gì? Bách Lý Trường Ca sở hữu đạo kinh, vì vậy đối với hắn mà nói, Thái Cực Huyền Thanh Đạo, môn tuyệt học thanh vân này, nhiều nhất chỉ có thể làm tham khảo khi hắn tu luyện đạo kinh, ý nghĩa không lớn. Mà trong số những pháp thuật của đạo huyền, cái mạnh nhất và cũng khiến Bách Lý Trường Ca thèm muốn nhất, không gì khác ngoài Chu Tiên kiếm trận và Thiên Cơ ấn có thể tạm thời mượn lệ khí thiên địa làm của riêng. Còn về Thần kiếm ngự lôi chân quyết, Thất tinh kiếm thức và các pháp thuật khác, tuy cũng rất mạnh, nhưng tất cả đều thuộc về việc thêm hoa trên gấm mà thôi. Có thì đương nhiên tốt hơn, nhưng không có cũng không thấy đáng tiếc. Nhưng giờ hệ thống đột nhiên nói với hắn, Chu Tiên kiếm trận và Thiên Cơ ấn hai môn pháp thuật này đều cần phối hợp với Chu Tiên kiếm mới có thể sử dụng. Nhưng điều quan trọng nhất là, hắn lại không ở thế giới Chu Tiên, hắn đi đâu mà kiếm Chu Tiên kiếm? Đây không phải là đùa giỡn người sao? Lúc này, hệ thống dường như cảm nhận được lời than vãn của Bách Lý Trường Ca, tiếng nhắc nhở trong trẻo lại vang lên. Đinh, hệ thống cảm nhận được oán niệm từ ký chủ, sẽ thay thế phần thưởng nhiệm vụ phụ giai đoạn thứ nhất, xin ký chủ chú ý kiểm tra ổ. Nghe nhắc nhở của hệ thống, Bách Lý Trường Ca có chút tò mò. Ngay sau đó, hắn nhìn về phía bảng nhiệm vụ hệ thống, chỉ thấy không biết từ lúc nào, trên bảng nhiệm vụ lại xuất hiện một nhiệm vụ phụ hoàn toàn mới. Nhiệm vụ phụ, Bất Nhiễm Trần yêu cầu nhiệm vụ, thay đổi cốt truyện gốc, tại Danh Kiếm Sơn trang đoạt được Bất Nhiễm Trần, cắt đứt lực lượng khí vận tiên đạo hình phạt thất bại nhiệm vụ, không phần thưởng nhiệm vụ, ký chủ có thể tùy ý chỉ định một vật phẩm từ thế giới Chu Tiên, để rơi ra thấy phần thưởng nhiệm vụ, Bách Lý Trường Ca lập tức vui mừng. Hệ thống nói vậy là, chỉ cần ta hoàn thành nhiệm vụ này, là có thể chỉ định Chu Tiên kiếm của thế giới Chu Tiên, làm vật phẩm rơi ra lần tới. Đinh, nếu ký chủ chỉ định Chu Tiên kiếm làm vật phẩm rơi ra lần tới, thì lần rơi ra tiếp theo của hệ thống, nhất định sẽ là Chu Tiên kiếm ngay vậy. Bách Lý Trường Ca hài lòng gật đầu, trong mắt tràn đầy sự nóng bỏng, không khỏi hồi tưởng lại những ký ức về Chu Tiên kiếm. Chu Tiên kiếm, chất liệu phi kim phi thạch, uy lực đứng đầu đương thế, có khả năng thí thần Chu Tiên, lại càng có lực lượng phệ huyết cường đại. Hung lệ chi khí trong đó cũng sẽ phản phệ người sử dụng. phi tu vi đạt đến cảnh giới thái thanh của thái cực huyền thanh đạo trở lên, và người có tâm trí kiên cường, không thể sử dụng. Thật tò mò. Thanh Vân môn trấn phái trí bảo này, khi một kiếm chém xuống rốt cuộc có uy lực kinh thiên động địa thế nào, mới có thể trấn áp toàn bộ thế giới chu tiên. Nhất thời, Bách Lý Trường Ca vô cùng mong đợi nhiệm vụ phụ tiếp theo. Tuy trong lòng đã có chút sốt ruột, nhưng khoảng cách đến khi đại hội thử kiếm khai mở, vẫn còn một đoạn thời gian, giờ không thể vội vàng. Vì vậy Bách Lý Trường Ca không trực tiếp rời khỏi không gian hệ thống, mà là khoanh chân đả tọa. Trước đây hắn chỉ biết một loại kiếm pháp, Tây Sở kiếm ca. Mặc dù Tây Sở kiếm ca uy lực cường đại, đồng thời hắn cũng đã làm được việc dung hợp lực lượng dị tượng với Tây Sở kiếm ca, phát triển thêm nhiều phương pháp sử dụng Tây Sở kiếm ca. Nhưng nói chung, thủ đoạn đối địch của Bách Lý Trường Ca vẫn còn hơi đơn điệu. Mà giờ đây, trong ký ức của đạo huyền có không ít pháp thuật cường đại, vậy Bách Lý Trường Ca đương nhiên phải tu tập thật tốt một phen. Đặc biệt là thần kiếm ngự lôi chân quyết. Bách Lý Trường Ca đối với môn kiếm thuật này rất có hứng thú. Chương 26, uy lực thần kiếm ngự lôi chân quyết, con át chủ bài mới. Chương 26, uy lực thần kiếm ngự lôi chân quyết, con át chủ bài mới. Thần kiếm ngự lôi chân quyết, một trong những vô thượng kỹ thuật trong tiên pháp Thanh Vân môn, có thể hấp thụ vạn quân lôi đỉnh làm của riêng. Khi thi pháp, thông qua thần binh tự nhiên bố trí một tầng hộ cháo vô hình quanh người thi pháp, lấy thân phàm nhân dẫn động thiên địa chí uy, phụ trợ thần binh lợi nhận, dẫn xuống cửu thiên thần lôi, thần lực thiên uy rực rỡ. Khi ra chiêu, trời kinh đất động, phong vân biến sắc, quả là đương giả phi mỹ, uy lực tuyệt luân. Khẩu quyết của nó là cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, thiên uy rực rỡ, lấy kiếm giận rát. Mặc dù Bách Lý Trường Ca trước đây từng nói, uy lực của môn pháp thuật thần kiếm ngự lôi chân quyết này không bằng chu tiên kiếm trận, nhưng đây dù sao cũng là một môn kiếm quyết có thể triệu hồi lôi đỉnh giữa thiên địa để giết địch, uy lực đương nhiên cũng không thể xem thường. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca trong lòng lặng lẽ cảm ngộ những đoạn ký ức của đạo huyền về thần kiếm ngự lôi chân quyết. Trong đại điện đồng xanh, không có mặt trời lặn trăng mọc, hoàn toàn không nhìn ra thời gian trôi qua, cũng không biết đã qua bao lâu. Bách Lý Trường Ca vẫn luôn nhắm mắt khoanh chân ngồi trong đại điện, cuối cùng cũng lại mở đôi mắt. Thần kiếm ngự lôi chân quyết không hổ là một trong những vô thượng kỹ thuật trong tiên pháp Thanh Vân môn. Trên mặt Bách Lý Trường Ca hiện lên một tia kinh ngạc. Giờ phút này hắn thông qua cảm ngộ ký ức của đạo huyền, đã triệt để nắm giữ thần kiếm ngự lôi chân quyết. Cho đến bây giờ, Bách Lý Trường Ca mới phát hiện, trước đây mình quả thực đã có chút xem thường môn kiếm quyết này. Phải biết rằng ở thế giới võ hiện nay, võ giả cảnh giới tiêu giao thiên cảnh đã có thể dẫn động thiên tượng, mà lôi đình là một trong những thiên tượng, tuy cùng bạo, nhưng đối với một số cường giả mà nói, chống đỡ lại không khó. Vì vậy, Bách Lý Trường Ca trước đây cho rằng thần kiếm ngự lôi chân quyết không thể coi là một thủ đoạn nhất kích tất sát. Nhưng lôi đình do thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn động, không phải chỉ là thiên tượng đơn giản. Trong đạo gia, lôi pháp chia làm ngũ lôi, lần lượt là thiên lôi, địa lôi, thủy lôi, thần lôi và xa lôi. Mà lôi đình do thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn đến, lại là cửu thiên chi lôi đình dung hợp uy lực của ngũ lôi này, có thể nói là bá đạo tuyệt luân. Nghĩ đến đây, Bách Lý Trường Ca trong lòng vô cùng tò mò. Chỉ thấy hắn từ từ đứng dậy, tay cầm trường kiếm, thân hình lóe lên liền đến một nơi trống trải trong điện. Bách Lý Trường Ca muốn thử một chút môn kiếm quyết thần kỳ vừa nắm giữ này. Chỉ thấy hắn thần sắc nghiêm nghị, trong miệng khẽ niệm khẩu quyết, cửu thiên huyền sát, hóa thành thần lôi, thiên uy rực rỡ, lấy kiếm giận rát. Trong nháy mắt, phía trên thanh đồng thần điện mây đen giăng kín, điện chớp sấm rền. Từng đạo lôi đình màu tím thô tráng xuyên qua tầng mây, như thể đang chờ đợi sự triệu hoán của Bách Lý Trường Ca. Chạm. Theo Bách Lý Trường Ca khẽ quát một tiếng, trường kiếm trong tay vung lên. Lập tức, một đạo lôi đình ầm ầm giáng xuống, trực tiếp đánh vào mặt đất. Trong khoảnh khắc, đại địa rung chuyển, khói bụi cuộn, một cái hố sâu bằng đồng xanh khổng lồ xuất hiện trước mắt. Nhưng có lẽ là do hệ thống. Gần như ngay lập tức, mặt đất lóe lên ánh sáng xanh nhạt, lại khôi phục như ban đầu. Mà Bách Lý Trường Ca thì nhìn tinh cương kiếm trong tay mình, hồi vị sự phá hoại mà thần kiếm ngự lôi chân quyết vừa gây ra cho mặt đất, trong lòng đại hỉ. Quả nhiên, thế giới chu tiên nói thế nào đi nữa, cũng là thế giới huyền huyễn. Vì vậy uy lực của thần kiếm ngự lôi chân quyết này, làm sao có thể là nhập môn có thể sánh bằng. Bách Lý Trường Ca cười, không thu kiếm về vỏ. Hắn ngược lại thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết. Lần này, lôi đình không trực tiếp giáng xuống, mà dưới sự khống chế của Bách Lý Trường Ca, mấy đạo lôi đình lại thần kỳ đan xen vào nhau, hình thành một tấm lưới sét bao trùm về phía xa. Chỉ nghe một tiếng vang lớn, tường của đại điện đồng xanh như bị lợi nhận cắt xẻo, để lại một vết nứt lưới sâu hoắm, vô số mảnh đồng xanh rơi xuống đất. Cho đến lúc này, xác định mình đã có thể điều khiển cửu thiên lôi đình do thần kiếm ngự lôi chân quyết triệu hồi như cánh tay sai bảo, Bách Lý Trường Ca lúc này mới hài lòng dừng tay. Bây giờ, ngoài dị tượng hải thượng thăng minh này, cuối cùng mình lại có thêm một con át chủ bài mới. Bách Lý Trường Ca khẽ cười một tiếng. Mặc dù uy lực của dị tượng hải thượng thăng minh nguyệt này rất lớn, nhưng sự tiêu hao pháp lực cũng rõ như ban ngày. Vì vậy, nếu là đối mặt với kẻ địch thông thường, hoàn toàn không cần thiết phải sử dụng con át chủ bài này. Mà thần kiếm ngự lôi chân quyết thì hoàn toàn ngược lại. Bởi vì chiêu này không phải là vô cớ sinh ra lôi đỉnh, mà là dùng kiếm làm dẫn động một loại lực lượng vốn tồn tại giữa thiên địa. Vì vậy, chiêu này đối với sự tiêu hao pháp lực gần như có thể bỏ qua không tính. Nhưng vấn đề lớn nhất hiện tại là mình không có một binh khí tiện tay. Bách Lý Trường Ca cúi đầu, nhìn những vết nứt nhỏ li ti phủ đầy trên tinh cương kiếm của mình, trầm tư. Thần kiếm ngự lôi chân quyết dù sao cũng lấy kiếm làm môi giới, cho nên chiêu này đối với yêu cầu của kiếm vô cùng cao. Phải biết rằng, tinh cương kiếm trong tay Bách Lý Trường Ca tuy không phải thần binh lợi khí gì, nhưng cũng được chế tạo từ tinh cương trăm lần rèn, cực kỳ kiên cường. Nhưng giờ đây, chỉ mới thi triển thần kiếm ngự lôi chân quyết hai lần mà thôi, thân kiếm lại đã phủ đầy vết nứt, như thể bất cứ lúc nào cũng có thể vỡ nát. Xem ra đã đến lúc xuất phát, đi đến danh kiếm sơn trang rồi. Chu Tiên kiếm à, Chu Tiên kiếm, hy vọng ngươi có thể cho ta một bất ngờ. Chương 27, vận chủ Duy Hoa, thống nhất Tây Nam đạo. Chương 27, vận chủ Duy Hoa, thống nhất Tây Nam đạo. Đông Quy tử quán, trong phòng Bách Lý Trường Ca, một xoáy nước không gian đen như mực đột nhiên xuất hiện, ngay sau đó liền thấy Bách Lý Trường Ca bước ra từ xoáy nước. Bây giờ đã là buổi tối rồi sao? Bách Lý Trường Ca nhìn căn phòng tối đen, khẽ lẩm bẩm một tiếng. Ngay sau đó đến bên cửa sổ, đẩy cửa sổ ra. Ngoài cửa sổ, ánh trăng như nước, rải trên con hẻm tĩnh lặng. Bách Lý Trường Ca nhìn vầng trăng sáng treo cao, khẽ nheo đôi mắt. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo sự trong lành của đất sau mưa, cùng với từng đợt hơi lạnh. Bách Lý Trường Ca siết chặt y phục trên người, lẩm bẩm tự nói, cơn gió này lại cũng toát ra vài phần thanh lãnh. Ngay sau đó hắn xoay người, đẩy cửa, bước ra khỏi phòng. Bách Lý Trường Ca muốn xem Yến Lưu Ly có đến tìm mình không, đồng thời xác nhận một chút. Sau khi hắn đi, mọi chuyện xảy ra ở Cố gia có phải đang tiến triển theo kế hoạch của mình không? Đại sảnh tầng 1. Bách Lý Trường Ca vừa xuống lầu liền nhìn thấy Bách Lý Đông Vân, Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sắt và Yến Lưu Ly bốn người ngồi ở vị trí cạnh cửa sổ. Trên bàn bày một ít mồi nhắm, đồng thời bọn họ mỗi người cầm một bầu rượu, tự uống tự rót. Nhìn kỹ lại, Bách Lý Đông Vân, Tư Không Trường Phong, Lôi Mộng Sắt ba người vẫn ổn, ánh mắt vẫn trong trẻo. Duy chỉ có Yến Lưu Ly mặc một thân giá y màu đỏ, lúc này đã đôi má ửng hồng, ánh mắt có chút mơ màng và bi thương, hiển nhiên là đã có vài phần say. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, đại khái hiểu ra. Cố Lạc Ly rốt cuộc đã chết, mà vào ngày đặc biệt hôm nay, Yến Lưu Ly giờ đây muốn mượn rượu giải sầu. Và đúng lúc này, những người đang uống rượu dường như nghe thấy tiếng bước chân, nhao nhao quay đầu nhìn lại. Khi thấy là Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân trực tiếp từ trên mặt bàn chộp lấy một bầu rượu, ném cho Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca, ngươi đến đúng lúc, bọn ta cũng mới uống được một lát, mau đến đây." Bách Lý Trường Ca nhận lấy bầu rượu, uống một ngụm. Sau đó đi bộ đến trước bàn, từ từ ngồi xuống. "Trường Ca công tử, ngươi cuối cùng cũng đến rồi, uống rượu cùng ta đi." Yến Lưu Ly nâng khuôn mặt hơi ửng hồng, đôi mắt đẹp như nước thu buồn bã, khẽ nhau lại, toát ra vài phần say rượu mơ màng. Hàng lông mày lá liệu như vẽ của nàng khẽ nhíu, đôi môi son khẽ hé, tiểu diễm muốn nhỏ lệ. Một thân giá y màu đỏ dưới ánh nến chiếu rọi càng thêm rực rỡ, hoa văn treo chỉ vàng lấp lánh ánh sáng. Châm cài tóc hơi lỏng, vài sợi tóc rủ xuống bên má trắng nõn, càng tăng thêm vài phần quyến rũ động lòng người. Bách Lý Trường Ca thấy vậy khẽ thở dài một tiếng, uống ít một chút đi. Nói xong, ánh mắt hắn quét qua mọi người, cuối cùng nhìn về phía Lôi Mộng Sát hỏi, sau khi ta đi, Cố Kiếm Môn và Yến Biệt Thiên ai thắng? Lôi Mộng Sát nghe vậy, ai, nên nói thế nào đây? Là Lao Tăng thắng, nhưng cũng không tính là thắng đi. Nói rồi, Lôi Mộng Sát uống một ngụm rượu lớn, thần sắc có chút lo lắng. Nghe lời Lôi Mộng Sát, Bách Lý Trường Ca khẽ nhíu mắt, trong lòng trầm tư. Thắng, nhưng cũng không tính là thắng. Xem ra, mọi diễn biến đều như ta dự liệu. Nhưng mặc dù Bách Lý Trường Ca gần như đã có thể xác định mọi chuyện đang tiến triển theo kịch bản mình đưa cho Yến Lưu Ly, Yến Biệt Thiên chết, Cố Kiếm Môn trọng thương, nhưng hắn vẫn bị thận trọng, lại xác nhận cái gì gọi là thắng nhưng cũng không tính là thắng. Không đợi Lôi Mộng Sát trả lời, Yến Lưu Ly lúc này chủ động mở miệng, huynh trưởng ta chết rồi, chết trong tay Cố Kiếm Môn. Nói rồi, nàng nâng ly rượu có chút sầu muộn uống một ngụm, lúc này mới tiếp tục nói, nhưng Cố Kiếm Môn cũng bị một trưởng liều chết của huynh trưởng đánh trọng thương gần chết, hiện giờ hắn đã bị Lạc Hiên và Liễu Nguyệt cùng những người khác đưa về Thiên Hải, chuẩn bị tìm danh y chữa trị. Vì vậy Lôi công tử mới nói, Cố Kiếm Môn thắng, nhưng cũng không tính là thắng. Lúc này Yến Lưu Ly tuy có chút say nhẹ, nhưng vẫn chưa mất đi lý trí. Nàng đối với Bách Lý Trường Ca giải thích một cách có trật tự, trong mắt lóe lên một tia kính phục. Dù sao cục diện hiện tại, đối với những người khác mà nói có thể là ngẫu nhiên, dù sao ai cũng không ngờ Yến Biệt Thiên và Cố Kiếm Môn lại lưỡng bại câu thương. Nhưng đối với Yến Lưu Ly, người biết nội tình mà nói, tất cả những điều này đều đang diễn ra theo kịch bản mà Bách Lý Trường Ca đã đưa cho nàng. Hơn nữa điều quan trọng nhất là, khi Cố Kiếm Môn và Yến Biệt Thiên chiến đấu, Bách Lý Trường Ca lại không có mặt. Nhưng mọi chuyện vẫn không hề sai lệch chút nào so với dự đoán của hắn. Cái gọi là vận chủ Duy Hoa, quyết thắng ngàn dặm, cũng chỉ đến thế mà thôi. Như vậy Yến Lưu Ly làm sao có thể không kính phục? Mà Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ gật đầu, lại mở miệng. Vậy Cố gia thì sao? Cố Kiếm Môn trọng thương, Cố gia bây giờ do ai quản lý? Lôi Mộng Sát nghe vậy, khẽ nâng tay, chỉ về phía Yến Lưu Ly. Đây không phải còn có phu nhân của Cố gia gia chủ đấy sao? Yến Lưu Ly gật đầu, hiện giờ Cố gia do ta tạm thời trưởng quản, đợi Cố Kiếm Môn trở về ta sẽ giao Cố gia lại cho hắn. Bách Lý Trường Ca dường như bình tĩnh, thì ra là vậy. Nhưng ở góc mà Lôi Mộng Sắt cùng Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong nhìn thấy, hắn trao đổi ánh mắt với Yến Lưu Ly. Hai người vừa định nói gì đó, lúc này Bách Lý Đông Quân đột nhiên có chút nghi hoặc nhìn về phía Lôi Mộng Sắt. Rõ ràng Lạc Hiên và Liễu Nguyệt cùng Mạc Hiểu Hắc bọn họ đều đi cùng Cố Kiếm Môn đến Thiên Khải Thành tìm danh y rìa, sao ngươi còn chưa đi? Lôi Mộng Sắt nghe vậy cười gượng, ta đây không phải còn có chuyện quan trọng hơn phải làm sao? Nói rồi Lôi Mộng Sắt nhìn về phía Bách Lý Trường Ca, Trường Ca công tử, ta có vài chuyện muốn nói riêng với ngươi. Chương 28, Dụ Mai Quế Hoa Đồng Tái Tiểu, đặc quyền, trực tiếp gia nhập. Chương 28, Dụ Mai Quế Hoa Đồng Tái Tiểu, đặc quyền, trực tiếp gia nhập. Bách Lý Trường Ca nghe vậy, cười nhạt lắc đầu. Những người có mặt đều là bạn của ta tin tưởng bọn họ, vì vậy có gì cứ nói thẳng đi. Bách Lý Trường Ca đoán, Sở dĩ Lôi Mộng Sát không đi theo Cố Kiếm Môn và những người khác rời khỏi Sài Tang, mà lại đến tìm mình, khả năng cao vẫn là không cam tâm, vẫn muốn mình bái nhập Tắc Hạ học cung. Mà chuyện hắn muốn nói với mình, e rằng cũng chính là việc này, dù sao ngoài ra hai người không còn quá nhiều liên hệ. Nếu đã như vậy, thì hoàn toàn không cần thiết phải nói chuyện riêng. Dù sao Bách Lý Trường Ca, từ trước đến nay đều không định bái Lý Trường Sinh làm sư phụ. Mà nghe lời Bách Lý Trường Ca, Bách Lý Đông Quân và Yến Lưu Ly không có quá nhiều biểu cảm. Dù sao một người là ca ca ruột của Bách Lý Trường Ca, một người là thủ hạ của hắn. Nhưng Tư Không Trường Phong lại có chút cảm động, "Trường Ca công tử, ta hay là ta ra ngoài một lát." Dù sao Tư Không Trường Phong hiện tại còn chưa phải thương tiên của Tuyết Nguyệt Thành tương lai, chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt có chút thiên tư mà thôi. Hắn tự hỏi, mình so với Bách Lý Trường Ca, tiểu công tử của trấn Tây Hầu phủ này, bất luận là thân phận địa vị hay thiên tư nhập môn, hai bên rõ ràng không cùng một đẳng cấp. Hắn thực sự hoàn toàn không ngờ, Bách Lý Trường Ca lại nói mình là bằng hữu của hắn, tin tưởng mình. Ngồi xuống, Bách Lý Trường Ca cởi vỗ vỗ vai Tư Không Trường Phong đang định đứng dậy, ra hiệu hắn không cần rời đi. Sau đó nhìn về phía Lôi Mộng Sát, mà Tư Không Trường Phong thì nhìn bàn tay lớn đang đặt trên vai mình. Cảm giác được người khác tin tưởng này, khiến hắn, người đã lang thang nhiều năm quen với tình người ấm lạnh, bỗng cảm thấy khỏe mắt hơi cay. Mặc dù lời này có thể có chút không tự lượng sức, nhưng ta vẫn phải nói, sau này Trường Ca ngươi cũng là huynh đệ của ta Tư Không Trường Phong, có chuyện gì, dù lên núi đao xuống biển lửa cũng không tử. Nói rồi, Tư Không Trường Phong cầm bầu rượu kính Bách Lý Trường Ca một cái, uống một ngụm lớn. Bách Lý Trường Ca không nói gì, chỉ lặng lẽ cười cầm bầu rượu, uống cạn. Hai ngươi một người là đệ đệ ruột của ta, một người là huynh đệ từng vào sinh ra tử với ta. Lúc này, sao có thể thiếu ta được chứ? Bách Lý Đông Quân nhìn Bách Lý Trường Ca và Tư Không Trường Phong, thương phấn cười lớn cũng cầm một bầu rượu ngon, uống thỏa thích. Nhìn ba thiếu niên ý khí phong phát trước mặt, Lôi Mộng Sát đông nhớ lại những ngày mình vừa mới vào Tắc Hạ học cung. Khoe miệng, đống hiện lên một nụ cười hồi ức. Nhưng rất nhanh, hắn lại bông khẽ thở dài, dùng mai quế hoa đồng tái tiểu, trung bất tự, thiếu niên du a. Ngay sau đó lặng lẽ nâng ly rượu, nhấp từng ngụm nhỏ. Bách Lý Đông Quân uống cạn một bầu, lại cầm một bầu rượu khác. Vừa dùng ống tay áo lau vết rượu trên khóe miệng, vừa nhìn về phía Lôi Mộng Sắt và Yến Lưu Ly. Lôi Mộng Sắt và Yến cô nương, lúc này không cùng nhau sao? Uống rượu lớn mới có ý nghĩa. Lôi Mộng Sắt và Yến Lưu Ly nghe vậy, nhìn nhau một cái, ngay sau đó đều cười. Được. Lôi Mộng Sắt dứt khoát đồng ý. Yến Lưu Ly vốn muốn mượn rượu giải sầu, cũng hào khí nói, đêm nay không say không về. Nói rồi, hai người cũng đều nâng bầu rượu lên. Nhất thời, mấy người trên bàn rượu không nói gì nữa, đều ăn mồi nhắm vui vẻ uống rượu. Lâu sau, cho đến khi rượu no cơm say, Yến Lưu Ly lúc này đã hoàn toàn gục trên bàn, dường như đã say đến bất tỉnh nhân sự, trong miệng không ngừng lẩm bẩm những lời mê sảng. Tư Không Trường Phong và Bách Lý Đông Quân cũng say đến nghiêng ngả, hai người vai cười bay, không biết đang nói gì mà cười ngây ngô. Ngay cả Bách Lý Trường Ca, trong mắt cũng rõ ràng mang theo vài phần say. Mặc dù với pháp lực của hắn, hoàn toàn có thể khiến mình ngàn chén không say, nhưng vào lúc tận hứng như thế này, Bách Lý Trường Ca đương nhiên không dùng pháp lực để giải rượu, duy chỉ có Lôi Mộng Sát. Hắn không quên mình sở dĩ ở lại là còn có nhiệm vụ, vì vậy uống ít nhất, tương đối là tỉnh táo nhất. Trường Ca công tử, còn tỉnh táo không? Nghe lời Lôi Mộng Sát, Bách Lý Trường Ca cười, ta không say. Nói đi, tìm ta rốt cuộc có chuyện gì? Lôi Mộng Sát thấy vậy, xác định Bách Lý Trường Ca còn chưa say đến hồ đồ, cũng không còn dây dưa. Nếu đã như vậy, vậy ta nói đây. Nói rồi, Lôi Mộng Sát nâng bầu rượu nhấp một ngụm nhỏ. Thật ra, cũng không phải chuyện gì không thể gặp người. Vẫn là chuyện lần trước Lạc Hiên nhắc đến, bọn ta muốn mời công tử gia nhập Tắc Hạ học cung. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca có chút mơ hồ xua tay, vẫn là câu nói đó. Dưới gầm trời này không có bất kỳ ai có tư cách làm sư phụ của ta Bách Lý Trường Ca, chuyện này không cần nhắc đến. Lôi Mộng Sát vẫn không nản lòng, mà lại mở miệng. Trường Ca công tử, ngươi có thể không biết sư phụ rốt cuộc mạnh đến mức nào. Chiêu Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt của ngươi rất mạnh, là con át chủ bài của ngươi đúng không? Bách Lý Trường Ca không phủ nhận cũng không thừa nhận. Rồi sao nữa? Nếu là hôm qua, có người nói ra con át chủ bài của hắn, Bách Lý Trường Ca có thể sẽ sinh lòng cảnh giác. Nhưng bây giờ, ai nói con át chủ bài của hắn, chỉ có một chiêu Hải Thượng Thăng Minh Nguyệt. Lôi Mộng Sát thấy vậy, thì tiếp tục nói, nếu ngươi đối mặt với sư phụ sẽ có một bản cách khiến ngươi không thi triển được chiêu này, hơn nữa cho dù thi triển được, đối với sư phụ ta cũng tuyệt đối sẽ không gây ra bất kỳ ảnh hưởng nào. Sức mạnh của sư phụ không phải ngươi ta có thể tưởng tượng. Vì vậy, bái sư thật sự không mất mặt, ngược lại còn có thể khiến ngươi nhận được sự chỉ điểm của sư phụ, thiên phú của ngươi có thể được phát triển tốt hơn. Hơn nữa ta ở đây xin hứa với công tử, những người khác gia nhập Tắc Hạ học cung đều phải trải qua các kỳ thi và sàng lọc khác nhau. Nhưng nếu Trường Ca công tử ngươi muốn gia nhập Tắc Hạ học cung, có thể trực tiếp gia nhập, không cần thi cử. Công tử không bằng hãy suy nghĩ kỹ một chút. Chương 29, tranh phong với chúng sinh, trinh bạch 20 năm chân tàng. Chương 29, tranh phong với chúng sinh, trinh bạch 20 năm chân tàng. Không có gì phải suy nghĩ. Bách Lý Trường Ca mặc dù say ý mơ hồ, động tác có chút lảo đảo, nhưng vẫn không chút do dự trực tiếp từ chối đề nghị của Lôi Mộng Sát. Bách Lý Trường Ca thực ra hiểu rõ, Lôi Mộng Sát và Lạc Hiên nhiều lần quên đủ, xuất phát điểm là thiện ý, dù sao bọn họ ngoài việc hy vọng có thể khiến Bách Lý Trường Ca phát huy Tắc Hạ học cung dạng dỡ hơn nữa, e rằng cũng ốm ý nghĩ, không muốn tiên phú nghịch tiên của Bách Lý Trường Ca bị lãng phí chôn bụi, nếu không cũng sẽ không cố chấp như vậy. Đối với người khác mà nói, suy nghĩ của Lôi Mộng Sắt và Lạc Hiên là đúng. Dù sao một người nếu không có sư phụ chỉ đường, khó tránh khỏi phải đi nhiều đường vòng, thậm chí có thể trực tiếp bước ra mà lãng phí cả đời. mà ở toàn bộ Bắc Ly, có ai dám nói mình so với Lý Trường Sinh có tư cách hơn để làm sư phụ của Bách Lý Trường Ca? Không có. Dù sao Lý Trường Sinh chính là cường giả mạnh nhất Bắc Ly không thể nghi ngờ, không có người thứ hai. Nhưng những điều này nói, rốt cuộc chỉ là người bình thường. Bách Lý Trường Ca bình thường sao? Từ khoảnh khắc Bách Lý Trường Ca thức tỉnh hệ thống sở thi, hắn đã không còn bình thường nữa. Vì vậy lo lắng của Lôi Mộc Sát trước mặt Bách Lý Trường Ca đều không đáng nhắc tới. Hiện giờ Bách Lý Trường Ca đối với sự lý giải về võ đạo không hề kém Lý Trường Sinh, cường giả đã sống hơn trăm năm này một chút nào, thậm chí có thể còn hơn. Dù sao kinh nghiệm võ đạo cả đời của Đạo Huyền và Vương Phi Đằng hai người đều đã được Bách Lý Trường Ca hấp thụ dung hợp. Mà theo số thi thể Bách Lý Trường Ca sở càng nhiều, khoảng cách giữa hắn và Lý Trường Sinh chỉ sẽ càng ngày càng lớn. Nhưng Lôi Mộng Sắt vẫn có chút không cam lòng, còn muốn quên nữa, nhưng lại trực tiếp bị Bách Lý Trường Ca cắt ngang. Không có gì nhưng, ta chuẩn bị nghỉ ngơi rồi. Nói rồi, Bách Lý Trường Ca đặt bầu rượu xuống, lảo đảo đứng dậy, vừa khẽ ngâm nga, vừa từ từ lên lầu. Thiếu niên tự đương phủ giáo thượng, Lam Tinh Hàm Nguyệt chụp nhật quang, ngươi chỉ quản đi phách lãng, giữ chúng sinh tranh phong mang, cử bộ thị bắt vạn lý khoan quảng, nhãn vọng thị thiên giang phách bạch lãng, ngươi bình sinh giá nhất sao à, yếu nhượng bằng nhân tưởng đô bất cảm tưởng. Nhìn bóng lưng Bách Lý Trường Ca biến mất, Lôi Mộng Sắt bất đắc dĩ lắc đầu. Ta đã nói nhất định sẽ thất bại, Lạc Hiên còn không tin. Ngay sau đó hắn khẽ cười một tiếng, Bách Lý Trường Ca à Bách Lý Trường Ca, ngươi muốn tranh phong với chúng sinh, muốn bộ phong cách cả đời của ngươi, khiến người khác nghĩ cũng không dám nghĩ. Vậy cuộc chiến tranh giành vị trí đứng đầu bảng thiên kiêu tiềm long nửa cuối năm chính là cơ hội tốt nhất để ngươi tranh phong đại đạo với thế hệ trẻ toàn bộ Cửu Châu thiên hạ. Đến lúc đó ta Lôi Mộng Sát sẽ chờ xem đó. Tuyệt đối đừng làm ta thất vọng. Nói rồi, Lôi Mộng Sát nhìn Bách Lý Đông Quân và Tư Không Trường Phong đang say khướt, nâng bầu rượu uống một hơi lớn. Và đúng lúc này, Lôi Mộng Sát kinh ngạc phát hiện Yến Lưu Ly rõ ràng đã say đến bất tỉnh nhân sự, lại đứng dậy. Yến cô nương, ngươi không say sao? Yến Lưu Ly không trả lời, mà ánh mắt hơi mơ màng. Ta cũng đi tìm một căn phòng nghỉ ngơi. Ngay sau đó, nàng liền kéo lên một bộ giá y màu đỏ, bước đi với những bước chân có chút phù phiếm, đi về phía lầu trên. Lôi Mộng Sát nhìn bóng lưng Yến Lưu Ly, gãi đầu, có chút không hiểu ra sao. Đây rốt cuộc là say rồi, hay là chưa say? Nhưng rất nhanh hắn liền không còn bận tâm, lại nâng bầu rượu lên uống từng ngụm lớn. Chậc chậc, không thể không nói, Bách Lý Đông Quân quả nhiên đủ rượu rất ngon. Đợi về Thiên Hải, thì sẽ không thể uống được rượu ngon như vậy nữa rồi. Đông Quy Tử Quán, tầng 2. Bách Lý Trường Ca cởi áo khoác ngoài, vừa nằm trên giường chuẩn bị nghỉ ngơi. Và đúng lúc này, cửa phòng hắn đột nhiên bị người từ bên ngoài đẩy mạnh ra. Bách Lý Trường Ca hơi nghi hoặc ngẩng đầu, ngay sau đó hắn liền thấy Yến Lưu Ly mặc một bộ giá y màu đỏ bước vào. Lưu Ly, ngươi có chuyện gì muốn thương nghị với ta? Yến Lưu Ly không nói gì, dường như đã say đến thần trí không rõ. Nàng trực tiếp đi đến bên giường, thân hình mềm nhũn, liền ngã xuống giường của Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca đầy đầu dấu hỏi, ngay sau đó có chút tò mò đánh giá Yến Lưu Ly. Chỉ thấy Yến Lưu Ly lúc này, làn da trắng nõn như ngưng chi toát ra vẻ ửng hồng sau khi say, lông mày lá liễu khẽ nhíu, hàng mi dài khẽ run rẩy như quạt. Đôi mắt long lanh lúc này mơ màng mà quyến rũ, khỏe mắt hơi hết lên, mang theo vài phần quyến rũ. Sống mũi nhỏ nhắn thẳng tắp, môi anh đào khẽ hé, giữa hơi thở mang theo từng làn hương thơm. Mái tóc đen như thác nước tùy ý buông xuống, vài sợi tóc dính trên má nàng, càng tăng thêm vài phần vẻ đẹp tiểu diễm. Bách Lý Trường Ca nhìn Yến Lưu Ly nồng nặc mùi rượu, có chút bất đắc dĩ. Say đến mức này sao? Ngay sau đó liền đứng dậy, chuẩn bị đi đợi Yến Lưu Ly. Nhưng lúc này, Yến Lưu Ly lại đột nhiên ngẩng đầu, ngây người nhìn Bách Lý Trường Ca. Chủ nhân, ta không say. Nhìn thần sắc nghiêm túc nhưng trong mắt Yến Lưu Ly lại tràn đầy men say, nhất thời Bách Lý Trường Ca thật sự không phân biệt được nàng là thật sự không say hay giả vờ không say. Đành phải hỏi, vậy ngươi đây là ý gì? Ta muốn để lại cho Cố Lạc Ly một đứa con, không biết có phải ảo giác không? Bách Lý Trường Ca phát hiện khi Yến Lưu Ly nói câu này, đôi má vốn đã ửng hồng vì say rượu lại đỏ thêm vài phần. Nghe vậy, Bách Lý Trường Ca lập tức sững sờ, ngươi muốn để lại cho Cố Lạc Ly một đứa con? Nhưng hắn không phải đã chết rồi sao? Hơn nữa chuyện này với ta lại có liên quan gì? Trong mắt Yến Lưu Ly lóe lên một tia bi thống. Đúng vậy, hắn hiện tại đã chết. Nói rồi, Yến Lưu Ly nghĩ đến thuốc mình đã uống trước, lại ngẩng đầu nhìn Bách Lý Trường Ca, khẽ mở miệng, "Chủ nhân, ta đây có trinh bạch 20 năm tà chưa tặng, ngươi có dám nhận không?" Chương 30, Yến Lưu Ly, đêm tân hôn. Chương 30, Yến Lưu Ly, đêm tân hôn. Bách Lý Trường Ca lúc này đã mơ hồ hiểu ra Yến Lưu Ly muốn làm gì. Nàng là muốn mượn mình sinh ra một đứa con. Cố Lạc Ly vừa chết, nếu nàng mang thai vào thời điểm này, không ai có thể nghi ngờ đứa bé này có phải là của Cố Lạc Ly hay không. Dù sao, mọi chuyện giữa nàng và Cố Lạc Ly, ngoài Bách Lý Trường Ca ra, tuyệt đối không có người thứ tư biết. Còn về việc nàng vì sao muốn trên danh nghĩa để lại huyết mạch cho Cố Lạc Ly, điều này Bách Lý Trường Ca không thể biết được. Có thể là vì tư tưởng cổ nhân bất hiếu có ba, vô hậu là lớn. Cũng có thể là vì nếu có một đứa con, thì mối quan hệ giữa nàng và Bách Lý Trường Ca sẽ mật thiết không thể tách rời, nàng khống chế Cố gia cũng càng danh chính ngôn thuận. Trăm lợi mà không một hại. Đương nhiên, Bách Lý Trường Ca càng thiên bệ, nàng có cả hai ý nghĩ. Trong lòng Yến Lưu Ly lúc này thực ra cũng vô cùng phức tạp. Dù sao nàng đối với Cố Lạc Ly là chân ái, nếu không cũng sẽ không cố chấp gả cho Cố Lạc Ly, cho dù đối phương đã chết. Nhưng Yến Lưu Ly cũng rất rõ ràng, người đã khuất, người ta luôn phải nhìn về phía trước. Tương lai của nàng là dẫn dắt hai nhà Cố Yến, leo lên đỉnh cao Bắc Ly này, không còn an phận ở Tây Nam đạo nhỏ bé này nữa. Đây cũng là tâm nguyện của Cố Lạc Ly. mà người có thể khiến nàng làm được tất cả những điều này chỉ có một, Bách Lý Trường Ca. Lúc này, Yến Lưu Ly không kìm được khẽ lẩm bẩm trong lòng. Lạc Ly, ta biết ta có lỗi với ngươi, ta cũng không cầu xin ngươi tha thứ, chỉ là ta cũng có nỗi khổ riêng. Hiện giờ theo một trận nội loạn, ca ca ta chết, Cố Kiếm Môn trọng thương, hai nhà Cố Yến giờ đây đã không còn cao thủ, gió mưa lay động. Vạn nhất ta mất đi sự ủng hộ của Bách Lý Trường Ca, những con sói đói ở Tây Nam đạo kia lại há có thể bỏ qua cơ hội triệt để chém tận giết tuyệt hai nhà Cố Yến. Mấy ngàn sinh mạng của hai tộc đều gắn liền với một mình ta, ta không thể đánh cược Bách Lý Trường Ca sẽ không bị các thế lực khác lay động. Nghĩ đến đây, Yến Lưu Ly không còn bận tâm nữa, lấy ra một loại đan dược có thể tăng cường khả năng mang thai, đặc biệt lấy từ nội khố Yến ra trước khi đến, lén lút uống vào. Ngay sau đó hít sâu một hơi, cố nén sự xấu hổ và bất an trong lòng, nâng ngón tay thon dài như ngọc, khẽ nâng cằm Bách Lý Trường Ca. Sao, không dám sao? Bách Lý Trường Ca vốn đã say ý mơ hồ, lúc này đối mặt với sự khiêu khích của Yến Lưu Ly, ngửi mùi hương cơ thể say lòng người từ nàng, khóe miệng hắn cong lên. Dưới gầm trời này, còn có chuyện gì ta không dám làm? Nói rồi, hắn trực tiếp cúi đầu, dùng sức cắn vào đôi môi đỏ mọng mỏng manh tiểu nộn của Yến Lưu Ly. Bách Lý Trường Ca lười biếng không muốn bận tâm Yến Lưu Ly rốt cuộc vì sao lại làm như vậy, dù sao bất luận thế nào hắn cũng không chịu thiệt. Còn về con của mình, tương lai mang họ Cố. Bách Lý Trường Ca chỉ có thể nói, Yến Lưu Ly đã đánh sai chủ ý. Bách Lý Trường Ca hiện tại là thần thể trong giả thiên thế giới, đã sớm có sự khác biệt về bản chất so với người bình thường. Với thực lực hiện tại của Yến Lưu Ly, muốn mang thai con của hắn, hoàn toàn không thể. Lúc này, không khí trong phòng vô cùng ám muội. Theo bộ giá y màu đỏ, bị Bách Lý Trường Ca tùy ý ném xuống đất. Yến Lưu Ly nằm trên giường, môi đớt át, 3000 sợi tóc xanh rối bời đè dưới thân. Xin lỗi Lạc Ly, đêm tân hôn ta. Ư một giọt nước mắt, theo gò má tuyệt mỹ của Yến Lưu Ly, lặng lẽ trượt xuống. Ngày hôm sau, ánh nắng xuyên qua song cửa sổ rải vào trong phòng. Bách Lý Trường Ca từ từ tỉnh lại, hắn xoa xoa thái dương, uống quá nhiều rượu, khiến hắn lúc này vẫn còn chút mơ hồ. Nhưng rất nhanh, hắn liền nhớ lại mọi chuyện xảy ra đêm qua. Vội vàng quay đầu nhìn về phía Yến Lưu Ly bên cạnh. Chỉ thấy đôi mắt vượng dài hẹp của Yến Lưu Ly vẫn nhắm chặt, dường như vẫn đang ngủ say. Nhưng hàng mi khẽ run rẩy và hơi thở có chút dồn dập, lại đã tố cáo nàng. Bách Lý Trường Ca khỏe miệng cong lên một nụ cười khó nhận ra. Ánh mắt lần đầu tiên tỉ mỉ đánh giá Yến Lưu Ly như vậy. Chỉ thấy Yến Lưu Ly toàn thân không mảnh vải che thân, làn da trắng nõn như tuyết dưới ánh nắng chiếu rọi như phát ra ánh sáng dịu nhẹ. Tóc xanh như thác nước tản mát trên gối, vài sợi tóc dính trên gò má tiểu diễm của nàng, tăng thêm vài phần quyến rũ. Ngũ quan tinh xảo như tác phẩm nghệ thuật được điêu khắc tỉ mỉ, lông mày lá liêu cong cong, môi anh đào không tô mà đỏ, khóe miệng hơi hết lên, mang theo vài phần quyến rũ và phong tình trời sinh. Và đúng lúc này, dường như không chịu nổi ánh mắt nóng bỏng của Bách Lý Trường Ca, Yến Lưu Ly lén lút kéo chăn đắp lên người mình. Bách Lý Trường Ca thấy vậy khẽ cười một tiếng, "Lưu Ly, tài giả vờ ngủ của ngươi không được cao minh cho lắm." Yến Lưu Ly nghe vậy, biết mình bị vạch trần. Nàng từ từ mở đôi mắt, trong đôi mắt long lanh tràn đầy hơi nước, né tránh không dám đối mặt với Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cười cúi người nhìn nàng, trêu chọc nói, "Lưu Ly, đêm tân hôn có còn hài lòng không?" Yến Lưu Ly cắn cắn môi, giận dỗi lườm hắn một cái. "Chủ nhân, đừng nói lời khinh bạc này." Bách Lý Trường Ca đứng thẳng người dậy, đáp ý cười lớn hai tiếng. "Được, không nói thì thôi." Yến Lưu Ly ngồi dậy, một tay ôm chăn, che đi thân thể mình, thần sắc phức tạp. Khuôn mặt kiều diễm lúc này mang theo một tia mơ hồ và lo lắng, khẽ nói, "Chủ nhân, vẫn mong ngươi đừng quên ước hẹn giữa ngươi và ta." Bách Lý Trường Ca gật đầu, "Yên tâm, ta Bách Lý Trường Ca xưa nay nói lời giữ lời. Cương giả cảnh giới tiêu giao thiên cảnh mà ta đã hứa với ngươi, e rằng đã trên đường, không quá 3 năm ngày là có thể đến Sài Tăng Thành." Yến Lưu Ly khẽ gật đầu, ánh mắt lại có chút lơ đãng, không biết đang nghĩ gì. Và đúng lúc này, ngoài cửa sổ đột nhiên vang lên một trận ồn ào, "Tiểu Trường Ca, Tiểu Bách Lý, hai ngươi thật khiến ta tìm mãi." Chương 31, Ôn Hồ Tiểu. "Bách Lý Đông Quân, ngươi sao lại từ căn phòng này đi ra?" Chương 31, Ôn Hồ Tiểu. "Bách Lý Đông Quân, ngươi sao lại từ căn phòng này đi ra?" Nghe tiếng la lớn ngoài cửa sổ, Bách Lý Trường Ca cảm thấy giọng nói đó có chút quen hay. Chỉ thấy hắn đi đến trước cửa sổ, đẩy cửa sổ ra, nhìn xuống dưới lầu. Chỉ thấy lúc này trước cửa Đông Quy Tử quán, đang đứng một nam tử trung niên mặc một bộ thanh bào rộng rãi và áo bay phấp phới, bên hông thắt một chiếc đai lưng màu đen, trên đó treo một bầu rượu tinh xảo. Nhưng những điều này đều không phải là thứ đáng chú ý nhất. Điều đáng chú ý nhất, vừa buồn cười vừa kỳ lạ là phía sau trường bào của nam tử trung niên rõ ràng viết 3 chữ lớn màu đen độc chết ngươi. Mà người này chính là cứu cứu của Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân, Ôn Gia Ôn Hồ Tiểu. "Cứu cứu, ta nói sao lại cảm thấy giọng nói quen thai như vậy?" Thấy đối phương, Bách Lý Trường Ca bừng tỉnh, lộ ra một nụ cười, trong lòng trầm tư. Theo cốt truyện gốc, cứu cứu vào thời điểm này quả thực là nên đến rồi. Tiếp theo chính là do hắn dẫn Bách Lý Đông Quân đi đến Danh Kiếm Sơn Trang. Vừa nghĩ đến Danh Kiếm Sơn Trang, Bách Lý Trường Ca lập tức có chút kích động. Chu Thiên Kiếm, rất nhanh là có thể thấy được thần kiếm chân áp một thế giới này, rốt cuộc có uy năng khủng bố đến mức nào. Và đúng lúc này, Yến Lưu Ly nhìn Bách Lý Trường Ca đang ngẩn người, tò mò mở miệng hỏi, "Chủ nhân, bên ngoài là ai?" Bách Lý Trường Ca nhìn Yến Lưu Ly đang ngồi trên giường, ôm chăn cười nói, "Cứu cứu của ta." Nói rồi, Bách Lý Trường Ca ngồi lại bên giường, nâng tay vén những sợi tóc mai của Yến Lưu Ly ra sau tai, đồng thời dặn dò, "Lưu Ly, vì cứu cứu đã đến, vậy ta đoán nhiều nhất 1-2 ngày nữa sẽ khởi hành rời khỏi Tây Nam đạo. Người trước khi vương bà đến, nhất định phải cẩn thận hành sự. Hiện giờ hai nhà Yến Cố không có cao thủ chống đỡ, nghĩ đến Bạch Giao Bang và các bang phái khác sẽ không bỏ qua cơ hội này. Yến Lưu Ly gật đầu, đa tạ chủ nhân nhắc nhở. Nói rồi, nàng từ từ đứng dậy, cất chiếc khăn tay nhuốm hồng mai kia đi. Ngay sau đó nhặt quần áo trên đất mặc vào. Bộ giá y màu đỏ lúc này trông có chút nhăn đúng, nhưng vẫn khó che giấu vẻ hoa lệ của nó, hoa văn thêu chỉ vàng lấp lánh dưới ánh nắng. Những viên ngọc trai trên vạt váy như đã mất đi vẻ rực rỡ của đêm qua, như đang kể về sự thay đổi của chủ nhân. Yến Lưu Ly sau khi ăn mặc chỉnh tề, đi đến sau lưng Bách Lý Trường Ca, khẽ nói, "Chủ nhân, vì gia cứu đã đến, vậy ta xin cáo từ trước." "Ừm." Bách Lý Trường Ca không ngăn cản. Vốn dĩ hắn còn muốn tập thể dục buổi sáng thêm lần nữa, nhưng vì cứu cứu của mình đã đến, vậy quả thực không tiện để hắn nhìn thấy dáng vẻ hiện tại của Yến Lưu Ly. Thấy vậy, Yến Lưu Ly cắn cắn môi, xoay người rời khỏi phòng. "Đúng rồi, tối nay đến tìm ta." Ngay khi Yến Lưu Ly sắp bước ra khỏi cửa phòng, Bách Lý Trường Ca đột nhiên mở miệng nói với bóng lưng nàng. "Tối nay sao?" Yến Lưu Ly có chút kinh ngạc. Dù sao trong suy nghĩ của nàng, giữa nàng và Bách Lý Trường Ca cũng chỉ là một đêm xuân tình mà thôi. Sau đó, nàng hẳn vẫn là đại tiểu thư Yến gia, vợ của Cố gia chủ Cố Lạc Ly, mà Bách Lý Trường Ca cũng chỉ là chủ nhân của nàng, đối tác lợi ích. Hai người ăn ý, nên coi như đêm qua không có chuyện gì xảy ra mới đúng. "Sao, không muốn sao?" Yến Lưu Ly khẽ cắn môi đỏ, hàng lông mày lá liễu đẹp khẽ nhíu, hai tay vô thức xoắn vào áo, trong mắt tràn đầy mơ hồ và giằng xé. "Đồng ý hay không đồng ý?" Yến Lưu Ly trong lòng liên tục hỏi mình. Cuối cùng, nàng vẫn khẽ gật đầu, nói nhỏ như tiếng muỗi kêu, "Được." Nói xong, nàng liền vội vàng rời khỏi phòng, những bước chân hoảng loạn như đang che giấu sự hoảng loạn và giằng xé trong lòng nàng. Bách Lý Trường Ca thấy Yến Lưu Ly đồng ý, khóe miệng cong lên một nụ cười. Quả nhiên, đối với nữ tử mà nói, chuyện này chỉ có một lần và vô số lần. Mà một bên khác, Yến Lưu Ly sau khi ra khỏi phòng, dừng bước, dựa vào tường, khẽ nhắm đôi mắt. Mọi chuyện đêm qua bỗng hiện lên trong lòng nàng, khuôn mặt tuyệt mỹ của nàng lúc này tràn đầy ưu sầu, hàng lông mày khẽ nhíu cho thấy sự bất an trong nội tâm nàng. Nàng hiểu, từ khoảnh khắc nàng đồng ý đến lần nữa hôm nay, giữa nàng và Bách Lý Trường Ca đã không còn là một giao dịch đơn giản, tương lai chuyện này có thể sẽ xảy ra vô số lần. Nhưng điều khiến Yến Lưu Ly trong lòng cảm thấy sợ hãi và bất an nhất là nàng lại không hề kháng cự như trong tưởng tượng. "Lạc Ly, ta phải làm sao đây?" Và đúng lúc này, một tiếng mở cửa vang lên. Chỉ thấy trong căn phòng bên phải nàng, Bách Lý Đông Quân vừa rủi mắt, vừa bước ra khỏi cửa phòng. Thấy Yến Lưu Ly, Bách Lý Đông Quân theo bản năng chào hỏi. "Yến cô nương, chào buổi sáng." Yến Lưu Ly vốn đang mơ hồ về tương lai, thấy Bách Lý Đông Quân chào mình, nàng không trả lời, mà trực tiếp xoay người chạy về phía cửa, dường như sợ bị Bách Lý Đông Quân nhìn ra sự khác thường của mình hiện tại. "Kỳ lạ, Yến cô nương sao lại không để ý đến ta? Còn nữa, Yến cô nương bị trẹo chân sao? Sao đi lại khập khiễng?" Bách Lý Đông Quân gãi đầu, trăm mối không thể giải thích. Và đúng lúc Bách Lý Đông Quân nghi hoặc, Bách Lý Trường Ca cũng bước ra khỏi phòng. "Đứng ngẩn ra đó làm gì?" Thấy Bách Lý Trường Ca bước ra từ căn phòng, Bách Lý Đông Quân lập tức kinh ngạc chỉ vào căn phòng. "Ngươi sao lại từ căn phòng này đi ra? Vừa nãy ta rõ ràng thấy Yến cô nương dựa vào cửa phòng." Không đợi Bách Lý Đông Quân nói xong, Bách Lý Trường Ca trực tiếp với vẻ mặt bình thản cắt ngang. "Đây không phải là phòng của ta sao? Ta từ phòng của mình đi ra có gì không đúng? Còn về Lưu Ly, nàng có thể là do say rượu chưa tỉnh, dựa vào cửa để hồi phục một chút mà thôi." Nói xong, Bách Lý Trường Ca trực tiếp đi xuống lầu, cứu cứu đến rồi, còn không xuống lầu. Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân gật đầu, cảm thấy rất có khả năng. Dù sao hắn hiện tại vẫn cảm thấy đầu mình choáng váng dị thường. Vì vậy hắn liền không còn bận tâm, vì sao Yến Lưu Ly hôm nay lại kỳ lạ như vậy? "Ồ." Mà là đáp một tiếng, liền với vẻ mặt hưng phấn đi theo sau Bách Lý Trường Ca, đi xuống lầu. Lâu rồi không gặp cứu cứu, đều có chút nhớ hắn rồi. Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, số liệu rất quan trọng, cảm ơn các vị đại lão. Chương 32, Ôn Hồ Tiểu Kinh Ngạc, tranh đoạt top 10 thiên hạ. Chương 32, Ôn Hồ Tiểu Kinh Ngạc, tranh đoạt top 10 thiên hạ. Khi Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân đi xuống lầu, Ôn Hồ Tiểu đang mỉm cười nhìn bọn hắn. "Hai tiểu tử các ngươi, cuối cùng cũng chịu xuống rồi." Ôn Hồ Tiểu lớn tiếng nói. Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân vội vàng bước nhanh tới, Bách Lý Đông Quân càng kích động ôm lấy Ôn Hồ Tiểu, "Cứu cứu, ngài sao lại tới đây?" Ôn Hồ Tiểu nghe vậy, khẽ vỗ nhẹ lên đầu Bách Lý Đông Quân. "Ngươi nói xem, gia đình ngươi biết, ngươi chỉ nghe lời ta, cho nên đặc biệt tới để ta đưa ngươi về." Nói rồi, Ôn Hồ Tiểu trên dưới đánh giá Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca, "Các ngươi không bị thương chứ?" "Bị thương?" Bách Lý Đông Quân có chút nghi hoặc, "Ta đây vẫn ổn, bị thương gì chứ?" "Không bị thương là tốt rồi." Nghe Bách Lý Đông Quân nói, Ôn Hồ Tiểu thở phào nhẹ nhõm. Ngay sau đó hắn tiếp tục nói, "Vốn dĩ ta đã tới từ hôm qua rồi, chỉ là ta ở ngoài Sài Tăng thành, đột nhiên thấy trong thành này có một người lại có thể dẫn động thiên địa dị tượng, khiến cả một đại dương giáng lâm trên bầu trời Sài Tăng, càng triệu hồi một vầng trăng sáng, khí thế nhân, quả thực khủng bố như thế. Vì vậy ta vào thành sau đó không dám lên tiếng, chỉ dám hành sự bí mật, cho nên hôm nay mới tìm được các ngươi." Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân thần sắc cổ quái nhìn Bách Lý Trường Ca một cái, vẻ mặt nửa cười nửa không. Người khác có lẽ không rõ, nhưng Bách Lý Đông Quân lại làm sao có thể không biết. Vị cường giả khủng bố như thế trong miệng cứu cứu, chẳng phải chính là đệ đệ của mình Bách Lý Trường Ca sao? Mà Ôn Hồ Tiểu lúc này không hề nhìn thấy biểu cảm của Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân, dường như vẫn còn chìm đắm trong khí thế khủng bố mà hắn cảm nhận được ngày hôm qua. Một lúc lâu, hắn lúc này mới hoàn hồn. "Đúng rồi, hai người ở trong Sài Tăng thành, có biết vị cường giả kia là ai không?" Ta đoán chừng hắn không phải người Bắc Ly chúng ta, nếu không một cường giả như vậy, ta không thể nào không nghe. Nói được một nửa, Ôn Hồ Tiểu đột nhiên dừng lại. Hắn vừa rồi vẫn luôn kinh ngạc trước sự khủng bố của dị tượng, cho nên không chú ý nhìn biểu cảm của Bách Lý Đông Quân và Bách Lý Trường Ca. Lúc này, hắn đột nhiên phát hiện, Tiểu Trường Ca nhà mình, trên mặt đầy vẻ trêu bừa, Tiểu Đông Quân càng che miệng, dường như đang cố nhịn cười. Làm gì? Hai người cái biểu cảm gì thế, buồn cười làm sao? Ôn Hồ Tiểu có chút nghi hoặc, không hiểu mình nói câu nào mà buồn cười đến vậy. Ha ha ha. Bách Lý Đông Quân lúc này thấy Cứu Cứu mình phát hiện, cuối cùng không nhịn được cười lớn thành tiếng. Đồng thời, hắn vừa cười vừa nói, "Cứu Cứu ngài à, quả thật là có mắt không biết Thái Sơn." Ôn Hồ Tiểu vẻ mặt mờ mịt, nếu mày hỏi, "Tiểu Đông Quân, ngươi nói vậy là ý gì? Chẳng lẽ ta quen vị cường giả này?" Bách Lý Trường Ca cười lắc đầu, nói, "Cứu Cứu, ngài đừng đoán nữa." Bách Lý Đông Quân cũng gật đầu, "Cứu Cứu, vị cường giả có thể dẫn động thiên địa dị tượng kia xa tận chân trời, gần ngay trước mắt." Ôn Hồ Tiểu trợn tròn mắt, khó tin nhìn hai người bọn hắn, chỉ xung quanh. "Ở đây, chẳng lẽ là..." Ánh mắt hắn cuối cùng rơi vào trên người Bách Lý Trường Ca. Dù sao so với Bách Lý Đông Quân không biết nhập môn, dường như chỉ có Bách Lý Trường Ca mới có khả năng làm được câu động thiên địa dị tượng. Bách Lý Trường Ca gật đầu, nói, "Đúng vậy, Cứu Cứu, chính là ta." Ôn Hồ Tiểu hít một hơi khí lạnh, kinh ngạc đến nửa ngày không nói nên lời. Ánh mắt hắn chăm chú khóa chặt trên người Bách Lý Trường Ca, trong lòng dâng lên kinh đào hãi lãng. Nhớ lại thiên địa dị tượng đã thấy ngày hôm qua, cái đại dương mênh mông kia dường như muốn nuốt chửng cả Sài Tăng Thành, khí thế hùng vĩ đè nén khiến người ta khó thở. Vầng trăng sáng kia treo cao, ánh sáng lạnh lẽo như ánh mắt của thần linh, khiến người ta tâm sinh kính sợ. Cảnh tượng như vậy là sự chấn động mà hắn cả đời chưa từng thấy. Chỉ cảm thấy người dẫn động dị tượng kia nhất định là siêu phàm thoát tục, tuyệt thế cường giả lăng giá chúng sinh. Thế nhưng bây giờ, đứa cháu ngoại quen thuộc này của mình lại chính là sự tồn tại khủng bố như thế kia. Qua một lúc lâu, Ôn Hồ Tiểu lúc này mới hoàn hồn, nói, "Tiểu Trường Ca, tiểu tử ngươi khi nào có được bản lĩnh như vậy? Ta lại hoàn toàn không biết." Bách Lý Trường Ca cười cười, không giải thích chi tiết. "Cứu Cứu, đây cũng là cơ duyên xảo hợp gần đây của ta mà thôi." Ôn Hồ Tiểu thấy Bách Lý Trường Ca không muốn nói nhiều, cũng không tiếp tục truy hỏi, mà là vô vô vai Bách Lý Trường Ca, cảm khái nói, "Tốt lắm, quả nhiên là sóng sau xô sóng trước. Nhưng mà Trường Ca, ngươi có bản lĩnh này, cũng không thể kiêu ngạo tự đại. Phải biết rằng, nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên." Bách Lý Trường Ca trịnh trọng gật đầu, nói, "Cứu Cứu, ngài yên tâm, ta trong lòng có tính toán." Ôn Hồ Tiểu nhìn Bách Lý Trường Ca không hề vì đột nhiên có được sức mạnh cường đại như vậy mà mắt không có gì, không khỏi hài lòng gật đầu. Ngay sau đó, trên mặt hắn có chút hưng phấn. "Tiểu Trường Ca, Thiên Tiêu Tiềm Long bảng top 10 của Thiên Cơ các năm nay, ta cảm thấy ngươi có thể tranh đoạt một phen đó. Nếu ngươi có thể lọt vào top 10, thì ngươi sẽ làm dạng danh chấn Tây Hầu phủ và Ôn gia chúng ta, thiên hạ người người đều sẽ biết sự lợi hại của chúng ta." Bách Lý Trường Ca nghe vậy cười cười, "10 ngày trước, có người nói ta nhiều nhất là top 100. Một tuần trước, có người nói ta có thể tranh đoạt top 50. Bây giờ Cứu Cứu, ngươi nói ta có thể tranh đoạt top 10." Ôn Hồ Tiểu nghe vậy, không để ý phất tay, đó là bọn hắn không có mắt nhìn. "Với thực lực của Tiểu Trường Ca ngươi, vẫn có cơ hội rất lớn để tranh đoạt top 10." Bách Lý Trường Ca cười cười, không giải thích. Không phải những người kia không có mắt nhìn, mà là hắn trong vòng nửa tháng, thực lực đã hoàn thành sự thăng cấp khủng bố. Mà lúc này, Bách Lý Đông Quân xen lời nói, "Cứu Cứu, chúng ta đừng chỉ nói ở đây, ta đi lấy rượu, vừa uống vừa nói chuyện." "Tốt." Dù sao cũng là Đông Quy tử quán, thứ không thiếu nhất chính là mỹ rượu. Rất nhanh, Bách Lý Đông Quân liền từ hầm rượu lấy ra mấy vỏ rượu ngon. Mà đúng lúc này, Bách Lý Trường Ca nhìn những vỏ mỹ rượu trước mặt, đột nhiên nghĩ tới điều gì. "Đúng rồi Cứu Cứu, ta có một chuyện cần nhờ ngài giúp đỡ. Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, số liệu rất quan trọng, cảm ơn các vị đại lão." Chương 33, chữa trị tư không trường phong. Tình cảm nảy sinh, cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá. Chương 33, chữa trị tư không trường phong. Tình cảm nảy sinh, cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá. Ôn Hồ Tiểu cầm bầu rượu, tùy ý nhấp một ngụm, đồng thời hào khí nói, "Tiểu Trương Ca, có chuyện gì ngươi cứ nói với Cứu Cứu, chỉ cần Cứu Cứu có thể giúp ngươi, tuyệt đối không nói hai lời." "Với Cứu Cứu, ngươi còn khách khí gì?" Nghe được câu trả lời của Ôn Hồ Tiểu, Bách Lý Trường Ca không hề bất ngờ. Dù sao vị Cứu Cứu này của mình đối với hắn, quả thật là rất tốt, cũng là một trong số ít người trong Ôn gia và Bách Lý gia không coi Bách Lý Đông Quân quan trọng hơn hắn. "Vậy ta nói đây." Nói đến đây, Bách Lý Trường Ca nhìn Bách Lý Đông Quân, "Đi, gọi Tư Không Trường Phong xuống đây." "Chuyện này có liên quan đến Tư Không Trường Phong?" Bách Lý Đông Quân nghi hoặc hỏi. "Gọi xuống ngươi sẽ biết." "Được rồi." Bách Lý Đông Quân gật đầu, ngay sau đó liền vội vàng đi về phía lầu 2. Ở thế giới này, vì Bách Lý Trường Ca xuất hiện rất kịp thời, cho nên Tư Không Trường Phong ở Cố gia không bị trọng thương như nguyên tắc, tự nhiên cũng không có chuyện hắn và Bách Lý Đông Quân thẳng thắn rằng mình mắc bệnh nan y lìa rốt cuộc là chuyện gì vậy. "Cứ phải bắt ta vội vàng xuống lầu." "Xuống lầu ngươi sẽ biết." Rất nhanh, dường như vẫn chưa tỉnh rượu, Tư Không Trường Phong mơ mơ màng màng bị Bách Lý Đông Quân kéo mạnh xuống lầu. "Vị này là..." Lúc này Tư Không Trường Phong thấy Đông Quy tiểu quán lại có người ngoài, có chút kinh ngạc. Bách Lý Trường Ca lúc này giới thiệu, "Vị này là Cứu Cứu của ta, Ôn Hồ tiểu của Ôn gia, gặp qua Ôn tiền bối." Tư Không Trường Phong nghe người trước mặt lại là Cứu Cứu của Bách Lý Trường Ca, vội vàng cùng kính ôm quyền chào hỏi. Ôn Hồ Tiểu chỉ nhàn nhạt gật đầu, lông mày lại nhíu chặt. Hắn chỉ nhìn Tư Không Trường Phong một cái, đã nhìn ra thiếu niên tên Tư Không Trường Phong này trên người có một loại bệnh cực kỳ hiếm gặp, cho dù là hắn cũng không thể chữa khỏi tận gốc. Đồng thời, cũng mơ hồ đoán được Bách Lý Trường Ca nhờ mình là vì chuyện gì. Nhất thời, Ôn Hồ Tiểu có chút khó xử, "Tiểu Trường Ca, ngươi muốn ta cứu hắn sao?" Bách Lý Trường Ca gật đầu, "Đúng vậy, cứu cứu." Nói xong, Bách Lý Trường Ca thấy Ôn Hồ Tiểu dường như có chút không tình nguyện, tiếp tục giải thích, "Cứu cứu, Tư Không Trường Phong ngày hôm qua đã cứu ca ca ta Bách Lý Đông Quân một mạng." Ôn Hồ Tiểu nghe Tư Không Trường Phong trước mặt, lại là ân nhân cứu mạng của Bách Lý Đông Quân. Cuối cùng bất đắc dĩ thở dài, "Thôi được, cũng không phải không thể cứu." Nói xong, Ôn Hồ Tiểu cười với Tư Không Trường Phong, "Tiểu tử ngươi vận khí thật tốt, quen hai đứa cháu ngoại của ta. Phải biết rằng, ta không dễ dàng cứu người đâu." Mà Tư Không Trường Phong lúc này nghe hai người đối thoại, cũng đã đại khái hiểu Bách Lý Trường Ca tại sao lại gọi mình xuống. Hắn có chút kích động cung kính chắp tay với Ôn Hồ Tiểu, "Đa tạ tiền bối." Hiện giờ chỉ có Bách Lý Đông Quân một đầu mở miệng, không biết đã xảy ra chuyện gì. Bách Lý Trường Ca thấy vậy, đơn giản giải thích cho hắn một phen tình trạng cơ thể hiện tại của Tư Không Trường Phong. Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân có chút kinh ngạc, hắn không ngờ Tư Không Trường Phong trước đây lại sắp chết. "Đô tiểu phá của, người trước đây sao cũng không nói với ta?" Tư Không Trường Phong cười khổ lắc đầu, "Ta trước đây đã đi qua rất nhiều nơi, tìm kiếm cách chữa trị cho mình, nhưng lại chỉ là vô ích. Vì vậy, ta vẫn luôn cho rằng bệnh nan y này không thể chữa khỏi, cũng không nói với ngươi, tránh để ngươi lo lắng." Nói xong, Tư Không Trường Phong trong mắt đầy vẻ cảm kích cung kính chắp tay với Bách Lý Trường Ca. "Trường Ca, ta người này miệng lưỡi bụng bề, lời cảm ơn ta sẽ không nói, nhưng chuyện hôm nay, ta Tư Không Trường Phong định biến đều." Chưa đợi Tư Không Trường Phong nói xong, Bách Lý Trường Ca đã vươn tay vô vô vai hắn, "Đừng nói những lời khách sáo này, ngươi cứ theo cứu cứu của ta, hắn muốn ngươi làm thế nào ngươi cứ làm thế đó, ta đảm bảo ngươi có thể an toàn vô sự." "Ừm." Tư Không Trường Phong dùng sức gật đầu. Ôn Hồ Tiểu nghe vậy, "Các ngươi cũng đừng vui mừng quá sớm, cách chữa trị cả đời ta cũng không có. Cách của ta chỉ có thể làm cho hắn tạm thời vô sự. Cuối cùng thế nào, còn phải xem tạo hóa của chính hắn." Tư Không Trường Phong thì không hề để ý không sao tiền bối, ngài cứ ra tay thì triển là được. Trước đây ta tưởng mình sắp chết, bây giờ mỗi ngày sống thêm ta đều là kiếm được. Ôn Hồ Tiểu thấy vậy, không do dự nữa. Hắn dặn dò Bách Lý Đông Quân, "Đi, tìm cho ta một căn phòng, rồi mang mấy vỏ rượu lớn lên." Bách Lý Đông Quân nghe vậy, vội vàng gật đầu, đứng dậy chuẩn bị. Cho đến khi Bách Lý Đông Quân chuẩn bị xong xuôi mọi thứ, Ôn Hồ Tiểu lúc này mới đứng dậy. "Cứu cứu, sẽ không có bất kỳ bất ngờ nào chứ?" Lúc này Bách Lý Đông Quân vẫn còn có chút lo lắng. Ôn Hồ Tiểu cười nói, "Yên tâm, hai ngày sau, ta sẽ trả cho ngươi một Tư Không Trường Phong sống động như thường." Bách Lý Trường Ca nghe vậy, khẽ gật đầu, "Hai ngày sau?" "Vội vã hai ngày." Đông Quy Tử Quán, phòng Bách Lý Trường Ca. Đại tiểu thư của Yến gia, tân hôn thê tử của Cố gia chủ Cố Lạc Ly, Yến Lưu Ly. Lúc này nàng mặt đầy ửng hồng, thân thể trắng nõn đầy những giọt mồ hôi mịn màng, vô lực nằm trong lòng Bách Lý Trường Ca. "Hôm nay phải đi rồi sao?" Trong lúc nói chuyện, nàng giơ tay vươn ngón trỏ, móng tay đỏ tươi nhẹ nhàng lướt trên ngực Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca vươn tay, ôm lấy vòng eo trắng nõn của nàng, siết chặt vào lòng mình, "Sao, không nỡ ta?" "Ừ, ta còn mong ngươi đi ngay bây giờ, sẽ không nỡ ngươi sao?" Bách Lý Trường Ca nhìn Yến Lưu Ly lòng không như lời, khẽ cười một tiếng. Ngay sau đó cúi đầu, nhẹ nhàng hôn lên giữa trán nàng. "Trước khi vương bà đến, ngàn bạn lần phải cẩn thận." "Ừm." Dường như cảm nhận được sự dịu dàng của Bách Lý Trường Ca, Yến Lưu Ly có chút mơ màng cúi đầu, khẽ đáp một tiếng. "Thời gian không còn sớm nữa, nên dậy rồi." Nói rồi, Bách Lý Trường Ca liền muốn đứng dậy, mặc quần áo. Nhưng hắn vừa mới ngồi dậy, liền kinh ngạc phát hiện, Yến Lưu Ly lại dùng hai tay ấn vai mình, lần nữa đẩy mình trở lại giường. "Lưu Ly, nàng đây là..." Giây tiếp theo, Bách Lý Trường Ca không nhịn được khẽ hít một tiếng. Mấy ngày qua, đây vẫn là lần đầu tiên Yến Lưu Ly chủ động như vậy. "Ngày dài sinh tình, cổ nhân quả không lừa ta. Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, số liệu rất quan trọng, cảm ơn các vị đại lão." Chương 34, chia ly, kiếm lâm tình hội. "Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá." Chương 34, chia ly, kiếm lâm tình hội. "Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, xài tăng thành, cổng thành." Ôn Hồ Tiểu, Bách Lý Đông Quân, Bách Lý Trường Ca và Tư Không Trường Phong bốn người đứng trước cổng thành. Bên cạnh mỗi người còn có một con tuấn mã. Ôn Hồ Tiểu rốt cuộc không phải là ý giả chân chính, mà là cường giả dùng độc, cho nên bệnh nan ý trên người Tư Không Trường Phong hắn không chữa được. Nhưng hắn lợi dụng phương pháp lấy độc trị độc, tạm thời áp chế bệnh nan ý trên người Tư Không Trường Phong. Và trên người Tư Không Trường Phong đã hạ một loại độc, ngay cả hắn cũng không giải được, ngũ độc đoạn trường. Tuy nhiên loại độc này, mặc dù hắn không giải được, nhưng hắn tin rằng Dược Vương Bắc Ly Tân Bách Thảo nhất định có thể giải. Hơn nữa, Tân Bách Thảo cũng có thể chữa khỏi bệnh nan ý trên người Tư Không Trường Phong. Vì vậy, tiếp theo Tư Không Trường Phong sẽ một mình bắt đầu hành trình tìm kiếm Tân Bách Thảo. "Vậy tiểu huynh đệ, chúng ta hậu hội lưu kỳ." Tư Không Trường Phong nghe vậy, chắp tay với Ôn Hồ Tiểu, "Tiền bối, hậu hội lưu kỳ." Ngay sau đó, hắn lại lần lượt nhìn Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Đông Quân thấy vậy, cười ném một bầu rượu trong tay về phía Tư Không Trường Phong. Tư Không Trường Phong đang ngồi trên ngựa giờ thường, đón lấy bầu rượu, ngay sau đó mở nắp chai, cười nâng bầu rượu, xa xa kính Bách Lý Trường Ca hai người. Ngày sau, giang hồ tái hội. Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân cười, cũng lần lượt nâng một bầu rượu ngọc trắng. Giang hồ tái hội. Ngay sau đó, ba người hạ uống. Ôn Hồ Tiểu một bên nhìn cảnh này, khoe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười, trong mắt dường như chìm vào hồi ức xưa. Đây chính là thiếu niên a. Thanh khê mấy khúc xuân phong hảo, đã hẹn về khi chở rượu đi. Thật tốt. Cho đến khi uống cạn hết bầu rượu trong tay, Tư Không Trường Phong dùng tay áo lau vết rượu, ngay sau đó liền trực tiếp xoay người, đi về phía chính đông. Nhìn bóng lưng Tư Không Trường Phong đi xa, Bách Lý Trường Ca hô lớn: "Nếu được chữa khỏi, muốn tìm chúng ta, vậy thì đến Thiên Khải Thành." "Được, ngày sau ta nhất định sẽ đến Thiên Khải Thành tìm các ngươi." Rất nhanh, bóng dáng Tư Không Trường Phong đã biến mất không thấy. Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Vân thì theo sau Ôn Hồ Tiểu, đi về phía ngược lại hoàn toàn với Tư Không Trường Phong, danh kiếm sơn trang. "Trường Ca, ngươi tại sao lại nói muốn gặp lại ở Thiên Khải Thành?" Lúc này, Bách Lý Đông Vân có chút nghi hoặc hỏi Bách Lý Trường Ca. Bách Lý Trường Ca cười lắc đầu, không giải thích. Hắn quen thuộc cốt truyện gốc nên biết, trong tương lai, Bách Lý Đông Quân sẽ đến Tắc Hạ học cung của Thiên Khải Thành cầu học. Mà hắn, nếu không đoán sai, tiếp theo nhiệm vụ nhánh của hắn cũng sẽ là đến Thiên Khải Thành. Thần thần bí bí. Bách Lý Đông Quân thấy Bách Lý Trường Ca không giải thích, không khỏi nhỏ giọng lẩm bẩm một câu. Ngay sau đó cũng không còn bận tâm nữa, mà là tiếp tục lên đường. "Cứu cứu, kiếm lâm của danh kiếm sơn trang này, rốt cuộc là tình hình gì? Chẳng lẽ là một thịnh hội?" Ba người đi nửa ngày đường, cho đến khi Bách Lý Đông Quân bị sốc này không chịu nổi, lúc này mới xuống ngựa, dắt ngựa chậm rãi đi về phía trước. Mà lúc này, Bách Lý Đông Quân cũng cuối cùng có cơ hội hỏi Ôn Hồ Tiểu nghi hoặc trong lòng mình. "Kiếm Lâm ngươi cũng không biết?" Bách Lý Đông Quân thành thật gật đầu, "Không biết." Ôn Hồ Tiểu bất đắc dĩ dùng tay che mặt, "Trời ạ, ngươi thật nên học hỏi tiểu trưởng ca. Cái gì cũng không biết, còn dám một mình chạy đến Sài Tang Thành mở tử quán." "Hi hi." Bách Lý Đông Quân có chút ngượng ngùng cười cười. Ôn Hồ Tiểu trừng mắt nhìn hắn một cái, lúc này mới tiếp tục giải thích, "Trước đây ngươi hỏi ta, Kiếm Lâm có phải là một thịnh hội không? Kiếm khách giang hồ Bắc Ly, mai kiếm 4 năm, chỉ để chờ Kiếm Lâm mở cửa, ngươi nói có phải là một thịnh hội không?" Nói đến đây, Ôn Hồ Tiểu đột nhiên quay đầu nhìn Bách Lý Trường Ca. "Tiểu Trường Ca, ngươi sở dĩ đề nghị đi Kiếm Lâm này, chẳng lẽ là muốn tiên cung?" Nghe Ôn Hồ Tiểu hỏi, Bách Lý Trường Ca từ bên hông mình rút ra thanh tinh cương trường kiếm đã đầy vết nứt. "Ta bây giờ, quả thật thiếu một thanh binh khí thuật tay." Ôn Hồ Tiểu nghe lời này, không nhịn được tặc lưỡi một tiếng, trên mặt đầy vẻ hả hê. Những người giang hồ chờ đợi Kiếm Lâm mở cửa lần này, thật sự là thảm hại rồi. Rõ ràng đã đợi 4 năm, kết quả lại phải đối mặt với yêu nghiệt như Tiểu Trường Ca nhà chúng ta, thật không biết bọn hắn có chịu nổi đả kích như vậy không. Lúc này, trong mắt Ôn Hồ Tiểu đầy vẻ mong đợi màn trình diễn của Bách Lý Trường Ca. Dù sao trước đây hắn mặc dù nghe Bách Lý Đông Quân nói qua, đứa cháu ngoại Bách Lý Trường Ca nhà mình có thể một mình một lực dẫn động tiên địa dị tượng đủ để bao phủ cả Sài Tang Thành, khiến hắn cũng phải chấn động. Nhưng dù sao cũng chưa từng nhìn gần, cho nên hắn hiện tại đối với chuyến đi kiếm lâm của Bách Lý Trường Ca tự nhiên vô cùng mong đợi. Bách Lý Trường Ca cũng cười, "Ta cũng rất mong đợi." Bách Lý Trường Ca vừa mới học được thần kiếm ngự lôi chân quyết, nhưng lại chưa có cơ hội thực chiến, mà kiếm lâm lần này trong lòng Bách Lý Trường Ca chính là một cơ hội rất tốt. Mà Bách Lý Đông Quân thì nhìn Cứu Cứu và Bách Lý Trường Ca của mình, không nhịn được lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Ngay sau đó hô lớn, "Ta quyết định rồi, sau này ta cũng muốn tập võ." Ôn Hồ Tiểu nghe lời này có chút kinh ngạc. "Tiểu Đông Quân, ngươi trước đây không phải không thích luyện võ sao?" Bách Lý Đông Quân gật đầu, "Là không thích luyện võ, nhưng ta bây giờ muốn thay đổi tâm tính." Nói rồi, Bách Lý Đông Quân khẽ thở dài một tiếng. "Cứu Cứu, ngài cũng biết Diệp tướng quân và Tiểu Phàm ca đã chết, cho nên gia gia không hy vọng ta và trưởng ca đi theo vết xe đổ của Diệp gia." Ôn Hồ Tiểu biết chuyện này, lúc trước vì ngại sự kiêng kỵ của Thái An đế, lão gia tử Bách Lý gia quả thật không chuẩn bị cho Bách Lý Trường Ca và Bách Lý Đông Quân luyện võ. Nhưng Bách Lý Đông Quân thì nghe lời, Bách Lý Trường Ca thì lại không nghe theo sự sắp xếp của lão gia tử Bách Lý gia. Bách Lý Đông Quân lúc này tiếp tục nói, "Nhưng lần này, ở Sài Tang Thành, ta đã gặp Bắc Ly Bắc công tử. Ta không khỏi tự hỏi mình, nếu một ngày nào đó huynh đệ của ta gặp phải chuyện như vậy, ta có thể bảo vệ hắn không? Ta có thể như Bắc Ly Bắc công tử, rút vũ khí ra, cùng hắn kể vai chiến đấu không?" Ôn Hồ Tiểu nghe vậy, đầy lòng an ủi. "Không ngờ đi Sài Tang Thành một chuyến, Tiểu Đông Quân ngươi cũng đã trưởng thành rồi." Nói rồi, Ôn Hồ Tiểu cười lớn một tiếng. "Tốt, vậy chúng ta tiếp tục lên ngựa lên đường." Ba người lần nữa lật người lên ngựa, đi về phía danh kiếm sơn trang. "Được rồi, vậy thì ta sẽ dẫn các ngươi đi kiếm lâm để mở mang tầm mắt. Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, số liệu rất quan trọng, cảm ơn các vị đại lão." Chương 35, thần kiếm trấn, kiếm lâm là gì? Diệp Đình Chi. Chương 35, thần kiếm trấn, kiếm lâm là gì? Diệp Đình Chi. Thần kiếm trấn, thị trấn gần nhất với nơi kiếm lâm mở cửa. Thị trấn này nửa ẩn mình trong núi sâu, bốn phía được bao quanh bởi cây cối xanh tươi rậm rạp. Ở cổng trấn có một tấm bia đá cổ kính, trên đó khắc ba chữ lớn màu đỏ thần kiếm trấn nét chữ loang lổ, như đang kể lại sự tang thương của năm tháng. Ba người còn chưa đến gần cổng trấn, đã có thể thấy cảnh tượng náo nhiệt người qua lại. Ba người xuống ngựa. Sau khi kiểm tra đơn giản, liền dắt ngựa đi vào trong trấn. "Trái cây tươi ngon, mau đến nếm thử. Đến đây, nhìn xem, đồ trang sức tinh xảo, các cô nương mau đến mua đi." Trong trấn đông đúc tấp nập, có những hiệp khách giang hồ đội vã mang kiếm, có những phụ nữ xách giỏ rau trò chuyện với nhau, còn có những đứa trẻ nô đùa cười nói. Nhưng hầu như mỗi người trên người đều có một thanh kiếm. Đương nhiên, những đứa trẻ trong tay chỉ là một vài thanh kiếm gỗ đồ chơi. Bách Lý Đông Quân lúc này hưng phấn nhìn đông nhìn tây, đối với mọi thứ đều tràn đầy tò mò. Trong miệng còn lẩm bẩm, quả nhiên không hổ là thần kiếm trấn, người người đều có kiếm. Lúc này, một cô gái dắt một con chó vàng lớn đi ngang qua. Bách Lý Đông Quân lập tức kinh ngạc ngồi xổm xuống, nhìn thanh kiếm gỗ trên lưng con chó vàng lớn. Nhẹ nhàng rút ra, ngay cả chó cũng có kiếm, đây chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết? Kiếm cẩu, ngươi mang ai đó? Cho đến khi cô gái đối diện thần sắc không thiện ý mở miệng, Bách Lý Đông Quân lúc này mới hoàn hồn. Ngượng ngùng cười một tiếng, "Xin lỗi." Ôn Hổ Tiểu nhìn Bách Lý Đông Quân nói ra kiếm cầu, vẻ mặt không nói nên lời gãi gãi lông mày, giơ ngón cái lên. Bách Lý Trường Ca cũng cười lắc đầu, kiếm cầu. Sau một đoạn nhỏ xen kẽ, ba người tiếp tục chậm rãi đi về phía trước. Lúc này Bách Lý Đông Quân đột nhiên tò mò hỏi, cứu cứu, ta vẫn chưa nghe ngài nói, rốt cuộc kiếm lâm là gì? Ôn Hổ Tiểu nghe vậy, kiên nhẫn giải thích, kiếm lâm, đúng như tên cứ gọi là tụ kiếm thành rừng. Ban đầu là có một số kiếm khách để thể hiện kiếm tâm kiên định, cầm kiếm vào nơi kiếm tiên vẫn lạc sau này, mỗi khi trên đời xuất hiện một thanh danh kiếm, hoặc mỗi khi có một cao thủ vẫn lạc. Danh kiếm mới xuất hiện hoặc bội kiếm của cao thủ sẽ được lưu trữ trong kiếm lâm, chờ đợi người hữu duyên 4 năm một lần đến lấy kiếm. Mà đúng lúc này, ba người ở một quán rượu nhỏ bên đường. Một thiếu niên mặc hồng y đội nón lá, sau khi uống cạn bát rượu cuối cùng, đứng dậy, vác kiếm của mình, chậm rãi rời khỏi quán rượu tiếp tục đi về phía trước. Hai người giao nhau giữa đường, Bách Lý Đông Quân lập tức đồng tử co rút. Ngay sau đó có chút kinh nghi bất định hỏi, "Trường ca, ngươi nói bóng lưng người này, sao lại quen mắt đến vậy?" Bách Lý Trường ca nghe vậy, quay đầu nhìn lại. Trong lòng không nhịn được khẽ lẩm bẩm, "Diệp Vân, hay là Diệp Tiểu Phàm?" Diệp Đình Chi. Bách Lý Đông Quân không biết có chuyện, trong nhận thức của hắn, Diệp gia bị Chu Di cửu tộc, nhà tan cửa nát, Diệp Vân cũng đã chết. Nhưng Bách Lý Trường ca biết cốt truyện gốc lại rõ ràng, lập tức nhận ra đối phương chính là bạn chơi thời thơ ấu của Bách Lý Đông Quân và hắn, ấu tử của Bắc Ly quân thần Diệp Vũ đại tướng quân, Diệp Vân. Tuy nhiên, mặc dù biết đối phương là ai, nhưng Bách Lý Trường ca lại lắc đầu, thế gian người nhiều như vậy, có thể chỉ là giống nhau mà thôi. Bây giờ, Bách Lý Trường ca vẫn không muốn Bách Lý Đông Quân và Diệp Đình Chi nhận nhau. Dù sao Bách Lý Đông Quân tương lai sẽ ngăn cản Diệp Đình Chi giết hoàng đế, ai biết hắn hiện tại có thể hay không trong lòng cũng hướng về Thái An đế. Mà Bách Lý Trường ca thì lại hoàn toàn trái ngược với Bách Lý Đông Quân. Bách Lý Trường ca thân là xuyên biệt giả. Trong lòng hắn, vương hầu tướng tướng, há có trùng hồ. Câu nói này đã khắc sâu vào xương tủy. Vì Thái An đế kiêng kỵ trấn Tây hầu phủ của bọn hắn, hơn nữa còn phái Kim Khẩu Diêm Lang Nôn Thiên Tuế và Châm Bà Bà cùng những người khác đến ám sát hắn và Bách Lý Đông Quân. Vậy ta cũng chưa chắc không thể thụ mệnh như thiên, ký thọ vĩnh xương. Dù sao chỉ riêng phần thưởng thống nhất Tây Nam đạo đã phong phú như vậy, phần thưởng thay đổi triều đại sẽ như thế nào, Bách Lý Trường ca quả thực không dám tưởng tượng. Mà Bách Lý Đông Quân nghe vậy, cũng gật đầu, không nghi ngờ. Dù sao giống như Bách Lý Trường ca đã nói, thế giới rộng lớn như vậy, có hai người trông giống nhau, cũng rất bình thường. Lúc này, Bách Lý Đông Quân đột nhiên ngửi thấy một mùi rượu thơm, thu hút sự chú ý của hắn. Thơm quá. Hắn theo mùi thơm, vội vàng chạy đến trước quán rượu. "Lão bản, đây là rượu gì?" "Kiếm rượu." Lão bản trả lời. "Đến Kiếm Lâm sao có thể không nếm thử kiếm rượu chứ?" Ôn Hồ Tiểu lúc này đi tới cười nói, chỉ có một mình Bách Lý Trường ca, sự chú ý vẫn còn ở hướng Diệp Đình Chi biến mất. "Cứu cứu, mang cho ta một bầu nữa, ta bây giờ có việc phải đi trước một bước." Nói rồi, Bách Lý Trường ca ném bầu rượu kim ngọc bên hông mình cho Ôn Hồ Tiểu, ngay sau đó liền không quay đầu lại xoay người rời đi. Vô thức đón lấy bầu rượu. Ngay sau đó Ôn Hồ Tiểu lúc này mới phản ứng lại, vội vàng hô lớn về phía bóng lưng Bách Lý Trường ca. "Ấy, ngươi ở nơi này lạ nước lạ cái, ngươi đi đâu vậy?" "Chúng ta Kiếm Lâm hội hợp." Bách Lý Trường ca không quay đầu lại, đơn giản đáp một câu. Mà Ôn Hồ Tiểu nhìn Bách Lý Trường ca chỉ mấy cái chớp mắt đã biến mất khỏi tầm mắt mình, bất đắc dĩ lắc đầu. "Tiểu Đông Quân nói quả nhiên không sai, tiểu Trường ca này thật là thần thần bí bí." Lúc này, Bách Lý Đông Quân mới hậu chi hậu giác phát hiện Bách Lý Trường ca biến mất, "Cứu cứu, Trường ca đâu rồi?" Ôn Hồ Tiểu bất đắc dĩ nhún vai, chỉ vào hướng Bách Lý Trường ca rời đi. "Hắn nói có việc, đi trước một bước, bảo chúng ta ở Kiếm Lâm hội hợp." "Có việc, đi trước một bước." Nghe vậy, Bách Lý Đông Quân nhìn hướng Bách Lý Trường ca biến mất, trong lòng dường như mơ hồ nghĩ đến điều gì, nhưng lại không nắm bắt được. Cầu hoa, cầu nguyện phiếu, cầu đánh giá, số liệu rất quan trọng, cảm ơn các vị đại lão.